Thôi, mấy ngày nay vẫn là đi ra ngoài chủ tính. Giang Thu Hoán giận đứng dậy, ra nhà mình biệt thự, tuy rằng có chút bực bội, lại vẫn như cũ chiếu lão mẹ nó lời nói, chạy đến Ngự Thịnh Viên định rồi một bàn đồ ăn làm cho bọn họ đưa qua đi, sau đó cấp Hồ Đậu gọi điện thoại, tưởng ước hắn ra tới loát cái xuyến. Chính là điện thoại đánh qua đi, không ai tiếp. Tiếp theo lại đánh một lần, cư nhiên bị dây khác. Không nên à, lúc này mới đến vừa mới tan học thời gian, theo đạo lý nói lúc này Hồ Đậu hẳn là nhất nhàn à, như thế nào sẽ không tiếp chính mình điện thoại đâu. Càng mấu chốt chính là, hắn hai ngày này mới đem tu luyện công pháp giao cho Hồ Đậu, Hồ Đậu là không có khả năng lúc này không tiếp hắn điện thoại. Giang Thu theo bản năng liền cảm thấy có chút kỳ quặc, đơn giản lại đánh một lần điện thoại. Lúc này đây, có người tiếp, nhưng là lại là một cái mang theo một chút dự châu phương vị khẩu âm, nương lặc cái chân, sống ninh ba. Mắng xong lúc sau, điện thoại liền treo. Chính là Giang Thu thần sắc lại âm trầm xuống dưới. Bởi vì hắn ở điện thoại đối diện, nghe được Hồ Đậu thống khổ tê tiếng la, còn có một cái kinh hoàng tiếng thét chói tai. Hồ Đậu lại đã xảy ra chuyện. Giang Thu thực tin tưởng chính mình trực giác. Chính là Hồ Đậu hiện tại ở đâu đâu? Trêu chọc người nào? Kiếp trước Giang Thu, trong trí nhớ Hồ Đậu không có ra quá chuyện như vậy a. Mặc kệ thế nào, trước làm rõ ràng Hồ Đậu ở nơi nào lại nói. Giang Thu một bên vội vã hướng trường học phương hướng chạy đồng thời, một bên lại lần nữa bắt thông Hồ Đậu di động. Chương 38, tu hành gây họa. Mẹ ngươi phê, ngươi sao xong liệt? Đối diện cư nhiên lại tiếp điện thoại. Mặc kệ ngươi là ai, đều không cần thương tổn Hồ Đậu, nói cách khác, ta thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Giang Thu ngữ khí đạm mạc, cũng đã sát khí mênh mông. Lúc này đây, đối diện không có quải điện thoại. Tiếp theo, một tiếng thê thảm chu lên thanh ở điện thoại trung vang lên, cùng với, là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiểu tử, ngươi thực túng A, nghe được không? Vừa mới, ta dâm chặt đứt hắn một bàn tay, ngươi nghe được không A? A. Đối diện thanh âm đã đổi thành tiếng phổ thông, thực kiêu ngạo, cũng thực cuồng ngạo, làm ta chết không có chỗ chôn. Tới, tới, ta liền ở chiều người hộp đêm, cho ngươi 5 phút đồng hồ, ta đảo muốn nhìn, ngươi lại như thế nào làm ta chết không có chỗ chôn. Đối phương nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Giang Thu bàn tay đang run rẩy, toàn thân máu đều bắt đầu sôi trào lên. Lúc này hắn thân ảnh đã biến thành một đạo khói đen, chỉ là nháy mắt, liền lướt qua vô số đang ở cao tốc chạy ô tô, buôn chiều người hộp đêm phương hướng cấp tốc mà đi. Chiều người hộp đêm là một nhà quán bar, khoảng cách Thanh Ninh một trung không đến 1000m, ngày thường ở bên trong chơi, cũng đều là lấy học sinh chiếm đa số. Lúc này chiều người hộp đêm trung nào đó thuê phòng nội, một người kiểu tóc quái dị, đầy mặt tà khí người trẻ tuổi đem Hồ Đậu di động ném ở trên bàn trà, sau đó cọ một chút khóe miệng, mang theo tà cười nhìn trên mặt đất nằm bò Hồ Đậu, dùng chân đạp lên Hồ Đậu cánh tay thượng, dùng sức nghiền một chút, đó là cốt đoạn gần chết thanh âm vang lên. A. Hồ Đậu đau nhất phiên bạch nhãn. Đầy mặt máu loang theo gương mặt lưu trên mặt đất, cả người đã kề bên tử vong giống nhau, không có một tia sức lực. Ở Hồ Đậu bên cạnh, song song ngồi xổm hai nàng một nam ba cái cùng Hồ Đậu tuổi sắp xỉ thiếu niên, một đám sợ tới mức run bần bật, tất cả đều cúi đầu, căn bản xem cũng không dám xem Hồ Đậu liếc mắt một cái. Ở thuê phòng một chân, còn đứng một người thân xuyên đường trang trung niên nhân mí mắt hơi đạm, mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, phảng phất trước mắt hết thể sự tình đều cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Người trẻ tuổi kêu Khổng Dương, trung niên nhân kêu Đại Đức Lâm, là Khổng Dương tôi tớ. Hai người là từ Dự Châu lại đây, nguyên bản đích đến là Tinh Thành, đi ngang qua Thanh Ninh thời điểm, thiên tính phóng túng Khổng Dương muốn ở Thanh Ninh lưu thượng một đêm, chủ tớ hai người liền lưu tại Thanh Ninh. Đối với Khổng Dương tác phong, Đại Đức Lâm không có chút nào để ý. Ở trong mắt hắn, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, trên mặt đất nằm cái kêu kêu Hồ Đậu tiểu tử người mang dị bảo lại không có bảo hộ bản lĩnh, vậy xứng đáng bị khi dễ. Còn không chịu nói đúng không? Không nói nói, ta đã có thể muốn bắt ngươi đồng học khai đao. Khổng Dương dùng hắn giày ra giày tiêm nhẹ nhàng khơi mà Hồ Đậu cảm, làm Hồ Đậu ánh mắt ngưng tụ ở hắn trên người. Sau đó Khổng Dương đi tới một người trang điểm thật sự tân triều nữ sinh bên người, duỗi ra tay, liền méo kia nữ sinh cầm đem nàng kéo lên. A, kia nữ sinh muốn dây rủa, lại căn bản tránh không thoát Khổng Dương bàn tay, bị Khổng Dương vung tay, liền ném ở một bên trên sofa. Vừa rồi ngươi không phải thực che chở nàng sao? Ngươi nếu là lại không nói, ta liền đem nàng làm trò ngươi mặt cấp cường. Khổng Dương mắt mang tà mị nhìn Hồ Đậu, nhìn kia nữ sinh hoảng sợ bộ dáng, đáy lòng đã sinh ra vài phần hưng phấn. Ngươi! Vương bắt đản! Hồ Đậu nói chuyện đều ở ra bên ngoài ho ra máu, Hồ Đậu như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn cùng Giang Thu học một chút tu hành công pháp, cư nhiên cấp chính mình mang đến lớn như vậy tai họa bất ngờ. Hắn mấy ngày nay dựa theo Giang Thu dạy cho hắn công pháp luyện công, cư nhiên thực mau liền tìm tới rồi khí cảm. Sau đó tiến vào chân chính tu hành cảnh giới. mới vào tu hành cảnh giới cảm giác thực kỳ diệu, Hồ Đậu phát hiện hắn lực lượng tăng trưởng mấy lần, hơn nữa thế nhưng có thể khống chế một ít vật nhỏ chống rông di động, tuy rằng khoảng cách không xa, liên tục thời gian cũng siêu cấp đoạn, nhưng là này cũng đủ làm Hồ Đậu kiêu ngạo. Trên thực tế Hồ Đậu như vậy hành vi nếu làm những cái đó tu luyện nội kình mười mấy năm người nhìn đến nói, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là một thiên tài. Nhân gia đều yêu cầu tu luyện nội kình đến cương kính trình độ mới có thể nội kình ngoại phóng, ở Hồ Đậu nơi này, chỉ là đơn giản tu hành 2 ngày liền đạt tới ngự khí di vật trình độ, quả thực liền cùng thần thoại giống nhau. Chỉ là hai loại tu hành bất đồng là, Hồ Đậu còn cần thời gian lắng đọng lại, lâu dài tu hành, mới có thể chậm rãi đuổi theo thượng những cái đó cương kính cao thủ. Nói cách khác Hồ Đậu tuy rằng phát hiện khí cảm, lại căn bản không phải những cái đó nội kình cao thủ đối thủ, thậm chí liền một cái võ thuật đại gia đánh hắn đều cùng chơi giống nhau. Tuy là như thế, Hồ Đậu cũng cảm thấy chính mình không giống người thường, liền ở hắn thích nữ sinh trước mặt tú một phen ngự khí di vật bản lĩnh. Không nghĩ tới, Hồ Đậu chiêu thức ấy thật đúng là đem cái kia nữ sinh cấp xoáy tới rồi, ồn ào muốn hắn lại biểu diễn một chút. Hồ Đậu này sẽ là lòng tự tin bạo lều, cảm thấy chính mình có thể giống Giang Thu như vậy diệt thiên diệt địa diệt không khí, liền nhân cơ hội ước này nữ sinh đi ra ngoài chơi. Sau đó này nữ sinh lại hô hai cái đồng học cùng nhau, bốn người buổi tối liền tới rồi chiều người hộp đêm. Cái này nữ sinh kêu Dì Tuệ, chính là bị Khổng Dương ném ở trên sofa cái kia nữ sinh. Dì Tuệ ngày thường rất sẽ trang điểm, hơn nữa tính cách tương đối rộng rãi, hướng ngoại, cho nên ở lớp nhân khí rất cao, là chỉ ở sau quan thi vũ tuyển thủ. Đổi thành ngày thường, Dì Tuệ là trướng mắt Hồ Đậu. Chính là gần nhất hai ngày này, Giang Thu luân phiên ra tay, ở các bạn học cảm nhận chung để lại quá nhiều chấn động, các nữ sinh đều hận không thể đem Giang Thu tôn sùng là nam thần giống nhau tồn tại, liền kém nhào vào trong ngực. Chính là ở quan thi vũ cùng Giang Thu ảnh chụp sự kiện bị công khai sau, này đó nữ sinh lại đem chính mình ảo tưởng đè ở đáy lòng, ai có bản lĩnh cùng hoa hậu giảng đường đoạt nam nhân A. Nhưng là tất cả mọi người biết Hồ Đậu cùng Giang Thu quan hệ hảo, ở Hồ Đậu tiểu tú một phen chính mình năng lực lúc sau, Dì Tuệ cũng liền đem Hồ Đậu liệt vào nàng lốp xe dự phòng người theo đuổi trí nhất. Cùng Hồ Đậu dâng lên người hộp đêm chơi đảo cũng không có gì, chính là ai ngờ đến đụng phải Khổng Dương. Dì Tuệ loại này trang điểm tân triều, lại mang theo đơn thuần học sinh thuộc tính nữ hài tức khắc hấp dẫn tung hoành hoa chẳng nhiều năm Khổng Dương. Gần ở lối đi nhỏ nhìn Dì Tuệ liếc mắt một cái, Khổng Dương liền quyết định đêm nay muốn đem nàng bắt lấy. Đi theo Dì Tuệ phía sau trực tiếp vào Hồ Đậu bọn họ phòng thuê, cả gan làm loạn nói muốn Dì Tuệ bồi hắn cả đêm. Lần này nhưng đem Hồ Đậu cho bao, lúc này đúng là triển lãm chính mình cường đại cơ bắp anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, Hồ Đậu tự nhiên không cam lòng yếu thế, đương trường liền cùng Khổng Dương động thủ. Hồ Đậu không động thủ còn hảo, vừa động thủ Khổng Dương liền phát giác không đúng, tiểu tử này, hình như là người tu hành A. Hồ Đậu cũng phát giác không thích hợp, cái này họ Khổng cũng là cái cao thủ A, cư nhiên đánh không lại đối phương, bị đối phương ngoan tấu một đốn không nói, còn bị lệnh cưỡng chế giao ra hắn tu hành công pháp. Này công pháp là Giang Thu truyền, Hồ Đậu nơi nào có thể giao, Khổng Dương đang ở bạo lực bức cung thời điểm, Giang Thu điện thoại tới. Khổng Dương này hai mươi mấy năm qua vẫn luôn bị giam cầm ở trong gia tộc, không cho phép vào đời, này vừa vào thế. Tiêu ngạo hương ngạnh tính tình liền phóng túng mở ra, Giang Thu cư nhiên dám ở trong điện thoại uy hiếp hắn, Khổng Dương tự nhiên không thể buông tha Giang Thu, liền nói cho Giang Thu địa chỉ. Lúc này Khổng Dương còn không có sắp sửa xảy ra chuyện giác ngộ, mà là tiếp tục miêu diễn lao thử đùa bỡn Hồ Đậu, ta số 3 cái số, ngươi nếu là không đem tu hành công pháp bối ra tới, ta liền thoát nàng một kiện quần áo, chờ ta đem nàng quần áo thoát xong ngươi còn không nói, ta coi như ngươi mặt cường nàng. Khổng Dương cười lạnh, một bên bắt đầu điểm đếm. Đi bước một hướng Dì Tuệ đi qua. Dì Tuệ nghe xong Khổng Dương nói sau kinh hoàng vô cùng, đôi tay hộ ở chính mình trước ngực, kinh hoàng thất thố khóc lên. Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Hồ Đậu, hắn muốn thứ gì, ngươi nhanh lên cho hắn a. Dì Tuệ hướng về phía Hồ Đậu điên cuồng gào thét lên. Hồ Đậu cắn răng, này công pháp Giang Thu nói với hắn không thể tùy ý truyền ra đi, Hồ Đậu tự nhiên không thể nói ra đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hồ Đậu này sẽ đã bị Khổng Dương đánh không có sức lực. Chính là nhìn đến Dì Tuệ sắp chịu nhục, hắn làm sao có thể nhẫn được, cố nén đau đớn hướng Khổng Dương lao xuống qua đi. Phanh! Khổng Dương chỉ là vừa nhấc chân gót, liền đem Hồ Đậu một chân đá đánh vào trên bàn trà, trên trán lại thêm một đạo miệng vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi xuống dưới, đem Hồ Đậu mặt nhiễm vô cùng huyết tinh. Liên ngươi loại phế vật này, ta động động tay là có thể bóp chết ngươi. Khổng Dương khinh thường nói, vừa lật tay, không biết ở nơi nào lấy ra một phen truy thủ, ở trong tay loạng choạng đi tới Dì Tuệ trước mặt. Tiểu muội muội, đừng cử động, thanh chủy thủ này nhưng mau thực, hơi không chú ý, người kia vô cùng mịn màng làn da đã có thể biến thành hắn dáng vẻ kia. Cắc cắc cạc. Khổng Dương cười quái dị, chủy thủ tiêm nhận hướng Dì Tuệ cổ áo chọn đi. Suy lạp. Di Tuệ kia kiện đơn bạc vô tay háo háo ngắn bị chủy thủ một hoa rốt cuộc, lộ ra bên trong trắng nón làn da cùng một bôi đen sắc vật liệu may mặc. A. Di Tuệ phát ra một tiếng thét chói tai, vừa rồi kia một đao thật sự quá dọa người, nàng cảm giác chính mình giống như ở kề cận cái chết đi rồi một chuyến, hoảng sợ hơn nữa quần áo bị thiết nứt bộ dáng có vẻ đặc biệt bất lực. Khổng Dương lại bị Di Tuệ biểu tình kích thích càng thêm hưng phấn lên, trên tay chủy thủ đong đưa, hướng Di Tuệ trên váy rời đi. Hỗn đản. Hồ Đậu can đảm rụng nước, cắn răng nắm lên trên mặt đất một cái bình rượu hướng Khổng Dương ném qua đi, lại bị Khổng Dương dùng chùy thủ một trọn, liền trọn tới rồi trên tường, đâm dập nát, pha lê cha ở theo vách tường rơi xuống, rớt ở mặt khác hai cái ngồi xổm kia học sinh trên người, sợ tới mức hai người phát cuồng thét chói tai. Hảo mỹ rượu một màn à, hiện tại ta thay đổi chủ ý, mặc kệ ngươi nói hay không, ta đều sẽ cường nàng. Sau đó, Khổng Dương ánh mắt đặt ở một cái khác nữ sinh trên người nhìn lướt qua, như rắn độc ánh mắt làm Hồ Đậu trong lòng hung hăng vừa kéo. Hắn chút nào không nghi ngờ Khổng Dương lời nói, bởi vì gia hỏa này làm được. Giây tiếp theo, Khổng Dương trong tay chủy thủ hướng Di Tuệ vẫy vẫy tới. Ngươi đừng nhúc nhích bọn họ. Ta nói. Hồ Đậu khóc lên, nước mắt cùng huyết trộn lẫn tạp ở bên nhau, làm hắn chưa từng cảm giác như thế nghẹn quất, như thế sỉ nhục. Nga. Khổng Dương ngẩng đầu, chủy thủ vẫn như cũ đứng ở Di Tuệ trên váy, theo đuổi căn trực tiếp xuyên thấu sofa. Sợ tới mức Di Tuệ vừa động cũng không dám động. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Hồ Đậu nhấp nhấp môi, cắn răng nói. Ngươi tốt nhất, đừng cùng ta chơi đa dạng, nói cách khác, ha ha. Khổng Dương nhìn lướt qua Hồ Đậu, phảng phất đã xem thấu hắn ý tưởng giống nhau. Chương 39, khí phách lên sân khấu phương thức. Nhìn đến Khổng Dương hướng hắn đã đi tới, Hồ Đậu trong lòng liền từng đợt phát mao. Thật sự là cái này Khổng Dương mang cho hắn lực sát thương thật sự quá cường hãn. Phải biết rằng, Hồ Đậu đã phát hiện khí cảm, hơn nữa lực lượng gia tăng rồi vài phần, tầm thường dưới tình huống, 3 năm cá nhân hẳn là đều không thể chinh phục hắn. Hiện tại Hồ Đậu, đúng là khí phách hăng hái, khí thế 10 phần là lúc, lại bị đột nhiên toát ra tới Khổng Dương đánh đòn cảnh cáo, đánh liền dũng khí cũng chưa. Bất quá cũng may Hồ Đậu còn có chính mình kiên trì, đó chính là chết cũng không thể nói ra Giang Thu dạy cho hắn công pháp. Lúc này Hồ Đậu đã làm tốt cùng Khổng Dương liều mạng chuẩn bị, nếu có thể ngăn lại Khổng Dương, làm gì Tuệ bọn họ chạy trốn. Chính mình cho dù chết tại đây cũng cam tâm tình nguyện. Ở Khổng Dương mở miệng cảnh cáo Hồ Đậu lúc sau, Hồ Đậu vẫn như cũ hạ quyết tâm đua một phen. Khổng Dương hai bước đi tới Hồ Đậu trước mặt, trên cao nhìn xuống quan sát Hồ Đậu, nói đi. Hô hô. Hồ Đậu giọng nói giật giật, ta chỉ có thể nói cho ngươi một người. Khổng Dương nhìn một bên Đại Đức Lâm, đối Đại Đức Lâm, hắn là không có gì hảo che lấp, bất quá Khổng Dương luôn luôn xảo trá, cười lạnh một chút, ngồi xổm xuống thân mình, dùng chùy thủ nâng lên Hồ Đậu cằm, hiện tại ngươi có thể nói đi. Hồ Đậu tràn đầy vết máu trên mặt đột nhiên toát ra một mạt quang huy, cái kia không có đoạn rất tay bỗng nhiên hướng Khổng Dương cổ ôm qua đi, tiếp theo chút nào không cố kỵ Khổng Dương trong tay truy thủ, đối với Khổng Dương thủ đoạn chính là một ngụm. Nhưng mà này hết thể tranh đấu, đều là vô dụng. Khổng Dương đã sớm đối Hồ Đậu sinh ra hoài nghi, ở Khổng Dương trong mắt, Hồ Đậu chính là cái phế vật, cặn bã, năng lực kém tồn tại, làm sao có thể làm như vậy một cái kẻ bên tử vong phế nhân bị thương hắn. Mã Đức. Liền biết ngươi không ấn hảo tâm. Khổng Dương vừa lật thủ đoạn, truy thủ trực tiếp ấn Hồ Đậu mặt vô vào trên bàn trà, tiếp theo lại là một chân, đem Hồ Đậu đá cùng cái phá bố túi tiền giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, mắt thấy liền thừa có thể thở dốc phần. Nếu không phải trong lòng còn nhớ thương Hồ Đậu trên người kia phân tu hành công pháp, Khổng Dương khẳng định một đao làm thịt Hồ Đậu, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, lão tử là như thế nào chơi người. Khổng Dương khỏe miệng mang theo dâm cười, một bước đi tới Di Tuệ trước mặt, duỗi tay liền hướng Di Tuệ cổ chụp tới. Di Tuệ vừa rồi đã bị Khổng Dương sợ tới mức hồn vía lên mây, kết quả cái này ác ma chỉ chớp mắt lại đến chính mình trước mặt, hai chỉ đồng tử tức khắc căng thẳng, nàng đã có thể tưởng tượng đến chính mình bị vũ nhục trường hợp, khẩn trương cả người đều banh thẳng. Tiểu muội muội, ta sẽ làm ngươi cảm nhận được làm nữ nhân vui sướng, ha ha ha. Khổng Dương tiếng cười vang lên khoảnh khắc, đột nhiên phát giác đỉnh đầu ánh đèn lung lay một chút. Hắn theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo, liền ở Khổng Dương đỉnh đầu, kia chản điếu đỉnh đại đèn đột nhiên chấn động một chút. Ầm vang. Khổng Dương thậm chí còn không có phát hiện đã xảy ra chuyện gì, này thuê phòng tới gần toilet một bên tường trực tiếp đổ xuống dưới. Toái gạch bay múa, bụi mù nổi lên bốn phía. Một bóng người từ bụi mù chung đi ra, mặt mang âm hàn, sắc ý rung trời. Giang. Giang Thu. Hồ Đậu nhìn đến kia thân ảnh, nguyên bản đã vô sinh cơ cảm giác chung. Lại lần nữa sinh ra hy vọng. Góc tường chỗ, nguyên bản thúc thủ đứng thẳng Đại Đức Lâm đồng tử đột nhiên co rút. Đó là Khổng Dương, cũng kinh ngạc nhìn cái kia từ ngoài tường trực tiếp vọt vào tới thiếu niên. tuy rằng nói đánh ngã một mặt tường lực lượng ở Khổng Dương xem ra không đáng kể chút nào, nhưng là mẹ nó ngươi này lên sân khấu phương thức cũng không tránh khỏi quá khí phách điểm A. Giang Thu một đường lo lắng Hồ Đậu sinh mệnh an nguy, chạy như điên mà đến, khoảng cách mấy trăm mét xa, hắn thần hồn liền bao phủ toàn bộ chiều người hộp đêm, tự nhiên cũng liền phát giác Hồ Đậu hơi thở chỉ còn lại có như vậy một tia, cơ hồ liền phải du tẫn đèn diệt tư thế. Bạo nộ dưới Giang Thu nơi nào còn quản cái gì kinh thế không kinh thế, hái tục không hái tục, trực tiếp một đầu đụng phải tiến vào. Theo Giang Thu vọt vào tới, toàn bộ chiều người hộp đêm Lý Chính ở Hải Phiên rượu khách còn tưởng rằng đã xảy ra động đất, một tiếng gào, cơ hồ trong chớp mắt đều chạy cái tinh quang. Mà kia gian tổn hại phòng thuê nội, Giang Thu duỗi tay đáp ở Hồ Đậu trên người, từng luồng minh lực đưa vào tới rồi Hồ Đậu trong cơ thể, giúp hắn trải vớt bị trọng thương kinh lạc. Hồ Đậu kinh ngạc phát hiện, Giang Thu trong cơ thể từng đạo thần kỳ lực lượng dũng mãnh vào tới rồi thân thể hắn chung, sau đó hắn cả người cũng tinh thần rất nhiều, thể lực cũng khôi phục hai thành. Chỉ là thể lực khôi phục sau, đoạn rất xương cốt liền càng đau. Thu ca, có thể nhẹ điểm sao? Đau quá a. Hồ Đậu hiện tại đối Giang Thu là 100% tin cậy, phảng phất chỉ cần Giang Thu xuất hiện, trên thế giới này sự tình, liền đều không tính là sự tình. Mà vừa rồi đang muốn đối gì tuệ xuống tay Khổng Dương còn lại là búng búng trên quần áo cho bụi, ánh mắt âm thiếu nhìn chằm chằm Giang Thu. Ngươi chính là vừa rồi gọi điện thoại lại đây cái kia tiểu tử. Không nghĩ tới còn có điểm liêu à, chính là ngươi cảm thấy chính mình điểm này bản lĩnh là có thể chạy ra hành hiệp trưởng nghĩa. Hôm nay Khổng gia sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Khổng Dương bỡ lạ sâu một chú ơi, chính là Giang Thu lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ là đối với Hồ Đậu không ngừng đưa vào minh lực. Hồ Đậu thương thế quá nặng, nếu là hắn đến chậm một bước, chờ ở nơi này, liền không phải trước mắt này đánh nhau thương người của hắn, mà là hắc bạch xứng. Bởi vậy Giang Thu thực phẫn nộ, đặc biệt phẫn nộ. Hắn trong ánh mắt chớp động sát khí, trong lòng bàn tay, một mạt tím hỏa lập lòe. Cho ngươi một cái lưu di chúc cơ hội, có nói cái gì liền nắm chặt nói đi. Giang Thu liếc mắt một cái Khổng Dương, như là nhìn một cái người chết giống nhau. Ngươi nói cái gì? Khổng Dương ngây người một chút, như thế nào hiện tại hải tử đều như vậy kiên cường. Sửng sốt mấy giây lúc sau, Khổng Dương phá lên cười. Ha ha ha! Ngươi tiểu tử này thật sự đủ kiêu ngạo. Chỉ sợ ngươi còn không biết ta là ai đi. Ta là Dự Châu Khổng gia, ta kêu Khổng Dương. Đương nhiên, ngươi khả năng không biết Khổng gia là cái dạng gì tồn tại. Ta có thể nói cho ngươi, thế gian này sở hữu gia tộc ở ta Khổng gia trong mắt, đều chỉ là phạm trần chung một phen bùn xa, thậm chí nói, là một đống phân cũng không quá. Tựa như ngươi cùng hắn, bọn họ, ở ta trong mắt, liền phân đều không bằng. Khổng Dương chỉ vào ở đây, Giang Thu, Hồ Đậu, Dì Tuệ, cùng với mặt khác mấy cái Giang Thu đồng học nói. Dự Châu Khổng gia. Giang Thu cười lạnh một chút, cái này Khổng gia, hắn thật đúng là biết. Dự Châu Khổng gia chính là tu hành thế gia, cùng võ đạo thế gia bất đồng. Cái này Khổng gia thật đúng là đến có thể nói là siêu thoát với trần thế phía trên thế gia. Bởi vì Khổng gia tổ tiên, ra quá vài vị phi thăng tiên giới đại năng, cho nên Khổng gia ở trên địa cầu, ẩn ẩn có chút siêu thoát địa vị. Bất quá này đó ở Giang Thu xem ra, đều không sao cả. Dự Châu Khổng gia. Khổng truyền thánh thấy ta cũng không dám nói như vậy, ngươi tính cái thứ gì. Đừng nhiều lời, ngươi có thể tự sát. Giang Thu ánh mắt sắc bén nhìn Khổng Dương. Khổng Dương cùng Đại Đức Lâm nghe được Giang Thu nói đến Khổng truyền thánh tên này thời điểm sợ tới mức một run run, tiếp theo cả người đã bị phẫn nộ tràn ngập toàn thân. Khổng truyền thánh, kia chính là bọn họ Khổng gia lão tổ tông, đã là hắn ra kia bối người, Khổng Dương chỉ thấy quá Khổng truyền thánh bức họa, nhưng chưa thấy qua chân nhân. Giang Thu thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, cư nhiên nói hắn Khổng Dương thượng mấy thế hệ người không dám ở hắn một tên mao đầu tiểu tử trước mặt lỗ mãng, còn nói như thế đương nhiên. Hình ảnh này như thế nào đều có chút quỷ dị. Tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi như thế nào nghe nói qua ta Khổng gia lão tổ tên, nhưng là dám lấy ta Khổng gia lão tổ tên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nên chết. Khổng Dương cắn răng, trong tay chùy thủ siết chặt, giơ tay, liền bắn về phía Giang Thu. Chùy thủ như quang, chớp mắt liền tới rồi Giang Thu trước mặt. Thiếu gia này tu vi lại có tinh tiến, hẳn là thực mong là có thể vượt qua ta. Một bên Đại Đức Lâm nhìn đến kia mặt ánh đao, tán dương nói. Hắn phảng phất đã thấy được Giang Thu đầu bị bay tới chùy thủ tạc bạo đầu một màn. Chính là Đại Đức Lâm nói còn chưa nói xong, liền trợn to mắt nhìn chùy thủ bắn về phía Giang Thu. Tiếp được. Khổng Dương kinh kêu một tiếng. Không sai, Giang Thu tiếp được kia đem chùy thủ, hơn nữa là dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy kia đem Khổng Dương nén giận dưới nổ bắn ra tới chùy thủ. Xem ra ngươi là không tính toán chính mình động thủ. Giang Thu khỏe miệng mang theo cười lạnh, âm trầm hơi thở phảng phất trong địa ngục ra tới tu la giống nhau. Bá. Giang Thu ngón tay run lên, kia đem chủy thủ lập tức dựa theo đường cũ phản hồi, thế nhưng so vừa rồi Khổng Dương ném ra tới tốc độ còn muốn mau, phụt một chút chát vào Khổng Dương bụng nhỏ. Ta đan điền. Khổng Dương túi đầu nhìn chát ở chính mình bụng nhỏ truy thủ, cảm giác chính mình trong cơ thể từng luồng dòng khí như là giải khí bóng cao su giống nhau ở điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn, chỉ là nháy mắt gian, liền hoàn toàn chạy hết. Ta tu vi. Giết hắn. Khổng Dương điên cuồng tê kêu lên. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ra tới một chuyến, cư nhiên đem chính mình tu vi đều cấp lộng không có. Khổng Dương hiện tại thực lực là luyện khí kỳ, tương đương với cương kính tông sư, nói là có thể vào lúc này gian đi ngang cũng không quá, cho nên mới dám yên tâm lớn mật muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, hắn đụng phải Giang Thu. Giang Thu trước mắt thực lực cao hơn hắn suốt một cái đại cảnh giới, giết hắn dễ như trở bàn tay, không nhất chiêu bị mất mạng, không phải Giang Thu có cái gì cố kỵ, mà là muốn tra tấn hắn. Không sai. Chính là muốn cho Khổng Dương biết sống không bằng chết tư vị là bộ dáng gì. Một bên Đại Đức Lâm cũng trợn tròn mắt, Khổng Dương chính là Khổng gia hậu nhân, lần này ra tới, Đại Đức Lâm thân phận chính là bảo tiêu, kết quả hiện tại Khổng Dương bị phế đi, lúc này đi làm hắn như thế nào giao đãi. Như vậy liền tính là đi trở về, phỏng chừng cũng là khó thoát vừa chết. Đại Đức Lâm càng nghĩ càng giận, hai chân một dậm chân, đó là một đạo màu xanh lá kình khí kích động, thẳng đến Giang Thu phía sau lưng. Đại Đức Lâm nguyên bản liền ở Giang Thu sườn phía sau. Này xem như đánh lén. Thực lực của hắn so Khổng Dương hiếu thắng một ít, luyện khí viên mãn, tương đương với tông sư trung mạnh nhất người. Đáng tiếc, loại thực lực này ở Giang Thu cái này ngưng phách kỳ trước mặt, cũng không đủ xem. Giang Thu thậm chí liền quay đầu lại cũng chưa hồi, giơ tay đó là một đạo minh lực phách chém ra đi. Phanh. Màu đen minh lực gặp phải màu xanh lá kinh khí, màu xanh lá kinh khí bị màu đen minh lực mạnh mẽ cắt nát, sau đó hung hăng đâm nhập Đại Đức Lâm trong thân thể. Khổng gia Đại Đức Lâm nhất chiêu bị mất mạng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, khiêu khích. Đại Đức Lâm bị Giang Thu nhất chiêu minh lực như đao cấp chém giết, nhất đao lưỡng đoạn. Đại Đức Lâm theo Khổng Dương mười mấy năm, chính là ở Khổng gia bên trong, cũng coi như là trung đẳng thực lực, có thể lại ở Giang Thu thủ hạ liền một cái đối mặt cũng chưa căng quá liền chết đĩnh đĩnh, Khổng Dương đôi mắt tức khắc liền trừng lớn. Mà lúc này Giang Thu, lại giống như giết một con kiến giống nhau, không hề đặc thù cảm xúc. Xoay người tiếp tục cấp hồ đậu xem xét thương thế. Hắn tuy rằng bái sư quỷ y yề, chính là hiện tại thực lực rốt cuộc có chút thấp, chỉ có thể không ngừng dùng minh lực trải vớt hồ đậu kinh lạc, làm hắn thương thế không ngừng giảm bớt một ít. Tuy là như thế, ở Khổng Dương trong mắt, hồ đậu vừa rồi những cái đó bị hắn đánh vỡ miệng vết thương, vẫn như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng khép lại, trừ bỏ đoạn rớt xương cốt còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, hồ đậu đã có thể chính mình nỗ lực bỏ dậy. Mà trái lại Giang Thu giống như vậy chữa thương cũng thực tiêu hao hắn lực lượng, cả người đã không có vừa rồi tiến vào khi như vậy tinh thần. Đứng ở một bên Khổng Dương cân nhắc một chút, đột nhiên nhào hướng Dì Tuệ, tiếp theo liền đem chính mình bụng nhỏ truy thủ rút ra tới, để ở Dì Tuệ trên cổ. Dì Tuệ. Hồ Đậu nghe được phía sau thanh âm, quay đầu vừa thấy Khổng Dương cư nhiên bắt cóc Dì Tuệ, tức khắc kinh hoàng hô lên. Đều đừng núp đích. Khổng Dương cũng là cái đối chính mình đủ tàn nhẫn chủ, hắn biết dưới loại tình huống này, Giang Thu tất nhiên sẽ không tha hắn rời đi, liền cắn răng làm hạ bắt cóc một người quyết định, cho dù chết, cũng đến kéo lên một người đệm lưng. Đều đừng lộn xộn, ai dám lộn xộn, ta liền giết nàng. Khổng Dương bụng không ngừng phun huyết, máu loang phun ra ở Dì Tuệ sau trên eo, theo nàng chân không ngừng chảy xuống, sợ tới mức Dì Tuệ hoảng sợ thét chói tai, cứu ta à. Hồ Đậu. Hồ Đậu nhìn đến Dì Tuệ hoảng sợ bộ dáng đó là một trận đau lòng, cắn răng đối với Khổng Dương mắng, ba tốt tử. Ngươi nếu là dám động nàng một sợi lông, lão tử liền sống xẻo ngươi. Khổng Dương chút nào không dao động, liền ngươi. Một cái phế vật, vừa rồi ngươi như thế nào không như bước đầu. Nếu không phải cái kia Giang Thu, lão tử một giây đều có thể bóp chết ngươi. Nói xong, Khổng Dương không hề phản ứng Hồ Đậu, mà là nhìn về phía Giang Thu. Có thể nói lúc này Giang Thu là hắn nhất kiêng kỵ người, cũng là hắn nhất thống hận người, bởi vì Giang Thu giết đối hắn trung thành và tận tâm Đại Đức Lâm, càng đáng giận chính là còn phế đi hắn đan điền. Làm hắn lại vô tu hành hy vọng. Không có tu hành cơ hội, Khổng Dương ở Khổng gia địa vị liền sẽ xuống dốc không thành, từ trước những cái đó xem hắn không vừa mắt đối thủ liền sẽ một đám gia tốc đuổi kịp và vượt qua hắn, đem hắn rất xa ném ở sau người đồng thời, còn sẽ dẫm lên mấy đá. Nghĩ vậy chút, Khổng Dương liền hận không thể lập tức đem Giang Thu bóc chết. Ha ha, Giang Thu đúng không? Ngươi thực như bức đúng không? Ta hỏi ngươi, tiểu tử này trên người công pháp, có phải hay không ngươi dạy? Khổng Dương không đốc. Đối với một đại gia tộc tinh anh hậu đại tới nói, hắn còn thực thông minh, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền tu hành tới rồi luyện khí kỳ. Hắn đã nhìn ra, cái này Giang Thu so với kia cái hồ đậu muốn lợi hại đến nhiều hơn nhiều, như vậy hắn tu hành công pháp, tất nhiên muốn so hồ đậu còn cường hắn hơn. Giang Thu nhàn nhạt nhìn Khổng Dương liếc mắt một cái, không nói gì. Xem ra ngươi là thừa nhận, không nghĩ làm nàng chết nói, liền cho ta tránh ra. Khổng Dương khỏe mắt mang theo âm độc thần sắc, chỉ cần Giang Thu lần này giết không được hắn, chờ hắn trở về lúc sau, Giang Thu liền sẽ lọt vào Khổng gia không kiêng nể gì điên cuồng trả thù. Hơn nữa Khổng gia nếu có thể từ Giang Thu trong tay bắt được này bộ tu hành công pháp, như vậy hắn Khổng Dương chẳng khác nào cấp Khổng gia lập công lớn, liền tính là bị hủy rất đan điền, không chừng còn có thể có cái khác phương thức đền bù trở về. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Giang Thu vẫn như cũ không nhúc nhích, vẫn như cũ là cái loại này nhàn nhạt, lạnh nhạt, giống như xem người chết giống nhau nhìn hắn, nàng có chết hay không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một câu, gì tuệ ngốc, hồ đậu ngốc, Khổng Dương cũng ngốc, cái khác hai cái học sinh liền càng ngốc. Ách, Khổng Dương sửng sốt một chút, gia hỏa này, giống như căn bản không thèm để ý hắn trong tay cái này tiểu cô nương chết sống à. Khổng Dương phát hiện hắn phạm vào một cái chí mạng sai lầm, đó chính là ở trong mắt hắn, dì tuệ đám người giống như con kiến. Mà ở Giang Thu trong mắt, hắn cùng dì tuệ giống nhau, cũng đều là con kiến. Một cái cao cao tại thượng tồn tại, sẽ để ý một con kiến tử vong sao. Khổng Dương cảm thấy hắn bắt cóc mục tiêu tựa hồ xuất hiện lệch lạc, hắn hẳn là trả hồ đậu a. Trước mắt cái này sắt thần rõ ràng là hướng về phía cái kia tiểu mập mạp mới đến, cũng chỉ có cái kia tiểu mập mạp mới có thể làm cái này sắt thần có chút phản ứng đi. Tiếp theo Khổng Dương liền nhìn đến Giang Thu tay rời đi hồ đậu thủ đoạn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nâng lên một cái cánh tay, bàn tay đối với hắn phương hướng, đi bước một hướng hắn đã đi tới. Ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Đừng lại đi phía trước, lại đi phía trước, ta muốn động thủ. Khổng Dương trong tay chủy thủ bắt đầu run rẩy lên, này sát thần căn bản không thèm để ý hắn trong tay con tin, kia người này chất còn có ích lợi gì chỗ. Chẳng lẽ thật sự chính là trước khi chết cái kia đệm lưng? Thôi, thôi, trước khi chết có thể kéo cái tiểu mỹ nữ đệm lưng, hoàng tuyển trên đường cũng có cái có thể khi dễ. Mà Đức! Khổng Dương cắn răng một cái, chủy thủ hướng về dì tuệ trên cổ hủy diệt. Chính là hắn lại phát hiện, chủy thủ trong tay hắn, căn bản không thể động. Băn khoăn như có một cổ cường đại hấp lực lôi kéo thanh chủy thủ này, làm nó không chút sức mẻ. Khổng Dương giật mình nhìn Giang Thu vươn tới cái kia cánh tay, biểu tình nháy mắt thạch hóa. Cương kính tông sư có thể nội kình ngoại phóng, luyện khí kỳ người tu hành đồng dạng có thể làm được ngưng khí ngoại phóng, chính là bọn họ chỉ có thể làm được lấy hóa khí lực, đánh ra đi dễ dàng, lại rất khó khống chế được hướng Giang Thu như vậy tinh chuẩn. Giang Thu lúc này ngự khí thủ đoạn, đó là khí tùy ý động, có thể tùy ý khống chế khí sử dụng. Loại này thủ đoạn đó là trúc cơ kỳ thủ đoạn A. Như vậy tu vi, như vậy tuổi tác, đặt ở Khổng gia, kia tuyệt đối là thiên kiêu tồn tại, hay là gia hỏa này cũng là cái nào đại gia tộc đệ tử. Trúc cơ. Khổng Dương lắp bắp đều, thâm như cho tàn. Ở vượt qua một cái đại cảnh giới đối thủ trước mặt, bất luận cái gì chống cự đều là dư thừa, đây là tuyệt đại đa số người tu hành chung nhận thức. Trúc cơ. Xem như đi. Giang Thu trước mắt vì ngưng phách kỳ, dựa theo nhân loại tu hành cảnh giới làm đối lập. Sắc thật tương đương với trúc cơ kỳ. Chính là Giang Thu thủ đoạn phun đa, còn có U Minh tử hỏa tồn tại, giống nhau nhân loại trúc cơ người tu hành căn bản không phải đối thủ của hắn. Vèo. Theo Giang Thu nói âm rơi xuống, Khổng Dương trong tay chủy thủ trực tiếp rời tay bay ra tới, rơi vào rồi Giang Thu trong tay. Tiếp theo Giang Thu lại là giơ tay, Di Tuệ thân thể cũng đi theo từ Khổng Dương trong tay bay ra tới, bổ nhào vào hồ đậu trên người. Khổng Dương nhìn bay ra đi chủy thủ, lại nhìn bay ra đi Di Tuệ. Đang nhìn chậm rãi đi tới Giang Thu, tâm hoàn toàn lạnh. Ngươi đừng giết ta được không? Khổng Dương hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, một tỷ thế nào? Mua ta một cái tiện mệnh, chỉ cần ngươi không giết ta, như thế nào đều hảo thuyết. Khổng Dương hoảng sợ nhìn Giang Thu, thế gian người nhiều vì ích lợi sở đuổi, trước mắt tiểu tử này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi. Một tỷ. Giang Thu khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, nếu là đặt ở kiếp trước. Một tỷ cái này con số thật đúng là có thể dọa sợ hắn. Chính là hiện tại. Con người của ta, ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta. Những cái đó uy hiếp quá ta người, cơ bản đều đã chết, không chết, đó là bởi vì ta muốn cho bọn họ chết thảm hại hơn một chút, cho nên ngươi sẽ không chết đặc biệt mau. Lập tức, ngươi nên hối hận vừa rồi vì cái gì không tự sát. Giang Thu nói xong, ở Khổng Dương cánh tay cùng trên đùi liên tục điểm vài cái. Thình thịch. Theo Giang Thu cong lên tay rời đi. Khổng Dương thân mình giống cái cọc gỗ giống nhau ngã xuống trên mặt đất, trừ bỏ miệng ở ngoài, toàn thân đều nhúc nhích không được mảy may. Giang Thu xoay người đi tới hồ đậu bên người, đem chủy thủ phóng tới hồ đậu trong tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nếu lựa chọn tu hành lộ, đây là ngươi chung quy muốn gặp phải một quan, chính mình đi thôi, đến nỗi bọn họ ba người. Giang Thu nhìn thoáng qua Dì Tuệ cùng cái khác hai cái đồng học, ta sẽ đem bọn họ đêm nay ký ức đều hủy diệt, bọn họ sẽ cái gì đều nhớ không nổi, ngươi cùng nàng, vẫn là tùy duyên đi. Hồ Đậu nhìn Giang Thu cương nghị khuôn mặt, cắn chặt răng, cầm lấy chủy thủ liền hướng Khổng Dương đi qua. Thức mau, đường hoàng tê tiếng la ở giữa đêm khuya thê lương vô cùng, mà linh hồn của hắn cũng bị Giang Thu một hơi hút đi, biến thành trong cơ thể minh lực. Giang Thu tu hành chính là địa ngục công pháp, đối linh hồn khống chế nhất tinh diệu, hủy diệt người khác mỗi đoạn ký ức loại sự tình này, giống nhau nhân loại người tu hành ít nhất muốn đạt tới lâm đan kỳ sau mới có thể làm được, chính là ở Giang Thu trong tay, căn bản là không xem như chuyện này. Chờ Giang Thu xử lý xong Dì Tuệ đám người ký ức lúc sau, đem bọn họ ném tới rồi cái khắc phòng. Chờ Dì Tuệ bọn họ tỉnh lại sau, sẽ quên đêm nay phát sinh hết thảy, bọn họ cũng sẽ bị trở thành là động đất chấn vượng. Hồ Đậu lúc này đầy mặt máu tươi đi rồi trở về, đem chủy thủ đưa cho Giang Thu, trên mặt biểu tình mang theo một tia ẩn ẩn hưng phấn, cũng có chút hoảng loạn. Hắn cảm thấy chính mình lựa chọn là chính xác, bởi vì hắn tin tưởng Giang Thu. Màn đêm chung, lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở giữa trời chiều, mà lúc này, cho rằng đã xảy ra động đất cứu viện nhân viên vừa mới vừa đổi tới. Ở giữa trời chiều, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh cũng khoan thai tới muộn. Chiều người hộp đêm giữa không trung, này đối hắc bạch xứng nhìn chằm chằm phía dưới ước chừng xem kỹ nửa phút, sau đó liền nghe được áo bào trắng tử nội dầu dĩ tiếng mắng, không phải chết người sao? Thần hồn đâu? Thần hồn đi đâu? Hai ngày sau, tương tây mây trắng chân núi, hai gã tuổi thoạt nhìn bất quá 17-8 tuổi thiếu niên theo bốn lượn bản sơn quốc lộ hướng đỉnh núi đi tới, một người thiếu niên chắp hai tay sau lưng, nện bước thong thả lại mang theo một loại thực kỳ lạ tiết tấu. Mặt khác một người thiếu niên lược có điểm béo phì, băng gạc bị trói tay cánh tay treo ở trên cổ, lại là đầy mặt hứng thú giạt rào. Này hai người đúng là một mình chạy tới mây trắng sơn Giang Thu cùng Hồ Đậu, nếu Hồ Đậu không nói, không ai có thể nghĩ đến, này một đường lại đây, cư nhiên đều là Giang Thu dẫn theo hắn chạy tới. Hai người đang ở bàn sơn quốc lộ thượng đi tới, phía sau đột nhiên vang lên một trận ô tô động cơ tiếng gầm rú. Hồ Đậu quay đầu nhìn lại thời điểm, một chiếc hãn mã cao tốc từ hai người phía sau chạy như bay mà qua. Ở trải qua Hồ Đậu bên người thời điểm, hãn mã sau cửa sổ xe nội, một người trẻ tuổi đột nhiên hướng về phía Hồ Đậu hộc ra một đống sền sệt vật, sau đó cuồng tiếu vươn một bàn tay, dựng lên một cây ngón giữa. Chương 41, và mặt không cách đêm. Phúc! Hồ Đậu quay đầu khi, đã bị kia đống sền sệt vật tạp trúng ót, mà chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, kia chiếc hãn mã đã nghênh ngang mà đi, thẳng đến đỉnh núi. Mẹ ban phê! Hồ Đậu nết miệng khai mắng, hắn từ nhỏ đến lớn bị người khiêu khích quá vô số lần. Lúc này đây, là nhất mẹ nó ghê tởm một lần. Rồi tay ở hót thượng một mạng, cư nhiên là một khối keo cao su, khí Hồ Đậu dậm chân mắng to một đốn. Mà Giang Thu, vẫn như cũng là lạnh nhạt nhìn phía trước. Ta dựa, này giúp tôn tử, nếu là làm lao tử bắt được hắn, khẳng định đem hắn ô tô chát bạo thai. Hồ Đậu tức giận mắng. Thương E88488. Giang Thu đột nhiên mở miệng nói một câu. Cái gì? Hồ Đậu sửng sốt hạ, không phản ứng lại đây. Bảng số xe. Giang Thu trắng Hồ Đậu liếc mắt một cái. Hồ Đậu lập tức phản ứng lại đây, hắc hắc cười, này đường núi nối thẳng Bạch Vân Quan, dọc theo đường đi bọn họ nhìn đến không ít lái xe đi lên người, tới rồi mặt trên, Hồ Đậu thật đúng là có thể làm ra chát người xăm lốp sự tình tới. Ai cho các ngươi trêu chọc Đậu ra đâu, vậy đừng trách Đậu ra tâm tàn nhẫn tay đen. Giang Thu cùng Hồ Đậu trước tiên một ngày liền đi tới mây trắng sơn, lại không nghĩ rằng nơi này đã là đám đông mãnh liệt. Nay một đường đi tới, một chiếc tiếp theo một chiếc siêu xe hướng trên núi khai đi, khiến cho Giang Thu đều có điểm mông vọng, này mặt trên Bạch Vân Quan đến bao lớn mới có thể buông nhiều như vậy xe. Hơn nữa theo hai người lên núi, từ chân núi chỗ bắt đầu liền có người ở bảy quán bán các loại ăn uống tiêu tiểu hàng ngày đồ dùng. Giang Thu chú ý tới, này đó bảy quán bán đồ vật người đều ăn mặc thống nhất màu lam chế phục, ngực đều thêu một cái màu đỏ tào tự. Nay vừa thấy chính là ngày đó buổi tối cái kia họ Tào lão nhân an bài a. Tốt xấu ngươi cũng là một phương đại gia tộc gia chủ, liền đầu đường bảy quán loại sự tình này ngươi đều nhớ thương thượng. Thật đúng là keo kiệt về đến nhà a. Này sinh ý, thật mẹ nó hảo. Sớm biết rằng ta cũng tại đây chi cái tiểu quán. Hồ Đậu đỏ mắt nhìn những cái đó bán hoành thánh, bán kính mát, bán ô che nắng, còn có bán quần áo khoác một đám không ngừng thu tiền giấy, mấu chốt bán so bình thường thị trường quý gấp đôi nhiều còn có người mua, này quả thực chính là lợi nhuận kết xù a. Ngươi xem bọn họ quần áo. Đều là một nhà, bọn họ là đã sớm biết nơi này phải có trận này luận võ, cho nên trước tiên bố cục, hơn nữa người bình thường khẳng định trộn lẫn tạp không tiến vào. Giang Thu đối người khác có lẽ thực lạnh nhạt, nhưng là đối Hồ Đậu lại là có cái gì nói cái gì. hắn vừa thấy liền minh bạch khẳng định là cái kia họ Tào lão nhân trở về lúc sau cùng gia tộc người giao đãi một câu, phía dưới lập tức liền có người làm này đó an bài, thật đúng là mảy may không cho, có ích lợi liền thượng. Rốt cuộc, hai người đi tới giữa sườn núi, phía trước lộ chợt hẹp xuống dưới, không phải bởi vì lộ thật sự biến hẹp, mà là bởi vì con đường hai bên ngừng rất nhiều chiếc xe. Xem như vậy mặt trên là không bỏ xuống được, bằng không những người này há có thể không đem xe chạy đến Bạch Vân quán cửa. Thu, ngươi xem kia. Hồ Đậu hướng về phía Giang Thu chu chu môi. Giang Thu trắng Hồ Đậu liếc mắt một cái, có thể hay không đừng như vậy buồn nôn xưng hô ta. Theo Hồ Đậu ánh mắt nhìn lại, thình lình phát hiện vừa rồi trải qua bọn họ bên người kia chiếc màu nâu hãn mã liền ngừng ở ven đường, biển số xe đúng là Giang Thu phía trước nói tương E88488. Mã Đức, không nghĩ tới A, nhanh như vậy liền đụng phải, Thu ca, làm một phép không. Hồ Đậu dò hỏi Giang Thu, nói thật không có Giang Thu tồn tại. Hồ Đậu thật đúng là không dám sảng bậy, kia dù sao cũng là hắn mã, thật náo lớn, bán hắn Hồ Đậu cũng bồi không dậy nổi. Và mặt không cách đêm. Giang Thu nhàn nhạt nói. Có đạo lý. Hồ Đậu nói, nhìn xem tả hữu không người, lấy ra khổng dương kia đem trùy thủ liền đi tới. Giang Thu không nói cho Hồ Đậu, thanh trùy thủ này, kỳ thật là một phen vô hạn tiếp cận với pháp khí vũ khí, chỉ là ở khổng dương trong tay căn bản không phát huy ra tác dụng đã bị đoạt đi rồi. Mà Hồ Đậu chỉ là cảm thấy thanh trùy thủ này so bình thường dao nhỏ sắc nhọn nhiều, giống kia cái gì thép à, hòn đá à, tùy tiện một hoa, là có thể hoa đoạn, chắc cái xăm lốp còn không phải chút lòng thành. Hồ Đậu đi đến kia chiếc hãn mã xe sau, dùng hắn còn hoàn hảo tay trái nắm trùy thủ, đối với mặt sau hai cái xăm lốp chính là hai đao đi xuống. Phụt, phụt, đau mau, hiệu quả chính là như vậy rõ ràng, hai đao đi xuống, hai cái xăm lốp tức khắc hể vải đi xuống, thình thịch một thanh âm vang lên. Phần sau cái thân xe trực tiếp sụp đổ đi xuống nửa thanh. Nị mạ, làm chuyện xấu cảm giác, thật mẹ nó đã quyển. Bất quá cũng là ngươi nha xứng đáng, ai làm ngươi đem kẹo cao su phun láo tử trên đầu đâu. Hồ Đậu hùng hùng hổ hổ nói, tiếp theo liền nhìn đến kia hãn mã xe cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, một cái trần trụi thượng thân, còn ở hệ lưng quần tuổi trẻ nam nhân dùng một loại mộng bức thêm phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Đậu. Mà Hồ Đậu theo bản năng nghiêng đầu hướng trong xe nhìn lại, bên trong xe. Một cái trang điểm yêu diễm nữ nhân đang ở sửa sang lại quần áo. Một cái ở xe chấn cùng một cái chát xăm lốp đồng thời bị bắt hiện hành. Muốn hay không như vậy kính bạo. Người mẹ nó điên rồi. Người trẻ tuổi nhìn thoáng qua đã quỳ rạp trên mặt đất xăm lốp, liền cửa xe cũng chưa tới kịp quan, hướng về phía Hồ Đậu ồn ào lên. Người mẹ nó loạn phun phân bắn đến lao tử, còn không chuẩn lao tử trả thù ngươi. Hồ Đậu cũng là kiên cường lên, dù sao trời sập có Giang Thu đỉnh đâu. Tuổi trẻ nam tử đánh giá Hồ Đậu. Tựa hồ nhớ tới cái gì, bừng tỉnh nói, Nga. Nguyên lai là người nhà A. Thật mẹ nó có loại A, liền ta lý một nạc xe đều dám chát, tới, tới, cùng ta nói, ai cho ngươi tự tin. Hồ Đậu treo cánh tay, trong tay tới lui trùy thủ, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng nói, như thế nào, ngươi lý một nạc tên có thể đường cơm ăn, vẫn là có thể đường phân kéo. Nhìn đem ngươi vênh váo, têu lý một nạc là có thể tùy ý đại tiểu tiện là không. Ta thao. Lý một nặc không nghĩ tới Hồ Đậu miệng còn rất độc, hai ba câu liền đem hắn khí thiếu chút nữa bạo tẩu, vén tay háo liền phải động thủ. Lúc này giữa sườn núi thượng đột nhiên đi xuống tới một người ăn mặc tây trang trung nhân nhân, nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, vừa vặn nhìn đến Lý một nặc cùng Hồ Đậu ở kia giằng co, hướng về phía Lý một nặc liền hô, một nặc, làm gì đâu. Lý một nặc vừa chuyển đầu, vừa rồi kiêu ngạo như trọi gà bộ dáng lập tức liền biến mất, đổi thành chính là một bộ lấy lòng dường như khuôn mặt, nhị thuốc. Này nhãi danh đem ta xe cấp chát. Người đến là Lý một nặc nhị thúc Lý Hành, Lý gia ở Tương Tây, cũng thuộc về một cái giá trị con người hơn 1 tỷ đại gia tộc, Lý Hành là trong nhà lão nhị, Lý một nặc là hắn ca ca Lý Kiên nhi tử. Nghe được Lý một nặc nói sau, Lý Hành đó là mày nhăn lại, này mây trắng trên núi mấy ngày nay tới nhưng đều thị phi phú tức quý, lại còn có đại lượng tu võ cao thủ, có khả năng ngươi không thèm để ý một người, chính là cái thế ngoại cao nhân, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Lý Một Nặc tới thời điểm, Lý Kiên liền đã nói với hắn, ngàn vạn đừng gây chuyện, nghe nói Lý Một Nặc tới rồi, nắm chặt làm Lý Hành xuống dưới tiếp hắn. Chính là không nghĩ tới vẫn là gặp phải phiền toái. Nhà các ngươi hải tử không giáo dưỡng sao? Lái xe thuận miệng phun đàm, còn chuyên môn dựng căn ngón giữa ra tới ghê tầm ta, chất bạo xăm lốp đều là ta để lại tình cảm, chọc bao ta liền xe đều cho ngươi tạm. Hồ Đậu khinh thường nói, kêu biểu tình rất có điểm lão tử thiên hạ đệ nhất tư thế. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị người bắt vừa vặn, nhưng là nếu đụng phải, vậy không thể chịu thua, lại vô dụng, không phải còn có Giang Thu ở phía sau cho hắn chống lưng sao. Lý Hành quét Hồ Đậu liếc mắt một cái, đang muốn thê Lý một nặc xuất đầu, chính là liếc mắt một cái quét ở hồ đậu chủy thủ thượng, tức khắc chính là cho mày. Hắn thời trẻ đi theo một người võ học đại sư luyện qua võ, tuy rằng tư chất không tính quá hảo, chính là 4-50 niên hạ tới, cũng có ám kính thực lực. Có này phân thực lực, Lý Hành tự nhiên cũng biết pháp khí tồn tại. Lý Hành cảm thấy chính mình nếu không nhìn lầm nói, hồ đậu trong tay cầm, khẳng định là một phen pháp khí truy thủ. Lại xem hồ đậu bộ dáng, chút nào không cảm giác được người tu hành bộ dáng A, chẳng lẽ là cái nào đại gia tộc đệ tử. Hắn nhưng không tin một cái bình thường hài tử có thể cầm đem pháp khí khắp nơi lãng, kia còn không còn sớm đã bị đoạt không có. Từ trước đến nay cẩn thận Lý Hành thần sắc dao động, đôi mắt xoay hai chuyển, hướng về phía Lý một nặc mắng, hắn nói có phải hay không thật sự. Ngươi có phải hay không ở trên đường loạn phun đàm. Lý một nặc bĩu môi, không nói chuyện. Lý Hành sao có thể nhìn không ra tới Lý một nặc ý tưởng, hắn cái này cháu trai cái gì đức hạnh hắn nhất rõ ràng. Hôn đàn, còn không nhanh lên cho người ta xin lỗi. Lý Hành một cái tát vỗ vào Lý một nặc trên đầu mắng. Này! Dựa vào cái gì a? Ta hai điều xăm lốp làm sao? Xe làm sao? Khiêng đi xuống a? Lý một nặc khó chịu mắng. Hôn đàn, ngươi trước chọc phiền thoái, phải nhận. Lý Hành trừng mắt Lý một nặc, hướng hắn xử cái ánh mắt nói. Lý một nặc nhữ nhữ mi, tựa hồ minh bạch cái gì, lại có chút không rõ Lý Hành rốt cuộc có ý tứ gì, dứt khoát không nói. Lý Hành lại là đã muốn chạy tới hồ đậu bên người nói. Thực xin lỗi à, vị tiểu huynh đệ này, ta này cháu trai ăn chơi chắc táng quán, ngươi đừng để ý, này xăm lốp chắt liền chát, coi như là cho hắn cái giáo hấn, ta xem việc này cứ như vậy tính, thế nào? Hồ đậu sừng sốt, như vậy liền giải quyết. Xăm lốp chắt bạch chắt bái. Không cần hắn bồi. Khi nào kẻ có tiền tốt như vậy nói chuyện a? Nhưng là đối phương xin lỗi, hồ đậu cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa, đành phải cười cười nói, ta cũng không nghĩ chắt xăm lốp tới, thật sự khí bất quá. Chính là đi nửa đường bị người phun vẻ mặt nước miếng, ngươi nói ghê tởm không ghê tởm. Lý Hành vội vàng nói, là, vậy như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Hồ Đậu xem đối phương lễ nghĩa chu đáo, cũng ngượng ngùng nói cái gì, xoay người đi theo Giang Thu phía sau tiếp tục hướng trên núi đi đến. Lý một nặc có chút không rõ nguyên do nhìn Lý Hành, thúc, này vừa thấy chính là cái không gì thế lực tiểu thí hay sao. Bằng ta lão Lý ra ra thế, cần thiết như vậy thấp hèn sao. Lý Hành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, ngươi biết cái gì, nhìn đến hắn vừa rồi trong tay cầm kia đem chủy thủ không? Chủy thủ, sao? Lý một nặc ngây ngốc nhìn về phía hồ đậu trong tay, lúc này hồ đậu đã đem chủy thủ thu lên. Đó là một cái bảo bối, có thể so ngươi này hãn mã đáng giá nhiều, nếu hắn thật muốn là không gì bối cảnh tiểu thí hại, kia ta liền thu hắn cũng không sao, nhưng là hai ngày này không thể sang bậy, chờ lần này thi đấu kết thúc, xác định bọn họ không có gì bối cảnh, liền đoạt hắn. Lý Hành trong mắt mạo hiểm tinh quang. Tham Lam nói, pháp khí à, một phen pháp khí, có thể cho bọn họ lý ra thực lực, trở lên một cái bậc thang đi. Lý một nặc liếm liếm môi, đến lúc đó đem này tiểu tể tử để lại cho ta, ta muốn cho hắn mặt khác cái kia cánh tay cũng quấn lên băng vải. Lúc này đã đi xa Giang Thu trong mắt lóe tinh quang, tưởng ý thế hiếp người. Ha ha, vậy các ngươi cũng thật tìm lầm người. Chương 42, ba cái lao bản một đại diễn. Vừa mới chắt lốp xe sự kiện tựa như một cái tiểu nhạc đệm, không có người sẽ để ý quá nhiều. Mặc dù là trên đường nhìn đến mọi người cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, mâu thuẫn nhỏ mà thôi, vẫn chưa khiến cho quá nhiều chú ý, bọn họ lúc này mục tiêu, là đỉnh núi Bạch Vân Quan Thượng ngày mai liền phải bắt đầu luận võ đại hội. Giang Thu tự nhiên cũng sẽ không để ý đối phương rốt cuộc có thể sử dụng cái gì thủ đoạn, bởi vì ở hắn trong mắt, hết thảy thủ đoạn đều không bằng thực lực tới trực tiếp, ở chỗ này, nắm tay đại định đoạn. Cùng hồ đầu hai người đi rồi đại khái nửa giờ bộ dáng, rất xa, liền thấy được đỉnh núi chỗ một tòa cao lớn kiến trúc. Tường vây cao lớn, cung điện trồng lên, trong ngoài có không ít đạo sĩ xuất nhập, một chút đều không giống Vương Thúc Nguyên kia lao đạo nói khốn cùng chi tượng. Thật lớn đạo quan, phía trước như thế nào không nghe nói mây trắng trên núi có đạo quan đâu. Hồ Đậu xách đi miệng nói. Đầu năm nay người đều tôn trọng Phật gia, lễ Phật người so tham nói người nhiều đếm không hết, hơn nữa Bạch Vân Quan tự thành một môn, tại đây sơn gian tự cấp tự túc, biết đến ít người cũng là bình thường. Giang Thu thuận miệng nói, tiếp tục cất bước hướng lên trên đi. Đi đến nơi này, con đường hai bên đã bị xe chiếm đầy, rất nhiều người đều là đi bộ mà đi, thường xuyên sẽ nhìn đến một người áo mũ chỉnh tề trung niên nhân hoặc là tóc trắng xóa người già phía sau đi theo nhất bang dáng người to lớn bảo tiêu, phía trước đại lão mệnh huy mồ hôi như mưa, mặt sau bảo tiêu còn lại là vẻ mặt nhẹ nhàng. Thường thường, còn có cho nhau nhận thức đại lão chắp tay chào hỏi. A, là Vương lão bản A, ngươi cũng tới. Đúng vậy, tôn lão bản ngươi hảo A, hảo gia hỏa, ngươi mang theo nhiều người như vậy A. Không có biện pháp, ta cũng không thỉnh đến cái gì cao thủ, cũng chỉ có thể nhiều mang điểm người.
Gì?
Bên kia Trương lão bản cũng ở, xem như vậy, so hai ta còn mệt đâu. Ngươi không thấy đều đi không nổi.
Đi một chút, đi lên chào hỏi một cái, nếu không chúng ta so cái tái, ai trước chạy đến mặt trên, thua liền đảo 100 vạn như thế nào.
Chú ý này hảo, đánh cược nhỏ thì vui sướng sao, tới tới tới, đi khởi, hỏi trước hỏi lão Trương, hắn nếu là tham gia, khẳng định sẽ thua tiền.
Đúng vậy, đối, đối, lôi kéo hắn đi.
Hai đám người liền hợp ở một chỗ tiếp tục đi phía trước chạy đến, đuổi theo cái kia Trương lão bản, một đốn trêu đùa lúc sau, ba cái bụng phệ trung niên nhân liền cắn chặt hàm răng hồn, sải bước buôn đỉnh núi chạy lên. Giang Thu ở trải qua bọn họ bên người thời điểm, nghe được cái kia họ Trương xem thường đối mặt khác hai người nói, muốn đánh cuộc liền đánh cuộc 500 vạn, 100 vạn đối với các ngươi hai cái công ty niêm yết lao tổng tới nói cũng không biết xấu hổ nói ra.
Hồ đầu ở một bên không được lưu lưới, nị mạ, chạy cái bước liền tiền đặt cược 500 vạn, những người này đều là từ tiền đôi sinh ra tới sao.
Bất quá hắn nhớ tới tối hôm qua Khổng Dương muốn ở Giang Thu thủ hạ 1 tỷ mua chính mình mệnh, tức khắc cảm thấy 500 vạn lại không tính cái gì.
Này đó lao bản có lẽ chỉ là muốn tìm một cái làm chính mình có động lực bỏ xong này đoạn đường núi cớ, đương nhiên đi tranh cái kia lệ nhất, đảo không phải thật sự vì tiền, mà là vì mặt mũi.
Đương nhiên hồ đậu còn thấy được có đại lao từ ô tô cốp xe lấy ra tới gấp tự tương xe, sau đó liền thực tiêu sái dẫm lên xe đạp, mặt sau còn đi theo vài tên bảo tiêu chạy chậm, một đường mênh mông quần quận lên núi.
Kia kỵ xe đạp ra hỏa ở đi ngang qua mấy cái đang ở chạy bộ thi đấu đại lao bên người thời điểm còn rào rạt đắc ý, hắc hắc, nguyên lai là lao Vương cùng lao Tôn A.
Nha, còn có lao Trương.
Các ngươi chạy vội nột.
Đang ở liều mạng dũng phản cao phong ba người nhìn đến người khác cưỡi cái xe đạp tiêu sái từ chính mình bên người trải qua, con mẹ nó nói mát, mặt đều tái rồi.
Không có biện pháp, ai làm không ai có thấy xa đâu.
Hừ, còn không phải là cưỡi chiếc xe đạp tới sao?
Có gì đặc biệt hơn người?
Phi, kỵ cái xe đạp nhìn đem kia Quách lão nhị khoe khoang.
Chính là, chúng ta cái này kêu cường thân kiện thể.
Ba cái thi đấu lao bản trong lòng khó chịu, sôi nổi khinh thường nhìn cái kia kỵ xe đạp Quách lão nhị nên ngang mà đi.
Giống như, nhân gia đặng xe đạp cũng kêu cường thân kiện thể a.
Hồ đậu cùng Giang Thu ba người bên người thời điểm, miệng độc hồ đậu nói thầm một câu.
Ách!
Kia ba cái chạy bộ lão bản vừa mới bị chọc tức mặt lục, nghe xong hồ đậu nói sau trực tiếp biến thành mặt đen.
Nhà ai tiểu gia hỏa, nói cái gì đâu?
Chính là, không thấy được thúc thúc nhóm đang ở thi đấu sao?
Nhà ngươi đại nhân đâu?
Mấy cái lão bản hắc mặt từng cái gian dậy, hồ đậu cũng đã vui vẻ dường như đi theo Giang Thu phía sau chạy ra rất xa.
Từ tu hành lúc sau, hồ đậu thể lực rất tốt, xa không phải này đó hàng năm ở vào á khỏe mạnh trạng thái mập ra lão bản có thể bằng được.
Tính, tính, không cùng tiểu hài tử chấp nhận.
Đại gia, ở mặt trên nhìn thấy hắn, ta khẳng định hỏi một chút nhà hắn trường là ai, quá làm giận.
Đi nhanh đi, không thấy lão Trương đều nhân cơ hội chạy vài trăm mét sao.
Đường núi thực đầu, mặc dù là cái kia cưới xe đạp Quách lão bản cũng không so phía sau này ba người nhanh nhiều ít.
Bất quá dẫn đầu một khoảng cách làm vị này Quách lão bản rất là rào rạt đắc ý, một đường hướng lên trên ra sức đạo.
Ngay sau đó hắn đôi mắt liền thẳng, chỉ thấy nhóm người này người phía sau, một người ăn mặc màu đen áo choàng, phía sau lưng có một phen trường kiếm người trẻ tuổi, chân đạp hư không, đủ không dính mà, ở giữa không trung lăng không mà thượng, lập tức liền lướt qua mấy người đỉnh đầu, thẳng đến đỉnh núi mà đi.
Cái này lữ đạo, thật đúng là kiêu ngạo a.
Giang Thu nghiêng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung người trẻ tuổi. Đúng là ngày đó hắn ở trong rừng cây nhìn thấy khu ma sử hành tẩu Lữ Đào, Giang Thu ánh mắt, trọng điểm ở Lữ Đào sau lưng kia thanh trường kiếm thượng quan sát một hồi lâu.
Lần này, mấy cái lao bản, liên quan bọn họ cùng nhau những cái đó bảo tiêu đều trợn mắt há hốc mồm.
Ta nỉ mạ, Tào Lao nói lần này mây trắng trên núi có cao nhân, đây mới là chân chính cao nhân đi.
Trương họ lão bản ngây ngốc nhìn lăng không mà đi Lữ Đào nói.
Thật là cao nhân a, vừa rồi bay qua đi đó là người sao?
Vương họ lão bản còn lại là vẻ mặt kinh ngạc.
Này các ngươi cũng không biết đi.
Tôn họ lão bản phảng phất biết nội tình giống nhau kiêu ngạo nói, người nọ, là trong truyền thuyết khu ma sử người.
Khu ma sử.
Vương họ lão bản chần chờ, chính là phía trên chuyên môn dùng để trấn áp những cái đó có đặc thù năng lực bộ môn.
Đối lâu.
Nghe nói lần này tới tương Tây người thanh niên này họ Lữ, nếu không có cơ hội kết bạn đến người như vậy, ta mới không lớn thật xa chạy này tới đâu.
Tôn họ lão bản đối với chính mình có thể ở vài người trước mặt biểu hiện một phen cảm giác về sự ưu việt thập phần tự đắc.
Người như vậy, là hẳn là kết giao kết giao.
Vương họ lão bản nói lời này thời điểm, theo bản năng lui ra phía sau một bước, đứng ở tôn họ lão bản phía sau.
Họ Trương tự nhiên cũng dừng bước,
đối với Tôn họ lão bản mở miệng nói, lão Tôn, xem như vậy ngươi đối lần này sự tình có hiểu biết. Tôn họ lão bản cười mỉa một chút, hắc hắc, chủ yếu là ta một cái cháu trai cùng Tào gia cháu gái hai người có điểm quan hệ, cho nên ta đây liền nhanh chân đến trước sao. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đáp thượng Tào gia đuổi, nếu là có cơ hội, còn phải thỉnh ngươi hỗ trợ cùng Tào lão giới thiệu một chút. Trương họ lão bản cũng đi theo về phía sau lui một bước, thực hiển nhiên, hắn cùng cái kia Vương họ lão bản nháy mắt đặt thành ăn ý, hai người cố tình về phía sau lui một bước, ý nghĩa lấy Trương họ lão bản cầm đầu. Ở bọn họ xem ra, 500 vạn mua một cái có thể cùng Tào Thịnh Vân tiếp xúc cơ hội, thật sự là quá đáng giá. Tôn họ lão bản trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, cất bước hướng đỉnh núi đi đến, lúc này đây ba người chi gian thi đấu xem như vô tật mà chết. Ở ba người phía trước, Hồ Đậu vẻ mặt hâm mộ nhìn Lữ Đào đi xa bóng dáng, đối với Giang Thu nói, ta nếu là cũng có thể phi thì tốt rồi, đây mới là chân chính trang bức Phạm Nhi à. Giang Thu nhàn nhạt nói, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ. Giang Thu rất rõ ràng Lữ Đào vì cái gì như vậy trắng trợn táo bạo bay lên đi, hoàn toàn là bởi vì hắn sau lưng con kia thanh trường kiếm. Đó là một phen linh khí trường kiếm. Toàn bộ Hoa Hạ quốc nội đều không ra 100 đem linh khí. Lữ Đào con này đem linh khí trước mặt mọi người lên núi, mục đích chính là vì nói cho hắn muốn bắt cái kia tà linh, ngươi xem, linh khí tại đây đâu, có bản lĩnh, tới đoạt ta. Cũng là vì nói cho cái khác cao thủ, lần này thi đấu thật là có linh khí xuất hiện à, ta không phải lừa dối của các ngươi. Đương nhiên nếu có thể như vậy liền dẫn ra này tà linh, Lữ Đào tự nhiên không ngại cùng kia tà linh đại chiến một hồi. Như vậy thủ đoạn không thể nghi ngờ rất thấp cấp, nhưng là tuyệt đối dùng tốt, liền tính kia tà linh không ở này trên đường núi ra tay, cũng nhất định sẽ xuất hiện ở luận võ đại hội thượng. Bởi vì Giang Thu đã ẩn ẩn, cảm giác được một cổ âm trầm trầm lực lượng, chỉ là kia cổ hơi thở rất cường đại, cũng thực cần ngốc, chờ Giang Thu muốn tỏa định này nói khí cơ thời điểm, kia hơi thở lại biến mất không thấy. Xem ra lần này cần thật sự động điểm sức lực. Giang Thu âm thầm nói thầm một câu. Thu, ngươi đang nói cái gì? Hồ Đậu nhìn đến Giang Thu chính mình ở nói thầm, tò mò hỏi một câu. Ta đã nói rồi không cần kêu một chữ. Giang Thu cảm giác cái trán gân xanh có điểm nhảy lên, Hồ Đậu ra hỏa này. Thật sự quá vô địch, quả thực chính là một cái đứng ở kia trào phúng thọc, thiên nhiên tự mang cựu hận, có chút thời điểm liền hắn đều cấp khí chịu không nổi. Hào đi, Thu ca, ngươi cùng ta nói, rốt cuộc sao? Hồ Đậu thật đúng là sợ đem Giang Thu cho bao, xoay người đem hắn ném tại đây. Hắn là tiến vào tu hành, chính là nguyên nhân chính là vì tiến vào tu hành, Hồ Đậu mới phát hiện, nguyên lai trên thế giới này có như vậy nhiều không biết, đặc biệt là này dọc theo đường đi sơn. Hồ Đậu dùng hắn kia chỉ có cảm giác lực đi cảm thụ một chút, thình lình phát hiện rộn ràng nhốn nháo trong đám người, cư nhiên ẩn tàng rồi mấy đạo thực lực so với hắn cường ra quá nhiều hơi thở. Hơn nữa ở hắn cảm giác đến những người đó thời điểm, những người đó cũng sẽ quay đầu hướng hắn nhìn qua, lộ ra bất thiện ánh mắt, sợ tới mức Hồ Đậu vội vàng xúc cổ. Hồ Đậu không khỏi ai thán, trước kia như thế nào không biết trên thế giới có nhiều như vậy như bức người. Mấy năm nay là như thế nào sống sót ta? Đương hắn cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Giang Thu trên người. Dùng cảm giác lực đi xem xét Giang Thu thời điểm, lại phát hiện Giang Thu giống như một người bình thường giống nhau, trên người một chút khí cảm đều phát hiện không đến. Đừng loạn nhìn, mau đi lên đi. Giang Thu nói, bước nhanh hướng đỉnh núi đi đến, thực mau liền đến đạo quan trước. Liên ở Giang Thu vừa mới tới rồi Bạch Vân quan cửa thời điểm, một người tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên xuất hiện, căm tức nhìn Giang Thu. Chương 43, nối góp tới. Trước mắt nữ nhân trang điểm thực yêu diễm, tóc là đại đại cuộn xong cuốn. Một kiện màu lam thâm vê lộ bối váy dài, dưới chân là một đôi màu đen giày cao gót, thoạt nhìn cũng bất quá liền hai mươi mấy tuổi bộ dáng, nhưng là hóa trang quá đồng, liền trống rỗng nhiều ra không ít phong trần hương vị. Ngươi như thế nào tới nơi này? Nữ nhân hướng về phía Giang Thu quát hỏi nói. Giang Thu như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên ở chỗ này gặp nàng, chính là ngày đó ở điển tâm trong nhà đụng tới kia nữ hải, Khổng San San. Đối với cái này Khổng San San, Giang Thu là mang theo vài phần chán ghét cảm xúc. Bởi vì hắn hoài nghi bởi vì đêm đó Khổng San San ở điển tâm nơi đó bộ ra tên của hắn cùng thân phận, sau đó liền nói cho Tề Phi Cường, lúc này mới làm cho Tề Phi Cường dẫn người vọt tới trong phòng học tìm hắn phiền toái. Đương nhiên những việc này ở Giang Thu xem ra đều là việc nhỏ, hắn căn bản không để ý, bởi vì những người này ở trong mắt hắn bất quá là mây khói thoảng qua, căn bản không đáng nhắc tới. Đối với Khổng San San, Giang Thu chỉ là chán ghét, lại lười đến so đo. Ta tới hay không nơi này? Giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Giang Thu cũng không có cùng Khổng San San dây dưa đi xuống ý tưởng, vòng qua Khổng San San liền cất bước hướng đạo quan đại môn phương hướng đi đến. Ngươi! Khổng San San xoay đầu tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại nghe đến phụt một tiếng, tiếp theo cảm giác phía sau lưng chợt lạnh. Khổng San San vội vàng quay đầu khi, nhìn đến một cái tiểu mập mạp một tay cột lấy băng vải treo ở trên cổ, một tay cầm một vại đóng băng Coca, nhếch miệng hướng về phía nàng cười, ngượng ngùng, khai cái không cẩn thận phun ra tới. Nếu không, ta giúp ngươi sát sát. Lưu manh. Khổng San San tức giận dùng tay ở chính mình phía sau lưng thượng lau một phen, hồ đậu lại là rào rạt đắc ý đi qua, dám đắc tội ta Thu Ca, đậu ra đùa chết ngươi. Phía trước Giang Thu mới vừa đi tới cửa thời điểm, hai gã ăn mặc màu tím trang phục, sau lưng ấn có Tào Tự thủ vệ ngăn cản Giang Thu. Giang Thu hơi hơi đánh giá một chút hai người, cư nhiên đều có ám kính thực lực, Tào gia quả nhiên thực lực hùng hậu, dùng để xem đại môn đều là ám kính cao thủ. Đương nhiên này trong đó cũng có vài phần khoe ra thành phần ở bên trong, chính là ám kính cao thủ cũng không phải cải trắng, giống dư mánh như vậy, đều có thể trực tiếp tiến vào bộ đội đặc chủng rèn luyện, Tào gia tất nhiên không ngừng chỉ có một ít ám kính cao thủ mà thôi. Thực xin lỗi, thiên sinh, thỉnh ngài đưa ra thư mời. Tào gia bảo vệ cửa ngăn cản Giang Thu, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Thư mời. Giang Thu trầm ngâm một chút, hắn thư mời còn ở Phương Tụ Đức trong tay, Phương gia tuy rằng cho hắn báo danh, chính là hiện tại còn chưa tới, hắn cũng liền không có thư mời. Giang Thu đang muốn mở miệng trả lời, lại nghe đến phía sau một cái mang theo khinh thường thanh âm nói, ha ha, không thư mời cũng dám tới xem náo nhiệt, hiện tại người trẻ tuổi a. Giang Thu xoay người. Nhìn đến Khổng San San cùng một người tuổi trẻ nam tử đứng chung một chỗ, nói chuyện, đúng là cái kia nam tử. Khổng San San giống cái cô A-la giống nhau, gắt gao dán kia nam tử, nũng nịu nói, nghiêm thiếu, tính, nhân gia còn tưởng vào xem bên trong là cái dạng gì đâu. Họ nghiêm ngạo nghệ nói, người khác không có thư mời, không đại biểu ta nghiêm khoan không có, nghiêm ca ca này liền mang ngươi đi vào mở rộng tầm mắt. Kia kêu nghiêm khoan người trẻ tuổi nói, ở Khổng San San nị nị vai vai dán cánh tay ôm cánh tay hạ hướng bên trong đi đến. Kia hai cái Tào gia bảo vệ cửa đồng dạng rỗi tay ngăn lại Khổng San San hai người, bất quá nghiêm khoan cố tình từ trong túi lấy ra hai chương màu đen thiệp mời đẩy tới, Tào gia bảo vệ cửa tiếp nhận thiệp mời, phóng hai người đi vào. Hồ Đậu đứng ở một bên bĩu môi nói, cái gì đức hạnh, ta nói Thu Ca, ngươi có thư mời sao? Giang Thu sờ sờ cái mũi, có đi. Ta đây làm sao bây giờ? Hồ Đậu trợn tròn mắt, hắn nhưng không thư mời. Đợi lát nữa đi, đợi lát nữa sẽ có người đưa tới. Giang Thu nói. Đứng ở đạo quan ngoài cửa lớn, đứng ở một chỗ đá xanh thượng khoanh tay xuống phía dưới nhìn, lại là chậm rãi vận khởi minh lực, âm thầm tu hành. Đối Giang Thu tới nói, tùy thời tùy chỗ tu hành là trọng trung chi trọng, hắn sẽ không lãng phí chút nào thời gian tại đây loại cho nhau giao tế bên trong. Giữa sơn núi, lại là một đám người đi rồi đi lên, này đám người đi đường thời điểm đều mang theo sắc bén khí thế, đi bộ đi lên, đi đến đỉnh núi vẫn như cũ bộ pháp hữu lực, không hề mệt mỏi thái độ. Này đám người cầm đầu chính là một người tuổi ước chừng 6-7 chục tuổi lão giả phía sau là vài tên trung niên nhân. Trung niên nhân phía sau, đi theo vài tên người trẻ tuổi, trong đó một người trương đến lưng hùm vai gấu, đúng là phía trước cùng Giang Thu đánh quá giao tế Dư Mãnh. Lão giả mang đến này băng nhân, là Thanh Linh Dư gia người. Dư Mãnh đi theo Dư người nhà bên trong, vừa nhấc đầu, thình lình nhìn đến phía trước ngôi cao thượng, ngạo nghệ đứng thẳng một người người trẻ tuổi. Là hắn. Dư Mãnh biểu tình sửng sốt. Đội ngũ trung đứng ở Dư Mãnh bên người một nữ hài phát hiện Dư Mãnh biểu tình không thích hợp, theo Dư Mãnh ánh mắt ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, nhìn đến Giang Thu lúc sau có chút nghi hoặc, Mãnh ca, làm sao vậy? Dư Mãnh trên mặt mang theo một tia ảm đạm, nữ hài lập tức minh bạch cái gì, không phải đâu, hắn thoạt nhìn chính là cái người thường, hay là lần trước là hắn đem người đánh bại. Dư Mãnh lần trước bị Giang Thu đánh gãy cánh tay, trở lại Dư gia lúc sau liền truyền thai, nhưng là luận võ bị đánh loại sự tình này. Ở Dư gia loại này võ đạo thế gia xem ra là thập phần tầm thường sự tình, nào có luận võ không bị thương đâu. Chỉ là ai cũng không biết, đánh bại Dư Mãnh, cư nhiên là một cái 17 tuổi thiếu niên, việc này Dư Mãnh không để, chỉ là buồn đầu luyện công, tưởng chờ dựa vào lực lượng của chính mình báo thù. Tuy rằng người khác không biết, nhưng là tuyệt đại đa số người đều đoán được, Dư Mãnh là bại cho bạn cùng lứa tuổi, bằng không sẽ không sau khi trở về nổi điên cuồng luyện, khẳng định là nghĩ phải về đầu báo thù. Lúc này Dư Mãnh biểu tình kia rõ ràng chính là ở nhân gia thủ hạ ăn mệt sau bộ dạng a. Dư Mãnh chính là Dư gia có tiếng thiên tài, tuổi còn trẻ, đó là ám kính đại thành, hơn nữa gần nhất lại có tinh tiến, mắt thấy liền phải ám kính viên mãn, khoảng cách hóa kính cũng chính là một bước xa. Như vậy thiên tài, đó là đặt ở lần này chủ sự Phương Tào gia, cũng là cực kỳ chú mục. Chính là lại bại cho bạn cùng lứa tuổi, này cũng làm Dư gia từ trên xuống dưới rất là tò mò, rốt cuộc cái dạng gì người, đem Dư Mãnh cấp đánh bại. Nữ hài hồ nghi nhìn xem Dư Mãnh, nhìn nhìn lại Giang Thu, như thế nào đều không thể đem hai người liên hệ ở bên nhau. Giang Thu tự nhiên cũng phát hiện trong đám người Dư Mãnh, bất quá hắn không như thế nào để ý, lại không nghĩ rằng, này nhóm người đi lên lúc sau, đứng ở Dư Mánh bên người nữ hải kia đột nhiên đi ra đám người, đi tới Giang Thu bên người. Là ngươi lần trước đánh bại Dư Mánh sao? Nữ hải ăn mặc một thân màu lam váy lụa, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một cổ tử kiêu ngạo. Giang Thu tuy rằng là ở nhắm mắt tu hành, chính là người ở đây nhiều như vậy, hắn sao có thể đem tâm thần hoàn toàn đặt ở tu hành thượng. Mở hai mắt, quay đầu, Giang Thu nhìn nữ hải liếc mắt một cái, gật gật đầu, xem như thừa nhận. Thật là ngươi, ha ha, không nghĩ tới, ngươi thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái võ giả, như thế nào có thể đánh bại Dư Mánh. Ta kêu Dư Giả Dích, thỉnh chỉ giáo. Này nữ hải cư nhiên trực tiếp hướng Giang Thu khởi xướng khiêu chiến. Giang Thu không khỏi khẽ nhíu mày, ngươi, không phải đối thủ của ta. Dư Giả Dích sửng sốt, lập tức tức giận nói, còn không có đánh quá, ngươi như thế nào biết ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi liền Dư Mánh đều đánh không lại, như thế nào sẽ là đối thủ của ta. Giang Thu lắc đầu, không lại xem Dư Giả Dích. Giang Thu không sợ sự, Dư Giả Dích chỉ là đơn thuần khiêu chiến, cũng không tính đến tội hắn, Giang Thu tự nhiên không cần thiết ra tay giáo huấn đối phương. Chung quanh không rõ nguyên do người đều nhìn về phía Dư Giả Dích cùng Giang Thu, căn bản không biết hai người đang nói cái gì. Hỗn đản. Dư Giả Dích rậm rậm chân, nắm tay siết chặt, đang muốn động thủ, lại bị chạy tới Dư Mánh một phen giữ chặt. Giả Dích, ngươi làm gì? Nơi này nhiều người như vậy đều nhìn đâu, không biết, còn tưởng rằng ta Dư gia ở khi dễ người, ngươi nhưng đừng sang bậy. Dư Mánh tức giận nói, ta chính mình thủ, chính mình sẽ báo, còn không tới phiên ngươi tới vì ta xuất đầu. Dư Giả Dích bực bội nói, ca, ngươi xem hắn dáng vẻ kia, tiêu ngạo ương ngạnh, không giáo huấn một chút hắn, hắn còn tưởng rằng ta Dư gia không ai đâu. Chuyện của ta không cần ngươi quản, cũng không cần trong nhà trưởng bối xuất đầu, ngươi trở về. Dư Mánh nhìn ra tới Dư Giả Dích là muốn mượn Dư gia trưởng bối đều ở chỗ này khơi mào sự tình, tốt nhất là trong nhà trưởng bối có thể ra tay giáo huấn một chút Giang Thu. Chính là Dư Mánh đã bị Giang Thu đánh bại, này sẽ như thế nào bỏ được hạ cái này mặt mũi làm trưởng bối xuất đầu. Trở về, bằng không ta sinh khí. Dư Mánh đem Dư Giả Dích sau này đẩy, ánh mắt nhìn chăm chú Dư Giả Dích nói. Hừ, lần này tiện nghi ngươi, chờ lần này luận võ sau khi kết thúc, ngươi tốt nhất đừng cho ta nhìn đến ngươi. Dư Giả Dích nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Giang Thu nói xong, quay đầu chạy vào Dư người nhà đội ngũ chung. Dư Mánh hít sâu một hơi, nhìn Giang Thu nói, chờ ta có cũng đủ nắm chắc, còn sẽ lại đến hướng ngươi khiêu chiến. Giang Thu không thèm để ý nói, tùy tiện. Nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ hai chữ, lại làm Dư Mánh cảng vì quan hỏa. Dư ra đội ngũ chung, vị kia lớn tuổi lão giả nhìn Dư Mánh cùng Giang Thu phương hướng, trong lòng tựa hồ có điều ý tưởng. Sư phụ, muốn hay không ta đi thăm dò thử? Lão giả phía sau một người dáng người cường tráng trung niên nhân thấp giọng nói. Người trẻ tuổi sự, làm cho bọn họ chính mình giải quyết là được, Dư Mánh nếu là liền bực này tiểu nhân vật đều giải quyết không được, còn như thế nào tiến bộ? Lão giả nhìn Giang Thu, chút nào không lấy Giang Thu đương hồi sự. Rốt cuộc Giang Thu quá tuổi trẻ, ai cũng sẽ không cho rằng thực lực của hắn cường hãn tới rồi đã có thể treo lên đánh cương kính tông sư trình độ. Dư người nhà sôi nổi giao thiệp mời tiến vào Bạch Vân Quan, mặt sau lại lục tục tới thật nhiều người. Mãi cho đến buổi tối, Bạch Vân Quan nội giá nổi lên đại hình đèn pha, các phòng nội đèn cũng đều sáng lên, toàn bộ Bạch Vân Quan nội đều lượng như ban ngày. Mà xem ngoại, có chưa tiến vào người còn lại là lấy ra các loại chiếu sáng công cụ. Cũng may nơi này ven đường liền có bán ăn uống, tới lại đều là kẻ có tiền, bán quý điểm, cũng không ai đói bụng, toàn bộ sườn núi đều là tình quang lấp lánh, bóng người càng là nối liền không dứt. Rốt cuộc, Phương Tụ Đức người một nhà xuất hiện ở Giang Thu trong tầm nhìn, Phương Tụ Đức nguyên bản tính toán sáng mai lại đến, cấp Giang Thu gọi điện thoại vừa hỏi, biết được Giang Thu đã tới, lập tức mang lên người nhà, mã bất đình để tới rồi, rốt cuộc ở nửa đêm đổi tới. Đại nước núi phao. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi a? Phương Vân Thiều nhìn đến Giang Thu lúc sau, lập tức chạy đi lên, cười ha hả nhìn Giang Thu hỏi. Hồ Đậu Chính ôm một chén giá bán cao tới 50 đồng tiền mì gói hướng trong bụng điền. Nghe được đại nước mũi phao bốn chữ sau phụt một tiếng, đem mới vừa ăn vào đi mì gói tất cả đều phun tới. Chương 44, kiếp trước mối tình đầu. Ta mì gói. Một thùng mì gói 50 khối, đây chính là Hồ Đậu nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm mua. Không có biện pháp, thật sự quá đói bụng. Chính là như vậy quý mì gói, cư nhiên bị hắn phun tới, nước mũi nước miếng lượng đại 10 phần, này còn có thể lại ăn trở về sao? Hồ Đậu ai oán nhìn nên diện chạy tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Lại xem một cái đồng dạng mang theo vài phần ai oán biểu tình Giang Thu, phát hiện nguyên lai có bi thôi cảm xúc không ngừng là chính mình một người, tức khắc cảm thấy dễ chịu nhiều. Người cũng theo tới. Giang Thu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nhìn Phương Vân Thiểu tinh thần lại hào rất nhiều. Gia Gia nói cho ngươi sẽ đến, ta liền tới rồi.
Phương Vân Thiểu chớp chớp đôi mắt.
Phương Tụ Đức cười ha hả đi rồi đi lên, đưa cho Giang Thu một trương màu đen thiệp mời. Giang Thu, đây là ngươi thư mời.
Phương Lão gia tử, ta này còn có vị bằng hữu cũng tưởng đi vào, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ.
Giang Thu chỉ Hồ Đậu nói.
Cái này đơn giản, chỉ cần có tiền, mua trương thiệp mời còn không phải rất đơn giản.
Chỉ là khả năng không có ngồi phiếu, chỉ có vé đứng.
Phương Tụ Đức có chút ngượng ngùng nói.
Giang Thu sửng sốt, hợp lại này tạo ra là dùng bất cứ thủ đoạn nào vớt kim A, ngài đây là bán vé xe đâu.
Vẫn là bán xem tái phiếu, ngay cả phiếu đều làm ra tới.
Hành hành hành, vé đứng cũng đúng.
Hồ Đậu lại là nóng lạnh gì cũng ăn, chỉ cần có thể đi vào là được.
Thức mau, Phương Tụ Đức liền liên hệ tới rồi người, mua một chương màu lam thiệp mời cho Hồ Đậu.
Màu đen thiệp mời, là có tòa vị ngồi phiếu, màu lam thiệp mời, là vé đứng, tạo ra người xử lý thực thỏa đáng.
Mọi người giao thiệp mời, tiến vào Bạch Vân Quan, nhập môn sau, lại phát hiện này đạo quan có khác một phen cảnh tượng.
Phía sau cửa là một đổ tường cao, bên trái là màu lam thiệp mời nhập khẩu, bên phải là màu đen thiệp mời nhập khẩu.
Ai, đây là giai cấp phân hóa A, người nghèo cùng người giàu có chi gian khác biệt A.
Hồ Đậu ai thán một tiếng, không làm sao được, Hồ Đậu chỉ có thể cùng Giang Thu đám người tách ra, một mình hướng màu lam thiệp mời phương hướng đi đến.
Giang Thu cười lắc đầu, đi vào bên phải, vòng qua này bức tường sau. Đó là một tảng lớn gò đất.
Này phiến gò đất nơi sân cực đại, chung quanh là lan can quay chung quanh, chính giữa nhất, có lớn nhỏ không đợi số tòa lôi đài, lúc này trên lôi đài, đã có không ít người ở cho nhau luận bàn võ nghệ, uống ha không ngừng bên thai.
Tới rồi nơi này, bầu không khí liền biến thành võ giả bầu không khí, rất thích tàn nhẫn tranh đấu tập võ giả ở chỗ này có thể được đến tùy ý thả bày tự mình.
Ở này đó lôi đài bốn phía, còn có không ít người đứng ở kia, trong tay cầm bó lớn tiền mặt ở phất cờ hò reo.
Nơi này còn có thể hạ tiền đặt cược đánh cuộc thắng thua, đối với loại này mang theo kích thích, nhiệt huyết luận võ tới nói, xứng với tiền đặt cược không thể nghi ngờ có thể làm các người chơi càng vì hưng phấn.
Giang Thu đại khái nhìn lướt qua, phát hiện đi xuống luận võ tuyệt đại đa số đều là minh kính, ám kính cấp bậc võ giả, liền hóa kính võ giả đều không có, đến nỗi cương kính tông sư cấp bậc hoặc là càng cao tồn tại, đó là căn bản nhìn không tới.
Mà những cái đó hạ tiền đặt cược người còn lại là phía trước tiến vào những cái đó khách khứa. Hắn thình lình phát hiện Khổng San San cùng Nghiêm Khoan cũng hôn tạp ở trong đó, Khổng San San mặc thật sự cay đôi mắt, nhìn đến trên lôi đài người tay đấm chân đá, nàng cư nhiên hưng phấn múa may trong tay tiền mặt, không hề có nữ nhân bộ dáng, ngay cả trong đám người hướng nàng sờ qua đi các loại móng heo cũng hồn nhiên không thèm để ý.
Loại này nữ nhân, chung quy không phải cái gì hào điểu.
Ngạch, cái tay kia như thế nào như vậy quen thuộc?
Giống như là quấn lấy băng vải.
Giang Thu một trận vô ngữ, toàn đương không thấy được, tiếp tục về phía trước. Đi theo Phương Tụ Đức đám người xuyên qua đệ nhất tòa Tam Thanh Quan, tới rồi mặt sau, lại là một tảng lớn đất trống.
Bất quá này phiến đất trống đã bị lâm thời lều trại sở bao trùm, bởi vì người nhiều, cho nên tạo ra chuyên môn ở chỗ này đáp nổi lên lớn lớn bé bé mấy chục cái lâm thời lều giống nhau phòng cung người cư trú.
Đương nhiên này cư trú cũng là muốn phí dụng, hơn nữa phí dụng còn không thấp, cả đêm 1 vạn đến 5 vạn khối không đợi.
Dù vậy sang quý, đối với tham gia như thế thịnh hội mọi người tới nói lại một đám tranh đoạt mua sắm. Căn bản không đủ dùng tư thế.
Làm cho tới rồi mặt sau, mỗi cái gia tộc cũng chỉ có thể mua một cái lâm thời lều, cấp gia tộc nội quan trọng nhân viên nghỉ tạm chi dùng, đến nỗi cái khác địa vị thấp, liền chính mình tưởng chết đi.
Nếu không phải lần này thi đấu xác thật có thể có lợi, Giang Thu nhưng không muốn chạy đến nơi đây tới xem đám đông ồ ạt.
Cũng may Phương gia cũng thuê cái nhà kho nhỏ, lều không lớn, bên trong tễ hai trường giản dị giường dây thép, tất cả đồ dùng sinh hoạt còn tính đầy đủ hết. Phương gia lão gia tử cùng Phương Vân Thiểu hơn nữa Giang Thu cũng bất quá 3 người, như thế nào đều có thể tiểu nghỉ một chút.
Giang Thu, chúng ta 2 cái đi ra ngoài đi dạo đi, bên ngoài thực náo nhiệt.
Đối với Bạch Vân Quan, Phương Vân Thiểu cũng là rất có hứng thú, hơn nữa nàng còn có chút việc tưởng cùng Giang Thu dò hỏi một chút, cho nên đưa ra đi ra ngoài đi dạo ý kiến.
Đi thôi, các ngươi 2 cái hảo hảo đi dạo, nghe nói lần này chính là hội tụ tương tây mấy chục cái đại gia tộc tinh anh tiến đến. Có cơ hội kết bạn một chút cũng là tốt, có Giang Thu ở, cũng có người chiếu cố một chút.
Phương Tụ Đức tự nhiên vui thấy được Giang Thu cùng Phương Vân Thiểu ở bên nhau nhiều ở chung, liền xui khiến 2 người cùng nhau ra cửa.
Giang Thu bất đắc dĩ, đành phải cùng Phương Vân Thiểu cùng nhau, ở đạo quan đi dạo lên.
Cùng những cái đó tụ tập tại tiền viện lôi đài người bất đồng, Giang Thu chỉ là ở phía sau vài tòa cung điện chuyển động, Phương Vân Thiểu liền đi theo hắn phía sau, tò mò nhìn cái này khi còn nhỏ bạn chơi cùng.
Giang Thu, ta.
Gần nhất cảm giác trong thân thể giống như có điểm, nói như thế nào đâu, cùng phía trước không quá giống nhau. Phương Vân Thiểu ngượng ngùng mở miệng nói. Nga! Bắt tay cho ta! Giang Thu quay đầu nhìn Phương Vân Thiểu, thần hồn cường đại Giang Thu cũng không có ở Phương Vân Thiểu linh hồn phương diện phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng là đương hắn giữ chặt Phương Vân Thiểu tay, điều khiển minh lực tiến vào Phương Vân Thiểu trong cơ thể sau, tức khắc gặp một cổ lực lượng chống cự, này lực lượng thực mỏng manh, ở Giang Thu hơi tăng áp lực chế sau liền ẩn nút ở Phương Vân Thiểu trong cơ thể. Giang Thu không khỏi ngạc nhiên một chút. Cư nhiên, không thầy dạy cũng hiểu sao. Giang Thu trầm ngâm một chút, mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Phương Vân Thiểu. Làm sao vậy? Phương Vân Thiểu hơi có chút lo lắng nhìn Giang Thu. Ngươi trong cơ thể cái kia âm linh, ân, đã cùng ngươi hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau, kia âm linh, ân, đã trở thành ngươi nô buộc. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là Giang Thu không thể không nói, Phương Vân Thiểu trở thành một cái người tu hành, hơn nữa là trực tiếp có thể sử dụng địa ngục sinh linh vì nàng phục vụ cái loại này người tu hành. Loại này người tu hành ở trong nhân loại rất ít, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm người. Ta dạy cho ngươi một thiên tâm pháp, ngươi dựa theo này tâm pháp đi tu hành, tự nhiên sẽ cảm giác được nó chỗ tốt. Giang Thu nói xong, dạy cho Phương Vân Thiểu một thiên địa ngục công pháp. Này bộ địa ngục công pháp tên là Câu Linh Quyết. Phương Vân Thiểu thực mau liền nhớ kỹ, sau đó thực hưng phấn nhìn Giang Thu nói, có phải hay không về sau ta là có thể cùng ngươi giống nhau cường đại rồi. Hảo hảo tu hành đi, nhớ kỹ. Ta dạy cho công pháp của ngươi, ngàn vạn không cần nói cho người ngoài, bằng không sẽ cho ngươi là đến phương gia đều mang đến đại phiền toái. Giang Thu trịnh trọng báo cho Phương Vân Thiểu. Phương Vân Thiểu cũng trở thành số lượng không nhiều lắm nhân loại chi thân, lại tu hành địa ngục công pháp người. Giang Thu có lẽ không thèm để ý loại này thân phận, nhưng là Phương Vân Thiểu thật sự quá yếu, một khi bị người đã biết nàng có như vậy thần kỳ công pháp, tất nhiên sẽ lọt vào người có tâm tinh kế. Ta nhớ kỹ. Phương Vân Thiểu vội vàng gật đầu đồng ý. Hai người chính một bên trò chuyện đi phía trước đi, một gian nói điện môn đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một người đạo sĩ cùng một người nữ hài. Giang Thu nhìn đến này nữ hài thời điểm, cả người đều là chấn động, ngốc đứng ở đường trường. Này nữ hài có thể nói là thực thanh tú, thoạt nhìn cũng bất quá liền 17-18 tuổi, ăn mặc một thân sạch sẽ sơ mi trắng, quần jean, màu trắng giày thể thao, cột tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh thân. Tân tiểu thư, ngài nói ta đã mang cho Mây Trắng đạo trưởng. Bởi vì ngày gần đây Bạch Vân Quan tương đối bận rộn, đạo trưởng thật sự không rảnh phân thân, cố ý làm tiểu đạo cùng ngài báo cho rõ ràng, ngài yên tâm hảo, việc này nhất định làm thỏa đáng. Vậy đa tạ đạo trưởng. Tân lộ cáo tử. Nữ hài chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó xoay người, vừa vặn nhìn đến từ nàng đối diện đi tới Giang Thu cùng Phương Vân Thiểu. Mà lúc này, Giang Thu chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tân lộ, không sai, chính là nàng, Giang Thu vào đại học sau mối tình đầu. Tiếp trước bởi vì Tần gia duyên cớ, Tần lộ cuối cùng không biết bị mang đi nơi nào, làm cho hai người sai thất chúng thân. Nay một đời, hai người gặp lại là tại đây Bạch Vân Quan, hai người lại hình cùng người lạ, thật đúng là thế sự vô thường, vận mệnh trêu người. Tần lộ nhìn đến Giang Thu đang xem nàng, trên mặt mang theo một mặt đỏ thắm, mỉm cười gật gật đầu, sau đó liền cất bước về phía trước, tiếp tục đi đến. Giang Thu tâm, hung hăng chịu động một chút, giống như bị đảo không giống nhau. Các ngươi hai cái. Ai cho các ngươi tùy ý xâm nhập ta Bạch Vân Quan trọng địa? Kia tiểu đạo sĩ cũng thấy được Giang Thu hai người, lại không giống ở Tần Lộ trước mặt hiền lành, mà là vặn khởi mặt tới quát lớn nói. Nàng dựa vào cái gì có thể tới, chúng ta liền không thể tới. Phương Vân Thiểu chỉ vào Tần Lộ nói. Các ngươi có thể cùng Tần Tiểu Thư so sánh với sao? Tần Tiểu Thư là chúng ta đạo quan khách quý. Tiểu đạo sĩ mặt mang tiêu căng nói. Ngươi này tiểu đạo sĩ, là như thế nào tu đạo, cư nhiên mắt chó xem người thấp. Đây là một cái đạo sĩ nên có tố chất sao? Phương Vân Thiểu khí bất quá, chỉ vào tiểu đạo sĩ hô lên. Đều nói, phía trước mới là các ngươi này đó gia tộc đệ tử chỗ nghỉ ngơi, nơi này là ta Bạch Vân Quan tư mật địa phương, các ngươi lung tung xâm nhập, ta Bạch Vân Quan là có thể đem các ngươi bắt lên khảo vấn. Tiểu đạo sĩ rất là kiêu ngạo nói. Đặt ở trước kia, Bạch Vân Quan là không nhiều như vậy quy củ, chính là hiện tại Lữ Đào ở, khu ma sử người sợ bọn họ bí mật để lộ đi ra ngoài. Tự nhiên cấp Bạch Vân Quan tạm thời lập hạ mấy cái quy củ, trong đó một cái chính là hậu viện này đó nhà ở, là bọn họ lâm thời chỗ ở, không thể làm người ngoài lung tung xâm nhập. Diệp Hoa đạo trưởng, ta xem bọn họ cũng là vô tâm xâm nhập, ngươi liền không cần như vậy tích cực. Tân Lộ đứng ở một bên, một đôi đơn phượng nhãn trung mang theo ý cười đối tiểu đạo sĩ nói. Hừ, hôm nay Tần Tiểu Thư cho các ngươi hai cái cầu tình, cứ như vậy tính, các ngươi nhanh lên hồi tiền viện, không cần lại ở hậu viện đi dạo. Diệp Hoa tiểu đạo sĩ rất là thần khí nói. Giang Thu lại căn bản không để ý này tiểu đạo sĩ nói cái gì, hắn lực chú ý, tất cả đều ở Tần Lộ trên người. Hảo, không có việc gì, các ngươi đi tiền viện đi. Tần Lộ cười đối với Giang Thu gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi phía trước đi đến.
Cảm ơn.
Giang Thu không lý do, nói thanh cảm ơn, nhìn Tần Lộ rời đi, thế nhưng sinh ra một tia cảm giác mất mát.
Chương 45, trên lôi đài ngoài ý muốn.
Uy, nhân gia đều đi rồi, đừng nhìn. Phương Vân Thiểu lôi kéo Giang Thu, có chút khó chịu nói.
Theo đạo lý tới nói, lúc này Bạch Vân Quan Trung, nữ nhân không ít, nữ hải cũng không ít, xinh đẹp càng là không ít, chính là nàng lại chưa thấy được Giang Thu con mắt xem qua cái nào.
Nhưng là lần này Giang Thu hành vi cử chỉ thật sự có chút thất thố, làm Phương Vân Thiểu phát hiện một tia không đúng.
Người gặp qua nàng?
Phương Vân Thiểu hỏi dò.
Nàng sở dĩ hỏi Giang Thu gặp qua Tần Lộ, không phải hỏi Giang Thu nhận thức Tần Lộ, chính là từ Giang Thu vừa rồi biểu tình phân tích ra tới, chính là lại cảm thấy chỉ là gặp qua, cũng không nên có cái loại này giống như nhiều năm không gặp mặt biểu tình a.
Xem như đi.
Giang Thu trầm ngâm một chút, lại là đuổi theo Tần Lộ mà đi.
Gặp qua chính là gặp qua, chưa thấy qua chính là chưa thấy qua, cái gì kêu xem như đi.
Phương Vân Thiểu vô ngữ nói.
Uy, ngươi cái hoa si, ngươi cứ như vậy đuổi theo đi a.
Phương Vân Thiểu không nghĩ tới Giang Thu cư nhiên dám đuổi theo Tần Lộ đi rồi, vội vàng bước nhanh chạy vội đuổi theo.
Giang Thu chỉ là treo ở Tần Lộ phía sau, muốn nhìn xem nàng đi nơi nào.
Chính là không nghĩ tới chính là, Tần Lộ cư nhiên không có ở Bạch Vân Quan tiền viện dừng lại, mà là trực tiếp ra Bạch Vân Quan.
Bạch Vân Quan ngoại, một người ăn mặc một thân quý báo định chế Tây Trang, diện mạo thập phần anh tuấn tuổi trẻ nam tử đứng ở đạo quan cửa, nhìn đến Tần Lộ ra tới lúc sau, lập tức đón đi lên.
Lộ Lộ, sự tình làm thế nào?
Tần Lộ nguyên bản còn hồng nhuận khuôn mặt theo tuổi trẻ nam tử xuất hiện trở nên lạnh nhạt xuống dưới.
Bạch Côn, thỉnh kêu ta tên đầy đủ, mặt khác, lần này sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không cần hỏi thăm.
Tần Lộ lạnh lùng nói xong, xoay người hướng dưới chân núi đi đến.
Cái kêu Bạch Côn nguyên bản ôn hòa tươi cười khuôn mặt ở Tần Lộ đi qua đi lúc sau, trở nên âm trầm vô cùng.
Sau đó, hắn thấy được đi theo Tần Lộ phía sau đi ra Giang Thu cùng Phương Vân Thiểu.
Ngay sau đó, âm trầm khuôn mặt biến mất, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau.
Lộ Lộ, ngươi từ ta.
Bạch Côn đuổi theo Tần Lộ bóng dáng rời đi.
Giang Thu ánh mắt ở Bạch Côn trên người quét một chút, ngay sau đó nhìn Tần Lộ rời đi dáng người.
Đi rồi sao?
Giang Thu thẫn thờ đứng ở Bạch Vân Quan cửa, nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng xuống núi, dần dần biến mất ở hắn thần hồn trong phạm vi.
Hy vọng lần sau còn có thể gặp lại.
Giang Thu khỏe miệng mang theo cười, có chút thời điểm, vận mệnh an bài làm người nắm lấy không ra, liền tính là hắn, cũng cảm giác thần kỳ.
Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến, ta thật sự sẽ cho rằng người phía trước liền nhận thức nàng, đây là nhất kiến trung tình sao.
Phương Vân Thiểu đứng ở Giang Thu phía sau, biểu tình có chút ảm đạm.
Ở nàng xem ra, Giang Thu là kiêu ngạo, chưa từng cùng cái nào nữ hài có như vậy đầu nhập tình huống, tuy rằng hắn cũng không có cái gì đặc thù tỏ vẻ, nhưng là có thể được đến hắn nhìn chăm chú, cũng đã là thành công, không phải sao.
Trở về đi, nhân gia giống như đã có bạn trai đâu.
Phương Vân Thiểu đứng ở Giang Thu phía sau mở miệng.
Đúng không?
Giang Thu biểu tình không có gì biến hóa, kiếp trước cái này Bạch Côn cũng xuất hiện quá, bất quá không biết hắn cho rằng Giang Thu quá mức nhỏ yếu, vẫn là như thế nào, dù sao liền con mắt cũng chưa xem qua Giang Thu liếc mắt một cái.
Chính là này một đời, Giang Thu cũng vô dụng con mắt xem hắn, thế gian này người, lại có mấy cái ở hắn Giang Thu trong mắt.
Giang Thu ở bên ngoài đứng một hồi lâu, hồi ức một hồi lâu, lại xoay người thời điểm, phát hiện đã là đêm khuya, toàn bộ Bạch Vân Quan đều là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào.
Phương Vân Thiểu vẫn như cũ ở hắn phía sau, ngồi ở một cục đá thượng, nhìn dáng vẻ tựa hồ là tiến vào một loại tu hành trạng thái.
Giang Thu yên lặng gật đầu, chăm chỉ là thành công giả chuẩn bị điều kiện, Phương Vân Thiểu như thế nỗ lực, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ không quá kém.
Giang Thu tiếp theo khắp nơi nhìn lại, lại cảm giác được hai cổ khác thường hơi thở, cẩn thận một phân biệt, không khỏi cười.
Lập tức cất bước đi tới một khối cự thạch lúc sau, lập tức phát hiện một đen một trắng hai cái trường bào bao lại ra hỏa liền đứng ở nơi đó.
Ha ha. Thật đúng là đến chỗ nào đều có thể gặp được hai người các ngươi a.
Giang Thu mở miệng trêu chọc nói.
Hắc Bạch Bào quả thực hết trô nói rồi, hai người bọn họ đều đã tận lực trốn tránh Giang Thu, lại vẫn là bị phát hiện.
Cái này, Giang tiên sinh, nơi này không phải đánh nhau cỡ nào.
Chúng ta nhìn xem, có thể tới hay không nhặt cái lẩu.
Áo bào trắng sứ giả thanh em run rẩy, đều mau khóc, gần nhất có phải hay không đi bối tự, như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được cái này sát tinh.
Giang Thu gật gật đầu, nga. Nhặt của hời, đối, nơi này đánh nhau nhiều, vạn nhất cái nào thất thủ, giết chết cá nhân, các ngươi liền kiếm lời không phải.
Áo đen sứ giả vội vàng ứng hòa, Giang tiên sinh nói rất đúng.
Chính là, nơi này là đạo quan A, tam thanh tại thượng, các ngươi cũng dám chạy tới câu hồn, có phải hay không có điểm quá phận A. Giang Thu buồn cười nhìn này đối hành tẩu, ẩn ẩn cảm thấy đối phương vẫn là rất đáng thương. Hắc Bạch Xứng đều nhịn không được phát ra ô ô tiếng khóc, ta có thể không nói dẫn sao? Nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt phá hư chúng ta nhiệm vụ, chúng ta đến nỗi chạy đến đạo quan tới câu hồn sao? Ai nha, tính, tính, nếu là lại có chết đi linh hồn, các ngươi trước câu đi hoàn thành nhiệm vụ hảo. Giang Thu cười xua xua tay, cho Hắc Bạch Bảo một cái dưới bậc thang. Vậy đa tạ Giang tiên sinh. Hắc Bạch Bảo nghe xong lúc sau đại hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Đúng rồi, các ngươi hai cái ở Thanh Linh hành tẩu, có thể hay không giúp ta cái tiểu đội? Giang Thu đột nhiên nhớ tới cái gì, ngay sau đó mở miệng nói. Hỗ trợ. Không biết Giang tiên sinh có cái gì yêu cầu chúng ta anh em hỗ trợ. Ở Hắc Bạch Xứng xem ra, Giang Thu so với bọn hắn lợi hại quá nhiều, nơi nào yêu cầu bọn họ hỗ trợ cái gì? Có thể hay không giúp ta tra một cái kêu Bạch Côn gia hỏa, ta muốn biết gia hỏa này chi tiết. Giang Thu nhớ tới vừa rồi xuất hiện cái kia tuổi trẻ nam tử, kiếp trước hắn căn bản không biết đối phương là cái gì ra thế, chính là này một đời, tất nhiên sẽ trở thành địch nhân, Giang Thu cảm thấy vẫn là trước hiểu biết một chút cho thỏa đáng. Đương nhiên, làm Hắc Bạch Xứng tra Bạch Côn, Giang Thu cũng là muốn biết Thanh Linh Minh Vương thủ hạ bọn người kia rốt cuộc có ích không còn dùng được, không chừng về sau còn có thể giúp hắn một ít cái khác vội. Bạch Côn. Hảo, chúng ta anh em trở về liền giúp ngài cha xem xét, sau đó sẽ mau chóng bẩm báo cho ngài. Hắc Bạch Xứng vội vàng đáp. Vậy trước tiên cảm ơn các ngươi. Giang Thu mới vừa nói xong, liền cảm giác được một cổ mỏng manh hơi thở từ đạo quan phiêu thượng giữa không trung. Là thân hồn. Giang Thu cùng Hắc Bạch Xứng đồng thời nhìn qua đi. Bên trong chết người. Giang Thu sửng sốt một chút, này đều tới rồi sau nửa đêm, cư nhiên chết người. Nghĩ đến hồ đậu còn ở bên trong, Giang Thu trái tim run rẩy, giơ tay, minh lực ra hết, thần không biết quỷ không hay đem kia linh hồn từ giữa không trung kéo đến Hắc Bạch Xứng trước mặt, sau đó hô một tiếng vân hiểu, liền hướng đạo quan bên trong chạy tới. Hắc Bạch Xứng nhìn đến một cái thần hồn đứng ở hai người trước mặt, kích động cả người run rẩy, mệt rất nhiều lần, rốt cuộc nhìn thấy quay đầu lại tiền, hai tên gia hỏa nắm chặt móc ra làm nghề ngội dây xích. Câu khởi thần hồn liền chạy, sợ chạy chậm này thần hồn lại ra điểm cái gì chuyện xấu. Giang Thu chạy tiến đạo quan, lập tức tới rồi lôi đài nhị tầng trên gác mái đi xuống nhìn lại, thực mau liền tìm tới rồi trên tay quấn lấy băng vải, trong tay múa may một phen tiền, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dân cờ bạc trạng hồ đậu. Thực rõ ràng, hồ đậu không thiếu thắng, hắn hiện tại đã tiến vào luyện khí, cảm giác lực so với người thường phải mạnh hơn quá nhiều, cho nên hạ chú thời điểm tự nhiên liền chuẩn rất nhiều, thắng tiền cũng ở tình lý bên trong. Bất quá lúc này đây, hồ đậu thua, hơn nữa thua thực thảm, có thể nói hắn đêm nay thượng vất vả thắng tới tiền đều thua cái thất thất bát bát. Liên bởi vì hắn hạ chú cái kia nắm tay, đã chết. Chính là hồ đậu sẽ nhìn lầm sao. Loại này cấp thấp khác quyền tay đối kháng, hồ đậu là tuyệt đối sẽ không áp sai. Cho nên hồ đậu lúc này phi thường phẫn nộ, hắn đứng ở kia ngực phập phồng, lớn tiếng kêu, ai giết? Ai giết? Tên kia chết đi quyền tay đối thủ cũng là vẻ mặt mẫu bức, rõ ràng hắn vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu. Như thế nào đối phương đột nhiên liền ngã xuống, đảo không hề dấu hiệu. Cùng kích phát chảy máu não. Có thể nói, tất cả mọi người không nghĩ tới, như thế nào đột nhiên, liền đã chết người. Nhìn đến hồ đậu không có việc gì, Giang Thu nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi sau nửa đêm, rất nhiều trên lôi đài đã không ai, chỉ là ở trung ương nhất cái này đại lôi đài bốn phía, vẫn như cũ vây quanh không ít người, mà lúc này trên lôi đài, có một người quyền tay nằm trên mặt đất, miệng mũi đổ máu, đã hoàn toàn không khí. Theo đạo lý tới nói, loại này trên lôi đài luận võ, tuyệt đại đa số đều là điểm đến mới thôi, nhiều nhất cũng chính là đánh tới tàn phế, không phải sinh tử thù địch, thật đúng là liền không ai nguyện ý hạ tử thủ. Chính là lúc này lại đã chết người, không thể nghi ngờ cấp này màn đêm trùng trên lôi đài gia tăng rồi một chút huyết tinh khí. Giang Thu hướng kia chết đi thi thể nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được chỗ, trong lòng hơi hơi vừa động, cái kia động dương kỳ tà linh, thật đúng là tới a. Không sai, tên này quyền tay chết, tuyệt đối là cái kia động dương kỳ tà linh làm. Kia thi thể bị một tầng nồng đậm âm khí bao vây, chết tương cực kỳ thê thảm. Này âm khí chỉ có Giang Thu có thể phát hiện ra tới. Chỉ là một cái đến từ địa ngục tà linh, vì cái gì muốn sát một cái vô danh quyền tay. Này quả thực không thể tưởng tượng được chứ. Giang Thu nhìn chằm chằm kia quyền tay thi thể, cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Bá. Một bóng người xuất hiện ở trên lôi đài, thân xuyên màu đen áo choàng, vẻ mặt ngưng trọng. Khu ma sử Lữ Đào. Lữ Đào hiển nhiên cũng phát hiện tên này quyền tay chết kỳ quặc. Nghe hà hắn lại không phát hiện đối phương là như thế nào hạ tay, này liền có điểm xấu hổ. Lữ Đào sắc mặt có điểm lục, đứng dậy hướng bốn phía nhìn quét một vòng. Dù sao cũng là khu ma sử ra tới tu sĩ, cũng là tham gia qua vài lần giết chóc tồn tại, trên người lệ khí sát khí phóng xuất ra tới, làm mọi người đều nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thực hiển nhiên, kia tà linh đã chạy mất tăm mất tích, này sẽ lại giận chó đánh mèo với những người khác thật sự có tổn hại với thân phận. Ma Đức, một đám phế vật. Lữ Đào thầm mắng một tiếng, tiếp theo liền một chân dậm chân, thân mình sinh sôi cất cao mấy thước, rơi xuống đạo quan hậu viện bên trong. Lữ Đào nói tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là chung quanh vẫn là có rất nhiều người nghe được. Như bức cái gì, còn không phải là khu ma sử sao? Đúng vậy, tùy tiện mắng chửi người phế vật, giống như hắn nhiều có thể đúng vậy. Nhìn đem hắn ca tính, xuyên cái hắc áo khoác liền cho rằng chính mình là độ thần. Nha nhất định vừa rồi hạ chú thời điểm hạ nhiều, thua cầu. Những người này phần lớn đều là có tiền có thế người, ai cũng chưa nghĩ đến sẽ chống rông ăn một đồn mắng, một đám đều mang theo vài phần oán khí. Lan can bên, Giang Thu nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lữ Đào phía sau lưng thượng kia thanh trường kiếm, tính kế như thế nào mới có thể đem này đem linh khí lộng tới tay. Chương 46, kiếm danh Hàn Long. Minh Đoạt khẳng định là không được, rốt cuộc gia hỏa này là khu ma sử người, khu ma sử đồ vật không phải là không thể đoạt, nhưng là đoạt xong sau, ngươi nếu muốn thừa nhận khu ma sử lựa giận. Kiếp trước Giang Thu cùng khu ma sử cũng không phải là đánh quá một lần giao tế, khu ma sử khí phách cùng hung ác, đó là Giang Thu lấy Minh Vương thực lực cũng không muốn trêu chọc trong đó một ít đại lao, huống chi hắn hiện tại chỉ là một cái ngưng phách kỳ nho nhỏ tu giả, thật muốn là trêu chọc tới khu ma sử đại lao, kia hắn thật đúng là không phải đối phương đối thủ. Bất quá hiện tại xem ra, coi trọng này đem linh khí nhưng không ngừng hắn một cái, nếu là từ những người khác trong tay cướp được này linh khí, liền không xem như cướp đoạt khu ma sử tài sản đi. Nghĩ đến đây, Giang Thu khỏe miệng câu ra một cái ý cười. Bởi vì trên lôi đài đã chết người, hơn nữa Lữ Đào xuất hiện cùng hậu sự xử lý, mặt sau người tự nhiên cũng hứng thú ra rời, luận võ người cũng không hề ra tay, mọi người sôi nổi rời đi. Bởi vì có quá nhiều người không có thuê đến lâm thời lều, liền hình thành top 5 top 3 người ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm đánh thí. Đương nhiên càng nhiều, là tụ ở bên nhau đánh bài cho hết thời gian. Trong chớp mắt, hậu viện gà gãy tiếng vang lên, chân trời nổi lên mặt trời. Bạch Vân Quan nội đạo sĩ bắt đầu rồi thần khóa, tiếp theo liền có đạo sĩ tại tiền viện nhanh chóng giá nổi lên đài, đài thượng, bày một loạt cái bàn, trên bàn phô vải đỏ, bãi chén trà, nghiêm nhiên một bộ khai đại hội tư thế. Tại tiền viện lôi đài bốn phía, một phen đem dán lên dãy số ghế dựa chỉnh tề bảy biện ở đỉnh hành lang, Giang Thu lúc này mới phát hiện bọn họ trên thiệp mời đều có một cái dãy số, dò số chỗ ngồi. Đây là ngồi phiếu A. Thật đúng là ní mạ, tiết kiệm tài nguyên đâu. Bất quá bởi vì ngồi phiếu đều là bãi ở đình hành lang, mà đình hành lang vị trí tương đối muốn so phía dưới đại viện cao thượng một tầng quan hệ, cho nên ngồi ở mặt trên, thực dễ dàng gần gũi nhìn đến phía dưới trên lôi đài luận võ. Cứ như vậy một cái gần gũi quan sát thi đấu cơ hội, bởi vì nhiều đem ghế dựa, liền bán 100 vạn, lại nói tiếp Tào gia này sinh ý làm, thật đúng là rất hắc ca. Mà lúc này phía dưới lôi đài bốn phía đã trên đầy, mọi người đều muốn tìm một cái có thể gần gũi quan sát thi đấu địa phương. Cho nên có vẻ tương đối chen chúc, có loại xuân vận trong lúc tễ xe lửa cảm giác. Hậu viện bên trong có người sớm liền rửa mặt xong, chạy đến Bạch Vân Quan ngoại tiểu quán trước ăn sang quý bữa sáng, sau đó tung ta tung tăng chạy tới tìm kiếm chính mình chỗ ngồi. Theo thời gian trôi qua, buổi sáng 8 giờ một quá, toàn bộ tiền viện liền đã trên đầy, ngồi ở trên chỗ ngồi đại lao cho nhau chào hỏi bắt chuyện, có chút là phía trước liền cho nhau nhận thức, có chút còn lại là nổi tiếng chưa từng gặp mặt, còn có chút là cho nhau có thủ án gặp mặt liền cho nhau chen ép. Trải qua lần này thịnh hội, rất nhiều người đều cho nhau kết bạn, về sau hoặc trở thành hợp tác đồng bọn, hoặc trở thành sinh tử thù địch đều không thể mà biết. Lúc này đạo quan cửa chỗ, một thanh âm vang lên lượng phụ sướng tiếng vang lên, Tào Lao tiên sinh đến. Theo này thanh phụ sướng thanh, toàn bộ Bạch Vân Quan đều giống như khai nổi dường như, một đám đều mắt trông mong hướng Bạch Vân Quan ngoại nhìn lại. Tiếp theo một người thân xuyên màu đen đường trang láo giả, từ Bạch Vân Quan hậu viện cất bước đi ra, vừa đi còn một bên chắp tay cấp mọi người chào hỏi, các vị hảo. Các vị hảo. Cảm tình ngài đã sớm tại đây Bạch Vân Quan nội, kia trực tiếp đi ra không phải xong việc, làm gì còn làm cổng lớn người kêu một giọng nói. Xông ra ngài thân phận địa vị ý tứ là không. Phô trương chính là sao? Vô số người một chán hắt tuyến, nguyên bản xoắn đầu hướng ngoài cửa lớn xem mọi người động tác nhất trí lại đem đầu vặn hướng về phía thông về phía sau viện cửa nách phương hướng. Tào Thịnh Vân từ cửa nách đi ra, đi lên bậc thang, đi tới vừa mới giá tốt đại thượng, cười ha hả đối với mọi người múa may đôi tay. Chào mọi người, đại gia hảo, cảm tạ đại gia cho ta Tào gia mặt mũi, tới tham gia cái này thịnh hội. Nói xong, lão nhân ngồi ở chủ vị bên cạnh vị trí thượng. Ân, lão già này còn rất bình dân. Mọi người vội vàng chắp tay thi lễ chào hỏi. Tào lão hảo. Tào gia chủ hảo. Tào tiên sinh hảo. Tiếp theo ngoài cửa lớn lại là một tiếng phụ sướng tiếng vang lên, Bạch Vân Quan quan chủ, Mây Trắng đạo trưởng, Vương đạo trưởng đến. Lúc này đây mọi người học ngoan, không hề đi xem ngoài cửa lớn, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm thông về phía sau viện cửa nách chỗ. Sau đó, một người mặc đạo bào, tay cầm phất trần lão đạo sĩ từ trước viện Tam Thanh Điện trung cất bước đi ra, không có tiên phong đạo cốt, chỉ có vẻ mặt con buôn tươi cười, miệng đều mau cười vai. Có thể không cười sao? Lữ Đào một cái chủ ý, lại làm Tào Thịnh Vân làm thành một hồi thịnh hội. Mấu chốt là chỉnh lớn như vậy trường hợp, vé vào cửa phí cũng chưa thiếu thu, Bạch Vân Quan phía trước nghèo đều mau không có gì ăn, nương lần này cơ hội chính là không thiếu vất tiền, liền tính cùng Tào Thịnh Vân chia đôi, hắn lao đạo gì cũng không làm liền kiếm buồn mãn bất mãn, đầu năm nay liền tính là người tu hành, cũng không ai cùng tiền băn khoăn không phải sao. Chào mọi người, đại gia hảo, hoan nghênh đại gia về sau thưởng tới A. Vương Thúc Nguyên đồng dạng cười tủm tỉm cùng mọi người chào hỏi, nhìn mỗi người đều như là một đám kim nguyên bảo, này đó nhưng đều là dê béo à, nhiều như vậy tiền, đều đủ hắn lại kiến một tòa Bạch Vân Quan. Vô luận là Tào Thịnh Vân, vẫn là Vương Thúc Nguyên, nhận thức bọn họ người đều không nhiều lắm, nhưng là biết hai người thân phận địa vị cũng không ít, này hai người phía trước tuyệt đại bộ phận thời gian nhưng đều là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, nay cái nhìn thấy chân nhân, ân, thật mẹ nó bình dân. Vương Đạo Trưởng hảo. Vương Quan Chủ hảo. Mây Trắng Đạo Trưởng ngài hảo. Kế tiếp lại là một tiếng phụ sướng tiếng vang lên, khu ma sử Lữ chấp sự đến. Kỳ thật Lữ Đào đã sớm ở trước mặt mọi người lộ quá mặt, chỉ là khu ma sử ba chữ quá làm người kinh ngạc, người thường cũng không biết có quan phủ bên trong có như vậy cái bộ môn, biết đến cũng chỉ là cảm thấy nó địa vị thần bí, bên trong người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, so Tào Thịnh Vân cùng Vương Thúc Nguyên còn muốn thần bí. Lúc này đây, rất nhiều nhân tài biết, khu ma sử, cư nhiên còn có chấp sự như vậy cái chức vị. Nói cái này chấp sự là cái gì giai tầng quan? Có bao nhiêu quyền to lợi? Mọi người cho nhau nghi hoặc, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Khu ma sử chấp sự sao, thiếu tá quân hàm, ở bộ môn, xem như thị cấp khu vực người nắm quyền, nhưng là địa vị của bọn họ siêu nhiên, sở quản việc cũng là một ít vật ngoại việc. Nghe nói khu ma sử nội người đều là người tu hành, là chân chính đạt được công pháp truyền thừa người, rất nhiều đều là sống lâu trăm tuổi, thậm chí trường thọ giả có thể sống đến 200 tuổi. Cho nên này quan giai không hảo giải thích, tóm lại thà rằng đắc tội một phương quan to, đều không cần đắc tội bọn họ là được. Có người thấp giọng giải thích một câu, này giải thích lập tức liền truyền khắp toàn bộ hội trường. Nguyên lai là có chuyện như vậy, xem ra cái này Lữ chấp sự là thật sự có điểm lợi hại a. 200 tuổi, đây là cỡ nào chấn động một số tự a. Hôm nay tới Bạch Vân Quan tuyệt đại đa số người đều là người thường, ở người thường trong mắt, có thể sống 200 tuổi, kia đều là thần tiên sống hảo đi. Thân gia hàng tỷ, không bằng sống lâu trăm năm. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, đều là đặc biệt tích mệnh, có thể tồn tại, sống càng tốt, sống càng lâu mới là bọn họ trung cực mục tiêu. Cho nên Lữ Đảo tuy rằng chỉ là cái thiếu tá, chính là không chịu nổi nhân gia có thật bản lĩnh a, nhân gia là có thể sống thật lâu. Chỉ là này lên sân khấu phụ sướng thanh đều kêu đã nửa ngày, người đâu? Như thế nào còn không có ra tới đâu? Mọi người phía trước nhìn thấy Lữ Đảo thời điểm hắn đều là đi tới đi lui, lần này cũng không biết Lữ Đảo đánh đâu ra. Nên xem nào mới đúng rồi, dứt khoát nhìn chung quanh. Có người trực tiếp liền ngửa đầu hướng bầu trời xem, cân nhắc Lữ Đào có thể hay không đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nhưng là tầm mắt mọi người đều nhìn Bạch Vân Quan hậu viện. Tiếp theo, một người thân xuyên hắc áo gió, chân đặng giày bó, thân bối trường kiếm người trẻ tuổi ưỡn ngực ngẩng đầu, khí vũ hiên ngang từ trước môn đi đến. Lại nói tiếp, Lữ Đào gia hỏa này là thực hư vinh, hắn sở dĩ từ tu hành giới ra tới, gia nhập khu ma sử. Chính là vì hưởng thụ nhân thế gian vinh hoa phú quý, hưởng thụ mọi người tôn kính ánh mắt. Lại nói tiếp, Lữ Đào gia nhập khu ma sử sau, trừ bỏ tham gia hai lần thần quái sự kiện sự tình ngoại, vẫn là lần đầu tiên xuất ngoại cần. Cùng khu ma sử tuyệt đại bộ phận người điệu thấp diễn xuất bất đồng, Lữ Đào lần này tính nháo có điểm đại. Cũng trách hắn chính mình thổi cái ngưu bức, cấp mặt trên lập quân lệnh trạng, một tuần nội đem cái kia tác loạn tà linh trảo trở về, mắt thấy lúc này hạn tới rồi, Lữ Đào cũng không thể không đem sự tình nháo đại điểm. Hôm nay này đại hội là hắn lộng lên, Lữ Đào tự nhiên muốn hưởng thụ một chút nhân thế gian vinh quang, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là chính tám kinh từ trước môn tiến vào mới có vẻ cao cấp đại khí thượng cấp bậc, kia một đường đi qua đi, tuy rằng không có hoa tươi, không có đèn flash, nhưng là tốt xấu có vô số người chú mục lệ a. Cho nên Lữ Đào chuyên môn từ Bạch Vân Quan cửa sau đi ra ngoài, vây quanh Bạch Vân Quan vòng một vòng lớn, đi tới trước môn. Liên tính hắn có thể lăng không phi hành. Nay một vòng lớn cũng là mệt không nhẹ. Rốt cuộc hắn cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, phi hành loại sự tình này, vẫn là rất tiêu hao linh lực. Chính là Lữ Đào chân trước vào cửa, chẳng những không thấy được bất luận kẻ nào sùng bái ánh mắt, những người đó ngược lại là hoặc là quay đầu không xem hắn, hoặc là liền hướng bầu trời xem. Này rốt cuộc là sao ý tứ a? Chẳng lẽ tối hôm qua thượng đem bọn họ đều đắc tội? Hiện đại người sao một đám đều như vậy ngạo kiều đâu? Lữ Đào trong lòng nháy mắt hiện lên một vạn đầu thảo nê mã, một trận buồn bực dưới, túi đầu, vội vã xuyên qua mọi người, trực tiếp dừng ở chính giữa nhất lớn nhất cái kia trên lôi đài. Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân đều có chút mộng bức, này Lữ chấp sự muốn làm gì? Này không phải bọn họ chuẩn bị tốt kịch bản hảo sao? Sao không ấn kịch bản ra bài đâu? Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn đứng ở lôi đài trung gian Lữ Đào. Bá! Lữ Đào vung tay lên, rút ra phía sau lưng trường kiếm. Nguyên bản ở vỏ kiếm nội trường kiếm thoạt nhìn không chút nào thu hút, chính là theo thân kiếm rút ra, toàn bộ bạch vân quan đều là lạnh lùng, chung quanh độ ấm chợt rơi chậm lại 10 độ giống nhau, phảng phất nóng bức khí hậu hạ đột nhiên mở ra điều hòa, tất cả mọi người cảm thấy nháy mắt sảng khoái. Trường kiếm nghiêng xuống phía dưới, thân kiếm giống như một cái băng long lay động long đầu, khí thế 10 phần. Hào kiếm. Giang Thu ngồi ở đỉnh hành lang bên trong, nhìn không chớp mắt nhìn kia thanh trường kiếm, đã là tâm động. Kiếm này, tên là Hàn Long. Chính là khu ma sử nội thượng phẩm linh khí, hôm nay người thắng, nhưng đạt được kiếm này. Lữ Đào ánh mắt sáng quắc, tiếp theo bàn tay bung lỏng, kia đem Hàn Long trường kiếm chống rông rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu mặt đất thật dày thanh hoa bản, chỉ chưa 1/3 thân kiếm trên mặt đất ở ngoài. Hàn Long mũi nhọn, khủng bố đến tư. Chương 47, thay phiên ra trận. Ngày hôm qua Lữ Đào hai lần xuất hiện khi, đều là trận tới trận đi, ở mọi người trong mắt tuy rằng thần kỳ, lại không có quá nhiều chấn động. Chính là vừa rồi Lữ Đào này nhất kiếm mang cho mọi người chấn động lại là thật đánh thật. Khác không nói, liền nói này Hàn Long kiếm buông lòng tay, trực tiếp liền xuyên thấu phiến đá xanh chát đi xuống, này đến nhiều sắc bén mới có thể làm được. Chém sắc như chém bùn đều không thấy được làm được đến hảo đi. Nay trường kiếm nếu là đặt ở ai trên cổ mạt một chút, cái gì gia sản a, cái gì tài phu a, cái gì địa vị a, tất cả đều không có hảo đi. Cho nên Lữ Đào đứng ở trên này, mọi người đều bị run sợ. Lữ chấp sự hảo thủ đoạn. Tào Thịnh Vân vỗ tay tán dương. Thật sẽ vuốt mông ngựa. Một bên lão đạo Vương Thúc Nguyên trắng Tào Thịnh Vân liếc mắt một cái, tiếp theo cũng cười tủm tỉm đánh chắp tay nói, Lữ chấp sự thật là chúng ta người tu hành chi mẫu mực. Tào Thịnh Vân trừng mắt nhìn Vương Thúc Nguyên liếc mắt một cái, rồi trá. Vương Thúc Nguyên mắt nhìn thẳng, hắc hắc. Có hai vị này cương kính tông sư làm nền, những người khác cũng đều sôi nổi khen lên. Nguyên lai đây là khu ma sử cao nhân năng lực. Thật sự lợi hại. Đúng vậy. Thanh kiếm này, hảo cường. Nhất định phải đến đệ nhất, cướp được thanh kiếm này. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, một đám xem kia đem Hàn Long kiếm thời điểm đều mang theo đặc biệt ánh mắt, mấy chục cm hậu phiến đá xanh a, nói chắc liền chui vào đi, thượng nào đi lộng tốt như vậy vũ khí đi. Lập tức liền điều động nổi lên những người này tính tích cực, mọi người biểu hiện làm Lữ Đào rất là vừa lòng. Đột nhiên, một cái thực không phối hợp thanh âm vang lên. Cái này bức trang đúng chỗ, ta cho ngươi 99 phần. Không đánh mãn phân là sợ ngươi kiêu ngạo. Bá. Nguyên bản mọi người nhỏ giọng nghị luận thanh âm lập tức biến mất hầu như không còn. Toàn bộ Bạch Vân quan nội, an tĩnh rất một cây châm đều có thể nghe được. Trên lôi đài Lữ Đảo càng là tức giận đến cái mũi đều ai, này ai nói? Nói bừa cái gì đại lời nói thật, hảo hảo một mảnh trang bức bầu không khí liền ở ngươi nha một câu hạ cấp lộng kẻ ngắt. Lữ Đảo quay đầu hướng người nói chuyện nhìn lại, lại nhìn đến một cái cánh tay quấn lấy băng vải tiểu mập mạp chính vẻ mặt ngu ngốc dạng nhìn hắn. Một bộ chính là ta nói, ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng? Lữ Đào một trận buồn bực, ngươi đều bị người đánh thành như vậy, còn như vậy khoe khoang, ta xem ngươi nha chính là bị tấu nhẹ a. Nếu không phải bởi vì thân phận vấn đề, Lữ Đào hận không thể đem tiểu mập mạp kéo đến trên đài tới chịu một đốn. Như thế nào nói chuyện đâu? Này nhà ai tiểu tử, không biết quản còn sao? Thật là gan lớn, liền Lữ chấp sự đều dám trêu đùa. Một đám người chờ sôi nổi đối với hồ đậu quát mang lên. Có thể cùng hồ đậu đứng chung một chỗ người, tuyệt đại bộ phận đều là những cái đó thân gia quá trăm triệu phú hào mang đến người, cho nhau chèn ép xem thường nhất tam hiểu, một đám đều hướng về phía hồ đậu hô lên. Hồ đậu cũng không nghĩ tới hắn thuận miệng vừa nói cư nhiên chọc nhiều người tức giận, tức khắc cái chán đổ mồ hôi, đứng ở kia không biết làm sao. Lữ Đào xua xua tay, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nói, tính, ta không cùng tiểu hài tử so đo, thanh kiếm này liền ở chỗ này, cuối cùng người thắng có thể lấy đi, hiện tại luận võ bắt đầu. Hảo hảo một cái lời dạo đầu, ngạnh sinh sinh làm thứ này cấp chỗ lẫn. Nói xong, Lữ Đào cất bước đi lên đài, thực chứng đau nhìn lôi đài bên cạnh hồ đậu, hận đến hàm răng căng thẳng ngứa. Lữ Đào vừa mới rời đi, đài hạ liền có người nhảy nhảy tới rồi trên đài. Chư vị hảo, tại hạ thông lưng xanh đá, không biết có người ứng chiến không? Cái này xanh đá nói, chắp tay thi lễ đánh một vòng, tư thái bãi đặc biệt thấp, cân nhắc duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, các ngươi không ai lên đài nói, kia cái này tiện nghi hắn liền chiếm. Thứ này chắp tay lúc sau, vòng quanh lôi đài dạo qua một vòng, tiếp theo mở miệng nói, nếu là không ai ứng chiến nói, kia này đem Hàn Long kiếm, liền về ta. Nói xong, xanh đá giơ tay liền hướng Hàn Long kiếm trôi kiếm chụp tới. Dừng tay. Dưới lôi đài, không biết nhiều ít đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm xanh đá, mắt thấy xanh đá muốn đi rút kiếm, nếu là làm hắn dễ dàng như vậy bắt được tay, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Theo một tiếng hét to, một người dáng người cường tráng trung niên nhân lăng không dựng lên, trực tiếp nhảy tới trên lôi đài, duỗi tay liền hướng xanh đá bàn tay chụp tới. Xanh đá tự nhiên sớm có phòng bị, như vậy một phen linh khí bãi tại nơi này, nếu như bị hắn dễ dàng bắt được tay mới kêu tà môn. Mắt thấy người nọ bàn tay sắp đụng tới xanh đá tay, xanh đá đột nhiên rút tay về, tiếp theo thượng bước lắp mình, nhấc chân. Này xanh đá chân cư nhiên so với hắn bàn tay linh hoạt nhiều, một chân nâng ra, trực tiếp triền ở người tới cánh tay thượng, tiếp theo thân mình ăn, đem người tới trực tiếp cuốn ngã xuống đất. Xanh đá xuất từ thông lưng, luyện tự nhiên chính là thông bối quyển, 27 lộ gây go luyện chính là cực kỳ tinh vi, càng là đem gây go dung nhập tới rồi chân pháp bên trong, này hai chân công phu lô hỏa thuần thanh. Xanh đá đem người cuốn đến trên mặt đất, tiếp theo thân mình một lần, trực tiếp đem người tới bỏ rơi lôi đài, tiếp theo xanh đá hai chân hướng về phía trước, đầu dưới chân trên, tại chỗ xoay tròn 360 độ sau mượn lực đứng vững, chắp tay nói, đà tạ. Này một bộ chiêu số xuống dưới, sạch sẽ lưu loát, nhưng thật ra pha hiện cao thủ phong phạm. Giang Thu ngồi ở đỉnh hành lang chỗ yên lặng nhìn, không có ra tiếng, nhưng thật ra bên người có một năm kỷ ước ở 50 tuổi tả hữu trung niên nhân mở miệng nói, tôn ca, này xanh đá công phu thế nào? Trung niên nhân bên cạnh, một người thoạt nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ hán tử thấp giọng nói, tiểu tử này luyện chính là thông bối quyền, xem hắn vừa rồi duỗi tay, hẳn là ám kính lúc đầu thực lực. Trung niên nhân kinh ngạc hỏi, ám kính là cái gì? Cái kia tôn ca lại đơn giản cấp trung niên nhân giới thiệu một chút võ giả cảnh giới phân chia, tại đây đương khẩu, lại lên rồi vài người, đều bị xanh đá tam quyền hai chân cấp quét hạ lôi đài. Cái gọi là khác nghề như cách núi, trung niên nhân rõ ràng đối võ giả cái này vòng rất là tò mò. Không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy chú ý. Nhìn thật là lợi hại a, này xanh đá cùng ngươi tỉ như gì? Trung niên nhân nhìn đến xanh đá càng đánh càng hăng, cũng vô tâm tư tinh tế nghiên cứu, dứt khoát trực tiếp xong xuôi hỏi. Ta nếu lên đài, hắn như con kiến. Vị này tôn ca nói, eo thẳng thắn, khí thế mười phần nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung niên nhân cao hứng cười, vị này tôn ca kêu tôn phòng, chính là hắn hoa giá cao tiền mời đến cao thủ. Tuy rằng không biết thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào hãn, bất quá xem này lòng tự tin hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Nếu không tôn ca ngươi lên đài, đem này xanh đá cấp thu thập. Trung niên nhân nóng lòng muốn thử nói. Tôn Phong khẽ lắc đầu, vừa mới lên đài kia mấy người, hoặc là một ít khoa chân múa tay, hoặc là chính là một ít chưa nhập môn thường dân, mạnh nhất một cái mới minh kính cảnh giới, bọn họ đương nhiên không phải xanh đá đối thủ, trận này luận võ rõ ràng là một cái tiêu hao chiến, xa luân chiến, ai lên đài sớm. Ai liền gặp phải đông đảo người khiêu chiến đại giới, cái gọi là con kiến nhiều cũng sẽ cắn chết người, quá sớm tiêu hao, đối chúng ta tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Như vậy a? Trung niên nhân hơi hơi có chút thất vọng nói thầm một câu, tựa hồ do dự một hồi mới hưng phấn hỏi, chúng ta đây có phải hay không có cơ hội bắt được kia đem Hàn Long kiếm? Tôn Phong trên mặt cơ bắp khẽ run lên, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, nếu là chờ đến cuối cùng, cũng không phải không có cơ hội. Trung niên nhân tức khắc hưng phấn lên. Nếu là có thể bắt được kia Hàn Long kiếm, ta nguyện ý ra 5.000 vạn mua tới. Tôn Phong khinh thường nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái, kia chính là linh khí, 5.000 vạn. Ngươi chính là 500 triệu cũng không tất mua đến. Bất quá Tôn Phong cũng chưa nói cái gì, hắn đã sớm tính toán hảo, nếu là cướp được Hàn Long kiếm, hắn một phân tiền thù lao đều sẽ không muốn này trung niên nhân, khẳng định cầm Hàn Long kiếm liền đi. Lúc này ở toàn bộ Bạch Vân quan nội, không biết bao nhiêu người đều đánh như vậy chủ ý nhìn chằm chằm Hàn Long kiếm. Giang Thu nhìn Tôn Phong, bất quá hoa kính trung kỳ, cư nhiên còn nghĩ đoạt Hàn Long kiếm, còn kém điểm A, này Hàn Long kiếm, hắn nhất định phải được. Lúc này trên lôi đài tình huống đã xuất hiện biến hóa, xanh đá bất quá ám kính cao thủ, lại nơi nào chịu được như vậy nhiều người thay phiên khiêu chiến, theo sau một người kêu Trần Đạt ám kính cao thủ lên đài, đem xanh đá cấp đánh hạ lôi đài. Bất quá này Trần Đạt cũng không ở trên lôi đài đứng vài phút, dư mánh liền nhảy lên lôi đài, tam quyền hai chân đem Trần Đạt đánh hạ lôi đài. Chọc dư người nhà sôi nổi hò hét trầm trồ khen ngợi. Dư Mãnh một bên ở trên lôi đài cùng người vật lộn, một bên nhìn quanh bốn phía, hắn đang tìm kiếm Giang Thu thân ảnh. Dư Mãnh muốn cho Giang Thu nhìn xem, hắn hiện tại đã tới rồi ám kính hậu kỳ nông nỗi, hơn nữa tại đây lôi đài phía trên, sinh tử ẩu đả chi gian, còn có thể tích lũy kinh nghiệm, thậm chí đột phá đến viên mãn cũng không nhất định. Nay liền như là một cái tiểu hài tử muốn biểu hiện chính mình học tập thành tích giống nhau, không nghĩ tới ở đại nhân xem ra, này cách làm thực sự có chút ấu trĩ. Bất quá như vậy ở trên lôi đài so đấu đối Dư Mãnh rèn luyện là tuyệt đối có chỗ lợi, điểm này, Giang Thu vẫn là thực nhận đồng. Dư Mãnh thân hình cao lớn, đứng ở trên lôi đài giống như tháp sắt giống nhau, mỗi một bước đều dẫm lôi đài chấn động, ngắn ngủn vài giây, liền đánh rơi xuống 4-5 tên ám kính cao thủ. Lần này, dưới lôi đài những cái đó minh kính, ám kính cao thủ liền không ai dám trở lên đài. Không có biện pháp, Dư Mãnh quá mạnh, hóa kính không ra, Dư Mãnh chính là mạnh nhất tồn tại, điểm này, liền Giang Thu đều thừa nhận. Nhưng mà, Dư Mãnh chung quy chỉ là trận này luận võ khách qua đường, mắt thấy Dư Mãnh độc bá lôi đài, ở Giang Thu đối diện, một người lao giả đột nhiên trường thân dựng lên. Lao phu buồn không nghĩ khi dễ người trẻ tuổi, nề hà này linh khí thật sự mê người, nếu là làm tiểu tử như vậy lấy đi, lao phu rất là không cam lòng, hôm nay liền nhà mình mặt giả, giáo ngươi mấy chiêu đi. Nói, này lao giả thả người nhảy, từ lan can chỗ nhảy xuống, khinh phiêu phiêu dừng ở trên lôi đài. Giang Thu nhìn đến này lao giả xuống đài, hơi hơi mỉm cười, hóa kính cao thủ rốt cuộc kiềm chế không được, cái thứ nhất hóa kính cao thủ kết cục, như vậy theo sau kết cục, khẳng định đều là hóa kính phía trên thực lực. Toàn bộ Bạch Vân Quan, lúc này tụ tập hóa kính cao thủ không ra 10 người, đây mới là chân chính cướp đoạt Hàn Long kiếm bắt đầu. Tê Trứng, ngươi ra mặt thật là dày à, như thế nào, tưởng lấy hóa kính thực lực khi dễ ta tôn tử. Dư ra nơi vị trí chỗ, Dư Mãnh ra ra. Dư gia gia chủ quãng đời còn lại đột nhiên mở miệng hướng về phía vừa rồi kết cục lao giả chất vấn nói. Hắc hắc, lao dư, nếu không ngươi tự mình xuống dưới. Ta Tể Chứng không nói hai lời, này Hàn Long kiếm chắp tay nhường lại. Tể Chứng hắc hắc cười, trong mắt mang theo xảo trá. Ha ha, liền ngươi. Còn không xứng lao tử ra tay. Dư Mãnh, ngươi đi xuống đi, tự nhiên sẽ có người thu thập này lao tiểu tử. Quãng đời còn lại phất phất tay, ý bảo Dư Mãnh xuống đài. Dư Mãnh thân hình còn không có động. Giang Thu bên người, Tôn Phong đột nhiên đứng dậy, thả người nhảy liền hạ lôi đài. Tương Bắc Tôn Phong, hướng tương Tây chư vị thông đạo lãnh giáo. Tôn Phong rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn một vòng, ngạo khí mở miệng nói. Trong miệng nói lãnh giáo, chính là liền cơ bản chắp tay đều lười đến động, ngạo mạn tư thế mười phần. Chương 48, Tà Linh Hiện. Trên lôi đài, Tôn Phong xuất hiện, làm một chúng tương Tây tỉnh cao thủ đều rất là kinh ngạc, đồng thời còn mang theo ẩn ẩn phẫn nộ. Tương Bắc người. Ta dựa. Liền tương Bắc tỉnh người đều được đến tin tức chạy tới. Xem ra linh khí lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ đâu. Dưới đài người nghị luận sôi nổi, trên lôi đài Tể Chứng đồng dạng cũng là sửng sốt, tương Tây cùng tương Bắc hai tỉnh lân cận, bởi vì dân phong bưu hãn, cho nên làm cho hai tỉnh ở võ đạo giới xuất hiện rằng có tình huống. Từ trước hai tỉnh giao giới địa phương, hai cái thôn vì một khối điền đường ranh giới vấn đề đều có thể vung tay đánh nhau, huống chi bọn họ này đó tự giữ vì cao thủ tập võ giả. Lúc này vị kia mời đến Tôn Phong trung niên nhân chứng đều nát, ngươi sớm nói ngươi là tương Bắc bên kia người, trung niên nhân là đánh chết cũng không dám thỉnh hắn. Ha ha, xem ra các ngươi tương Bắc là thật sự nghèo a, cư nhiên chạy đến chúng ta tương Tây địa giới tới tìm thức ăn, xem ngươi là gan nhưng thật ra cũng đại tàn nhẫn, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo tự báo ra môn, sẽ không sợ ta tương Tây rất nhiều cao thủ đem ngươi lưu lại. Tề Chứng đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt mang theo hung khí. Tôn Phong chút nào không thèm để ý nói. Đều nói các ngươi tương Tây người vô cùng kiêu ngạo, lấy nhiều khi ít loại sự tình này, nói vậy sẽ không làm ra tới. Tề Chứng cười ha hả nói, ngươi cũng đừng nghĩ dùng lời nói chen ép trụ chúng ta, liền ngươi, ta chính mình đủ rồi. Nói Tề Chứng duỗi tay, lượng ra cái thỉnh thủ thế. Tôn Phong lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, chẳng lẽ tương Tây không người sao? Thế nhưng phái một tao lão nhân lên đài. Ta dựa, tiểu tử này thật kiêu ngạo a. Trăng trận táo bạo chạy đến chúng ta tương Tây tới đánh lôi không nói, cư nhiên còn nói chúng ta tương Tây không người. Có ai biết tương Bắc Tôn Phong, gia hỏa này rốt cuộc làm gì? Tương Bắc cao thủ cũng có không ít, chúng ta cũng không nghe nói qua tương Bắc có cái kêu Tôn Phong à, chẳng lẽ là gần nhất mới ngoi đầu. Quản hắn nha có phải hay không gần nhất ngoi đầu, lôi hắn là được rồi. Dưới lôi đài, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, rất có xông lên đi đem Tôn Phong xé xúc động. Trên lôi đài Tề Chứng cũng nổi giận, lớn như vậy tuổi. Vẫn là lần đầu tiên bị người kêu tao lao nhân, hơn nữa hắn quý vì nội kình cao thủ, tốt xấu cũng là giá trị con người quá trăm triệu tồn tại. Tôn Phong nói như vậy lời nói, đối Tể Chứng tới nói, thật sự là một loại nhục nhã. Khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử, trước không cần nói ẩu nói tả, đợi lát nữa lao nhân đem ngươi tấu khóc, đừng nói ta đại nhân khi dễ tiểu hải tử. Tể Chứng khí hận không thể lập tức liền đem Tôn Phong cấp bắt lấy, bãi cái tư thế hướng về phía Tôn Phong liền phát tới. Tôn Phong khinh miệt nhìn Tể Chứng, cười khẽ một tiếng. Giàn hoa. Tiếp theo Tôn Phong đỗng nhiên nâng lên tay, song trưởng đối với Tề Chứng Phác lại đây đôi tay hung hăng giáng đi lên. Phanh! Hai gã nội kình cao thủ va chạm trực tiếp chấn đến lôi đài phát run, đó là lôi đài người chung quanh đều cảm thấy chấn động cảm mười phần. Loại này cảm quan quả thực quá kích thích, hai người nội kình đối đua làm cho tiết ra ngoài lực lượng đều xử người chung quanh trên mặt sinh đau, chính là quan chiến người vẫn như cũ làm không biết mệt, đứng ở phía dưới hứng thú mười phần nhìn. Tôn Phong cùng Tề Chứng vừa chạm vào liền tách ra, Tôn Phong chỉ là về phía sau lui một bước, mà Tề Chứng lại một hơi thối lui đến lôi đài bên cạnh, mặt già hồng trướng, râu lông tơ đều dựng lên. Này Tôn Phong không cùng hắn đấu kỹ xảo, chỉ cần là dùng nội kình liền đem Tề Chứng đánh đuổi. Lại đến, Tề Chứng khẽ cắn môi, phun ra khẩu mang theo tơ máu nước miếng sau, biểu tình ngưng trọng vài phần, dưới chân liên tục cất bước, liên tục đi lại, song quyền trợn cao trợn thấp, chi chít đan sen, khí thế mười phần lại lần nữa đi tới Tôn Phong trước mặt. Hắn nội kình không bằng Tôn Phong hùng hậu, chỉ hy vọng chính mình này vài thập niên chiêu thức so Tôn Phong tinh diệu, rốt cuộc đồng dạng là hóa kính cảnh giới. Hóa kính trung kỳ cùng hóa kính lúc đầu khác biệt không phải rất lớn, có chút thời điểm, chiêu thức vận dụng thành thạo tinh diệu một phương có thể đền bù loại này tiểu cảnh giới thượng trên lệnh. Lại xem Tôn Phong, chỉ là đứng ở kia nhìn Tề Chứng, cũng không có bởi vì chiêu thức của hắn mà có bao nhiêu dư động tác. Tề Chứng mắt thấy chính mình nắm tay sắp ngậm đến Tôn Phong trên người, trong lòng không khỏi phát lên một tia mong đợi. Chính là liền ở hắn xà hình tay sắp chạm vào Tôn Phong thời điểm, lại nhìn đến Tôn Phong đống nhiên ra tay. Nguyên bản khô vàng bàn tay lập lòe một mạt yêu dị kim quang, năm căn ngón tay lập tức bắt được Tề Chứng xà hình tay. Tề Chứng lần này không ngậm đến đối phương, ngược lại bị người cấp ngậm ở, không khỏi thần sắc đại biến, cấp dục chịu tay. Đáng tiếc đã chậm, Tôn Phong bàn tay ngậm ở Tề Chứng xà trên tay, tiếp theo đó là bốn éo gặp lại. Giang giác. Theo Tôn Phong động tác, một tiếng nước xương tiếng vang lên, Tề Chứng ngón tay rõ ràng biến hình, ngay sau đó Tôn Phong mắt mang sát khí, tiến lên một bước, hai ngón tay trực tiếp điểm hướng về phía Tề Chứng bả vai. Giang giác. Lại là một tiếng giòn vang, Tề Chứng bả vai thực rõ ràng xuất hiện một cái biến hình, sau đó liền lảo đảo lui về phía sau. Tôn Phong rõ ràng để lại tay, bằng không này một lóng tay nếu là điểm hướng Tề Chứng ít hầu, Tề Chứng cũng liền đã chết. Sớm đều nói ngươi quá già rồi, quyền không đánh trẻ trung đạo lý cũng đều không hiểu, vọng sống nhiều năm như vậy. Tôn Phong khinh thường hướng về phía Tề Chứng nói, tiếp theo thuận tay liền cầm Hàn Long kiếm chua kiếm, đồng nhiên dùng sức. Ân. Tôn Phong kinh ngạc phát hiện. Hắn khuynh tận toàn lực một rút, Hàn Long kiếm lại là chắt trên mặt đất không chút sức mẻ. Trên đài Lữ Đảo trong mắt mang theo coi khinh, nếu là dễ dàng như vậy khiến cho người rút đi Hàn Long kiếm, chẳng phải là quá mất mặt. Hoặc là nói, Lữ Đảo nguyên bản liền không muốn cho những người này lấy đi Hàn Long kiếm. Tôn Phong lại muốn dùng lực thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn phía sau, Tề Chứng lại lần nữa vọt lại đây. Ngươi! Hôn đàn A! Lao phu liều mạng với ngươi! Tề Chứng bị chọc tức đương trường hộc máu. Nghiến răng nghiến lợi lại muốn hướng lên trên hướng. Liên vào lúc này, một đạo đen nhánh khí thể đột nhiên ở trong đám người nổ bắn ra mà ra, lập tức đánh vào Tề Chứng trên người. Tề Chứng thân thể liền ở Tôn Phong trước mặt run lên mấy run, sau đó đột nhiên đâm hướng về phía Tôn Phong. Trong phút chốc, Tề Chứng trong mắt lập lòe ra một cổ yêu dị thanh mang, hắn đột nhiên đâm hướng Tôn Phong tốc độ cũng đột nhiên tăng lên mấy lần không ngừng. Sao lại thế này? Hắn tốc độ như thế nào đột nhiên biến nhanh? Nguyên bản Tôn Phong căn bản không đem Tề Chứng đặt ở trong mắt, liền tính Tề Chứng như vậy xông tới, đối với Tôn Phong tới nói cũng nhiều lắm chính là một hai chiêu là có thể giải quyết sự tình, chính là Tề Chứng tốc độ đột nhiên biến mau, này liền vượt qua Tôn Phong đoán trước, mà Tôn Phong lại tưởng phản ứng thời điểm, đã là không kịp. Không, liền tính Tôn Phong có thể phản ứng lại đây, cũng đã là không còn kịp rồi, bởi vì Tề Chứng cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tôn Phong trước mặt, này va chạm, trực tiếp đem Tôn Phong thân thể từ trên lôi đài đâm bay lên. Tôn Phong chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một chiếc cao tốc chạy tra thổ xe đụng phải giống nhau, ngũ tạng lục phủ đều đã chịu bị thương nặng. Nếu chỉ là như thế nói, hắn có lẽ còn có thể lưu lại một cái mệnh, đáng tiếc Tôn Phong thân thể còn không có tới kịp bay ra lôi đài phạm vi, liền nhìn đến Tề Chứng va chạm đồng thời vươn tay phải, một phen kéo lại Tôn Phong chân, sau đó đem hắn sinh sôi kéo lại. Giờ khắc này, Tôn Phong dọa hồn phi phách tán. Tiền bối tha mạng. A. Tôn Phong tiếng quát tháo vừa mới xuất khẩu. Cũng đã bị Tề Chứng một tay bắt lấy chân, một tay đào ở ngực thượng. Phụt. Tề Chứng năm căn ngón tay, giống như năm đem sắc nhọn chủy thủ, trực tiếp xuyên thấu Tôn Phong làn da, ở Tôn Phong ngực chỗ để lại năm cái huyết động. Sau đó đó là một tiếng cực kỳ khó nghe làn da xé rách tiếng vang lên, Tề Chứng cư nhiên trực tiếp từ Tôn Phong ngực chỗ, đem hắn trái tim bắt ra tới. Này trái tim còn mạo hiểm nóng bỏng nhiệt khí, ở Tề Chứng bàn tay trung đỏ tươi vô cùng, phảng phất còn ở nhảy lên giống nhau. Máu loang theo Tề Chứng bàn tay không ngừng nhỏ giọt ở trên lôi đài, toàn bộ trường hợp giống như địa ngục thảm thiết. Từ kia hắc khí nhập thể, đến đông đủ chứng giết chết Tôn Phong, toàn bộ quá trình không đến một giây, mau làm người không thể tưởng tượng. Dừng tay. Nghiệp trướng. Ngồi ở trên đài cao, Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân thấy như vậy một màn đồng thời khiếp sợ đứng lên muốn ngăn cản Tề Trướng. Chính là Lữ Đào lúc này đều không kịp cứu người, huống chi là bọn họ. Rốt cuộc ra tới sao? Chỉ là ngươi cái này tay có chút huyết tinh a. Giang Thu nhíu mày, trên mặt hiện lên một màn sắc khí. Dưới đài mọi người đều bị một màn này sợ tới mức ngốc lập, tất cả đều ở vào chấn động bên trong, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Phía trước mấy cái trên mặt bị bắn vẻ mặt nhiệt huyết ra hỏa càng là kêu sợ hãi liên tục, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện lớn như vậy biến cố. Này Tề Trướng điên rồi sao? Tôn Phong bất quá là đánh bại hắn, hắn cư nhiên dùng thảm thiết như vậy thủ đoạn giết người. Thiên nột. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, vì cái gì xuống tay như thế thảm thiết? Phản ứng lại đây lúc sau mọi người sợ tới mức không được triệt thoái phía sau, đồng thời còn sôi nổi khiển trách tới Tề Trướng. Khắc 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 khắc. Tề Trướng đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng cùng tiếu, tiếp theo đem kia còn ở nhảy lên tươi sống trái tim nhét vào trong miệng, cư nhiên ăn lên. Kéo kẹt, kéo kẹt. Hàm răng cùng thịt tươi cọ sát thanh âm ở mọi người trong lòng không ngừng vang lên, lúc này mang theo mọi người chấn động cảm, không phải ghê tởm, mà là sợ hãi. Này rốt cuộc là cái dạng gì khủng bố cảnh tượng a? Cư nhiên ăn thịt người tâm. Đây là kia tà linh. Lúc này là bám vào người tại đây Tề Trướng trên người. Lữ Đào nhìn đến Tề Trướng dị trạng. Trước tiên liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ địa ngục giao diện phong cách chiến đấu như thế huyết tình, Lữ Đào nghĩ không ra nơi nào còn có thể nhìn đến trường hợp như vậy. Đều nói trong địa ngục trụ đều là xuất sinh chính là xuất sinh, cư nhiên ăn sống nhân tâm. Lữ Đào lạnh nhạt nhìn phía dưới Tề Trướng cắn xé trong tay trái tim, khinh thường nói. Hắn trên mặt không hề một tia thương hại chi tình, Tôn Phong chết cùng bất tử cùng hắn không quan hệ, nhưng là này tà linh rốt cuộc xuất hiện, nhưng thật ra làm Lữ Đào biểu tình chấn động. Rốt cuộc ra tới, xem ra nhiệm vụ lần này có thể viên mãn kết thúc. Lữ Đào âm thầm nghĩ. Nghiệp trướng, cư nhiên dám ở ta đạo môn thanh tĩnh nơi như thế làm cản, đạo gia hôm nay liền siêu độ với ngươi. Vương Thúc Nguyên làm Bạch Vân Quan quan chủ, cương kính tông sư cấp bậc cao thủ, ở nhà mình cửa ra chuyện như vậy, đương nhiên muốn xử lý. Tới rồi Vương Thúc Nguyên cái này cảnh giới, đã đối thế giới chưa biết hiểu biết càng nhiều, hắn biết ở hắn phía trên, còn có rất nhiều cao nhân, cũng biết địa ngục tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, lần đầu tiên tham dự loại này giao diện gian sự tình, liền nhìn đến như thế thảm thiết một màn. Một niệm cập này, Vương Thúc Nguyên thả người nhảy lên, không chung một cái xoay người, liền dừng ở trên lôi đài, trong tay phất trần nhẹ nhàng đảo qua, kia phất trần thượng vô số ti điều liền trở thành vô số căn chấm thứ, chắt hướng về phía Tề Trướng. Chương 49, Lữ Đào ra tay. Mây trắng đạo trưởng tự mình ra tay. Đây là trong truyền thuyết cương kính tông sư sao? Nhìn kỹ. Nghe nói cương kính tông sư có thể nội kinh ngoại phóng, kia màu xanh là khí thể, hào hoa mỹ bộ dáng Nga. Ở đây võ giả một đám đều nhìn về phía Vương Thúc Nguyên, trong mắt tràn ngập mong đợi. Cương kính tông sư, nay ở bọn họ xem ra là cao không thể phản, tông sư ra tay, kia càng là khó gặp, hôm nay nếu không phải cái này Tề Trướng, bọn họ căn bản không cơ hội nhìn thấy tông sư ra tay. Đương nhiên rất nhiều người đều biết lúc này Tề Trướng đã không phải phía trước cái kia Tề Trướng. Chỉ là không biết Tề Trướng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều hóa kính võ giả càng là nhìn không chớp mắt nhìn Vương Thúc Nguyên, muốn mượn cơ hội này quan sát học tập một chút, không chừng linh cảm tới rồi, bọn họ cũng liền mượn cơ hội đột phá. Vương Thúc Nguyên thân hình rơi xuống, ngay sau đó trong tay này phất trần quét động, ẩn ẩn mang theo một tầng màu xanh lá cương kính. Mà Tề Trướng, một thân tà mị âm trầm trầm hơi thở, tùy tay liền đem trong tay Tôn Phong thi thể ấn qua đi. Cặc 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 giác. Tề Trướng trong miệng phát ra cắn cằm thịt đang cười khủng bố thanh âm, căn bản không sợ hãi Vương Thúc Nguyên. Vương Thúc Nguyên động tác mau, Tề Trướng động tác càng mau, ở Vương Thúc Nguyên không kịp thu hồi phất trần thời điểm, đã đem Tôn Phong thi thể ấn ở phất trần thượng. Xuy 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 xuy. Theo Vương Thúc Nguyên phất trần chát ở Tôn Phong thi thể thượng, liên tiếp thanh âm vang lên, là vô số châm thứ chát nhập ra thịt trung thanh âm. Tôn Phong làn da thượng, phun xạ ra vô số đạo thật nhỏ huyết lưu, phun vải ra, phun Vương Thúc Nguyên đầy đầu đầy cổ đều là. Nguyên bản tiên phong đạo cốt mây trắng đạo trưởng, hiện tại phảng phất trong địa ngục đi ra tu la dạ xoa giống nhau, cả người huyết tinh, bộ dáng vô cùng chật vật. Nghiệp trướng. Ngươi cư nhiên liền thi thể đều như thế dẫm đạp. Vương Thúc Nguyên ra mặt thượng gần xanh bạo khởi, bạo nộ kêu gọi lên. Đối với lúc này bám vào người Tề Trướng tà linh tới nói, người trái tim đều có thể ăn, huống chi là lấy một khối thi thể đường tấm mục. Nay tà linh chẳng những lấy Tôn Phong thi thể đường tấm mục, còn thuận tay lôi kéo một ném. Kia bị chắt vô số lỗ thủng thi thể ở không trung cắt đường cong, buôn trong đám người chắt đi. Không tốt, tránh mau. Dưới lôi đài không biết ai hô một giọng nói, mọi người lại lần nữa triệt thoái phía sau, không biết bao nhiêu người bị giẫm đạp tới rồi dưới chân. Tuy là như thế, kia phun xạ ra tới máu vẫn như cũ tứ phương phun. Nóng bỏng huyết châu ở Tà Linh cùng Vương Thúc Nguyên song trọng dưới tác dụng thật giống như là vừa rồi thiêu khai nước sôi giống nhau, tưới xuống tới lúc sau lập tức là người ngã ngựa đổ, che mặt kêu rên. Cặc 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 rác. Nhìn đến đám người như thế bi thảm một màn, kia Tà Linh cản rỡ nở nụ cười, tiếp theo xoa thân vừa động, cùng Vương Thúc Nguyên hung hăng đánh vào cùng nhau. Phanh. Hai người thân hình chợt bay lên trời, tiếp theo sôi nổi rơi xuống. Giang rác, giang rác. Theo hai người rơi xuống, bốn chân hạ phiến đá xanh sôi nổi vỡ vụn. Bất đồng chính là, tề chứng dưới chân phiến đá xanh chỉ là lấy hắn chân đủ vì tâm vỡ vụn mở ra, mà Vương Thúc Nguyên lại là thất tha thất thể về phía sau thối lui, mỗi lui một bước, liền sẽ ở phiến đá xanh thượng lưu lại một rõ ràng dấu chân. Nay một đường dẫm qua đi, Vương Thúc Nguyên lại là dẫm ra mười dư cái dấu chân mới vừa rồi đứng lại. Nếu chỉ là bị đánh lui nói, mọi người còn không cảm thấy như thế nào, làm người không tưởng được chính là, Vương Thúc Nguyên đứng vững lúc sau, thế nhưng hoa một tiếng phun ra một mồm to máu tươi, thân thể lung lay. Thời khắc phải bị gió thổi đảo giống nhau cảm giác. Vương đạo trưởng, quan chủ, lão Vương. Từng tiếng bi tiếng quát vang lên, Tào Thịnh Vân nhìn đến Vương Thúc Nguyên bại lui xuống dưới, trái tim run rẩy, xê dịch bước, đỡ Vương Thúc Nguyên, lại không dám lên đi theo tể chứng ra tay. Hắn cùng Vương Thúc Nguyên đồng dạng là cương kính tông sư, thực lực không sai biệt mấy, Vương Thúc Nguyên bại lui, hắn đi lên cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Vương đạo trưởng thua. Kia chính là cương kính tông sư à? Không phải nói cương kính tông sư là cường hãn nhất võ giả sao? Như thế nào cũng sẽ thua. Hiện tại xem ra, tông sư tuy mạnh, cũng không phải không thể chiến bại, chính là tông sư đã cũng đủ cường đại rồi, kia có thể đánh bại tông sư người, đến có bao nhiêu lợi hại. Đã từng bị mọi người tôn sùng là chân chính cao thủ cương kính tông sư thế nhưng nhất chiêu bị thua, không thể không nói cấp mọi người mang đến chấn động thật sự có điểm đại, rất nhiều người thậm chí không thở nổi. Thế nhưng, là ngưng phách kỳ viên mãn A. Giang Thu đứng ở lan can bên yên lặng nhìn chăm chú vào phía dưới tề chứng, đã phán đoán ra này tà linh thực lực như thế nào. Tam giới quy tắc áp chế hạ, động dương kỳ tà linh bị áp chế một cái đại cảnh giới, lại cũng không phải người thường có thể đối phó được. Thực hiện nhiên, Giang Thu thấy được điểm này, Lữ Đảo cũng nhìn ra điểm này. Không nghĩ tới, ngươi thật là có điểm bản lĩnh. Lữ Đảo vẫn luôn đều ngồi ở trên chỗ ngồi, nhìn trước mắt những việc này phát sinh, có vẻ có chút lạnh nhạt, hoặc là nói bất cận nhân tình. Mà lúc này đã không người có tái chiến chi lực, hắn cái này khu ma sử chấp sự liền không thể không ra tay. Lữ Đào chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thân ảnh chợt lóe, liền đi tới tề chứng trước mặt, giơ tay đó là một cái tát phiến ở tề chứng trên mặt, lớn mật tà linh, còn không phục pháp. Tỉm. Một tiếng giòn vang, tề chứng gương mặt nháy mắt sụp đổ một khối, một miệng hàm răng đều bị đánh bay thoát ra tới, cả người cũng bị này một cái tát phiến đến bay ngược đi ra ngoài 5-6 mét xa, hung hăng té ngã chạm mà. Thấy như vậy một màn, mọi người trái tim đều là hung hăng vừa kéo. Lữ chấp sự ra tay. Khu ma sử chính là khu ma sử, cao nhân chính là cao nhân, vừa ra tay liền đem ra hỏa này cấp đấu, lợi hại à. Nếu không nói như thế nào khu ma sử mới là chúng ta hoa hạ chân chính thực lực thể hiện đâu. Ngươi không thấy cương kính tông sư đều bị đánh ngã, tới rồi lữ chấp sự nơi này, một cái tát liền đem tể chứng phóng đổ. Không thể không nói lữ đảo này lôi đỉnh thủ đoạn thực sự làm vây xem người hưng phấn không thôi. Vừa mới Vương Thúc Nguyên bị đánh bại kia một màn ở mọi người trong mắt quả thực chính là thiên thai buông xuống, không ai có thể tưởng tượng lấy tề chứng biểu hiện ra ngoài liệu tính, có phải hay không sẽ mở ra sát giới. Chính là trước mắt xem ra, có Lữ Đào ở, cái này tề chứng liền nhảy nhót không đứng dậy. Có lẽ duy nhất còn đang xem diễn, chính là Giang Thu. Cái này Lữ Đào, không phải đối thủ a. Giang Thu nhàn nhạt lẩm bẩm lầu bầu. Ngươi tiểu tử này, nói bừa cái gì đâu. Lữ chấp sự sẽ không phải tề chứng đối thủ. Giang Thu phía sau, mời đến Tôn Phong tên kia trung niên nhân mở miệng cửa mắng. Chính là, đây là từ đâu ra mao đầu tiểu tử, cư nhiên đứng ở kia nói ẩu nói tả nói nói mát, ngươi có bản lĩnh ngươi đi xuống à. Trung niên nhân bên cạnh, một cái bụng phệ đại mập mạp cũng đi theo mở miệng. Giang Thu nhìn lướt qua, cư nhiên là tới khi lên núi thi đấu chạy bộ kia ba cái lao bản chi nhất, hẳn là họ Vương cái kia. Hắn à, hắn chính là Thanh Ninh một chung một người đệ tử, lần này không biết là với ai cùng nhau tới gặp việc đời, ha ha. Trong đám người lại là một cái tiêm tế thanh âm nói, là Khổng San San. Giang Thu khẽ nhíu mày, cái này Khổng San San, đối hắn đoán nghiệm thật đúng là đại A, cư nhiên ở chỗ này cho hắn kéo cửu hận. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, Lữ Đào giờ phút này chính là mọi người người tâm phúc, nếu là Lữ Đào thật sự thua, sợ là ở đây rất nhiều người đều phải lo lắng cho mình an nguy vấn đề. rốt cuộc giờ phút này ở tể chứng trên người kia tà linh phóng xuất ra tới hơi thở quá mức khủng bố, hơn nữa giết người không chớp mắt, liền Tôn Phong cái loại này cao thủ đều bị sinh xé nuốt tâm, loại này tồn tại khởi sướng uy tới, bắt được đến ai ai đều sợ. Làm nửa ngày là cái học sinh, này nhà ai mang đến, như thế nào không hảo hảo quản quản. Cái kia họ Vương lão bản vận khởi mặt tới răn dậy lên. Chính là, này không phải đại chiến sắp tới, cho chúng ta kéo cẳng, ảnh hưởng sĩ khí sao. Lại là một thanh âm vang lên, là lúc ấy chạy bộ tam kiệt cái kia Trương lão bản. Tiểu tử này mắt mù à, không thấy được Lữ chấp sự đều đã đem cái kia tể chứng cấp đánh ngã sao. Lúc này nói đen đủi lời nói, thật nhị mạng ốc. Một người khác cũng đi theo ồn ào lên. Hừ, tiểu tử, nếu là một hồi Lữ chấp sự thật sự ra điểm cái gì vấn đề, ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ. Họ Tôn lão bản cũng đi theo mở miệng nói. Lão Tôn, ngươi nói cái gì đâu? Lữ chấp sự như thế nào sẽ ra vấn đề, miệng quá đen. Nói chuyện chính là lên núi khi đặng xe đạp Quách lão nhị, hắn nhưng thật ra trực tiếp đem mâu thuẫn đều dẫn tới Tôn lão bản trên người đi, cho mọi người sôi nổi trước trách họ Tôn. Họ Tôn đành phải liên tục xin lỗi, nhưng là nhìn về phía Giang Thu ánh mắt liền càng vì không tốt. Giang Thu lười đến cùng những người này vô nghĩa, hắn đã nhìn ra tới Lữ Đào không phải là cái này tà linh đối thủ, hiện tại hắn phải làm, chính là chờ, chờ kia tà linh bắt được Hàn Long Kiếm, mới là hắn ra tay thời điểm. Lúc này Lữ Đào đứng ở lôi đài trung gian, biểu tình có chút ngưng trọng. Một cái tát đánh nghiêng tà linh loại sự tình này, con dựa theo đạo lý tới nói hẳn là thực ngữ bức, thực lóa mắt một màn. Mà chung quanh không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng phản ứng ra tới cũng gần như với sùng bái, thậm chí là ca công tụng đức. Chính là lúc này Lữ Đào như thế nào đều hưng phấn không đứng dậy. Bởi vì hắn cảm thấy này tà linh không có khả năng như thế nhược, hắn Lữ Đào thực lực, chính mình trong lòng là hiểu rõ, đối phó một cái ngưng phách kỳ tà linh, hẳn là thế lực ngang nhau, liền tính là thắng, cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng. Nhìn trên mặt đất sủi lơ như bùn tề trứng, Lữ Đào quyết định vẫn là ổn thỏa một ít hảo. Là một người từ tu hành giới trở lại thế tục giới cao thủ, Lữ Đào nhiều năm như vậy có thể sống sót, hoàn toàn là thật cẩn thận bộ kinh tâm. Giờ phút này tình huống, làm Lữ Đào cảm nhận được một tia nguy hiểm. Toàn thân linh khí nháy mắt tăng lên, Lữ Đào bàn tay thượng xuất hiện một tầng mù sương khí sương mù, này khí sương mù phảng phất có thể yên ổn tâm thần, xua tan một ít huyết tinh khí. Đối với đông đảo người vây xem tới nói, cho dù là xem một cái, cũng làm tất cả mọi người cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Tiếp theo Lữ Đào đối với mặt đất Hàn Long Kiếm vây tay, chỉ cần linh khí nơi tay, Lữ Đào sẽ không sợ này tà linh có thể làm ầm ĩ đến nào đi. Ông. Hàn Long Kiếm phảng phất đã chịu triệu hoán, thân kiếm rung rẩy, chậm rãi từ phiến đá xanh trung ra bên ngoài chịu động. Lữ Đào trên mặt cực kỳ nan kham, nếu không ai trở ngại hắn nói, như vậy thanh kiếm này hẳn là nháy mắt bay lên rơi vào trong tay hắn, chính là hiện tại, lại là một tấc ở chịu động. Liên ở Hàn Long Kiếm còn dư lại 1/3 thân kiếm chắt ở phiến đá xanh trung chưa rút ra khi, đột nhiên dừng lại bất động. Lữ Đào thần sắc đại biến, liều mạng thúc giục linh lực, lại rốt cuộc rút bất động Hàn Long Kiếm mảy may. Tiếp theo một cái âm trầm trầm thanh âm vang lên, đây là ta kiếm, ai làm ngươi lộn xộn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đoạt mệnh mà chạy. Theo âm trầm thanh âm vang lên, mọi người cảm giác được một cổ thấu xương lạnh lẽo. Mỗi người đều khắp nơi nhìn, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra, chính là lại không có một người có thể tìm được thanh âm kia từ đâu mà đến. Ngay cả Lữ Đảo cũng là cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh, đáng tiếc, hắn vẫn như cũ không có thể tìm được. Giả thân giả quỷ ra hỏa, lăn ra đây. Lữ Đào hung hăng nói, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Cái này tà linh quá tà môn, lại nói tiếp, Lữ Đào vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc địa ngục sinh linh, không biết đồ vật luôn là có thể cho người mang đến một ít sợ hãi cảm. Ngươi thật cho rằng chính mình nhất chiêu là có thể đánh bại ta. Khắc 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 khắc, ngươi cũng quá xem trọng chính mình. Liền ta vị trí đều tìm không thấy, còn mưu toan cùng ta đấu. Lạnh băng đến làm người sợ hãi thanh âm lại lần nữa phiêu phiêu hốt hốt vang lên. Lại một lần vang vọng ở mỗi người trong lòng, làm người sinh ra càng vì cảm giác sợ hãi. Là ai? Rốt cuộc ai đang nói chuyện? Người đâu? Ở nơi nào? Tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, nhưng càng là tìm không thấy, liền càng làm nhân tâm sợ hãi. Duy độc Giang Thu, vẫn như cũ an tĩnh đứng ở tại chỗ, một đôi thâm thúy đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm lôi đài trung tể chứng thi thể, khoe miệng mang theo ẩn ẩn ý cười, ra hỏa này, còn sẽ chơi dưới đèn hắc. Không sai. Kia tà linh vẫn như cũ còn ở tể chứng trong cơ thể, chưa từng rời đi. Thanh âm này, tuyệt đối là tể chứng trong cơ thể phát ra, chỉ là bởi vì tà linh tu vi so cao, mới làm mọi người vô pháp phát hiện thôi. Các cặc cặc giác, ta đã thật lâu không nếm đến sống qua người tư vị, hôm nay nơi này người, đều phải chết, ha ha ha, đều phải chết. ta sẽ làm các ngươi mỗi người máu tươi đều lưu làm, sau đó ăn luôn mỗi người trái tim. Đặc biệt là ngươi, ta từ ngươi trên người, cảm nhận được người tu hành trên người cái loại này linh khí, ta đã thèm nhỏ dãi. Kia tà linh lại lần nữa mở miệng, phiêu phiêu hốt hốt thanh âm làm mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, chính là Lữ Đào cũng nhịn không được mày nhăn lại. Sợ hãi tử vong, hẳn là nhân loại nhất sợ hãi một loại cảm xúc. Nếu là bình thường tử vong, có lẽ rất nhiều người còn có thể đủ thản nhiên thừa nhận, chính là nhìn đến Tôn Phong thê thảm tử trạng, dù cho tâm thái tái hảo người cũng chịu không nổi như vậy tử vong tình thế. Nay tà linh rõ ràng là dựa vào loại này thủ đoạn tới tan rã mọi người tâm lý, có chịu đựng không được sợ hãi người đã bắt đầu phát ra thét chói tai. Quỷ a, hắn muốn giết chúng ta mọi người. Cháy mau, mau rời đi nơi này. Cháy mau. Có người đã không chịu nổi như vậy khủng bố không khí, bắt đầu hướng đạo quan đại môn phương hướng chen chúc. Muốn chạy. Khắc khắc. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Khắc 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 khắc. Quái dị thanh âm lại lần nữa vang vọng ở toàn bộ đạo quan bên trong, ngay cả những cái đó hóa kính cao thủ đều bị chấn đến sắc mặt trắng bệnh, huống chi là những cái đó người thường. Đều đừng núp ních, hắn chính là muốn cho chúng ta hoảng loạn, sau đó hảo loạn chung làm ác. Nghiệp trướng, ngươi nhanh lên lăn ra đây cho ta. Chúng ta đường đường chính chính chiến một hồi. Lữ Đào lúc này mặt đều biến thành màu đen, này tà linh quá kiêu ngạo, mà hắn làm khu ma sử chấp sự, lúc này chính hẳn là đứng ra thời điểm, lại căn bản tìm không thấy đối phương nơi, không thể không nói thật sự là quá mức mất mặt. Ra tới. Hảo A, ta đây ra tới. Ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón ta lửa giận. Liên ở tuyệt đại bộ phận người chen chúc tê hướng đạo xem đại môn thời điểm, một trận ca 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 thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở trên lôi đài, những cái đó chạy đến một nửa người cũng nhịn không được quay đầu hướng trên lôi đài nhìn lại. Chỉ thấy phiến đá xanh trên mặt đất, tê chứng đầu vặn vẹo một vòng. Thật giống như bị người ấn đầu vặn vẹo giống nhau, vẫn luôn hướng tới một phương hướng xoắn, một vòng, lại một vòng. Tiếp theo trên cổ hắn xuất hiện một cái màu đỏ tươi chỗ hồng, thật giống như bị thứ gì từ bên trong đâm thủng giống nhau, máu tươi đầm địa. Nay quỷ dị hình ảnh đem tất cả mọi người dọa ngốc tại đương trường. Kia đầu liền như vậy xoắn, mai cho đến bị vặn gãy, trong cổ phun ra một khang màu đỏ tươi nóng bỏng máu loãng. Liền tại đây màu đỏ tươi nóng bỏng máu loãng bên trong, một bóng hình chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh ấy một thân trên dưới đều là huyết hồng, băn khoăn như gắn vào một cái huyết hồng áo choàng bên trong, thấy không rõ thể diện, nhưng là kia trên người tà mị hơi thở lại càng thêm nồng đậm, làm người không dám nhìn thẳng. Nghiệp trướng, nhận lấy cái chết. Lữ Đào nhìn đến tà linh xuất hiện, không hề mưu toan đi rút hàn long kiếm, mà là từ bên hông lấy ra một cái nho nhỏ bát quái kính, đôi tay giao nhau vừa lật, một thân linh khí quán chú tiến vào bát quái trong gương, kia bát quái kính lập tức lập lòe ra thuần khiết hạo nhiên chính khí, đối với tà linh ấn qua đi. Này bát quái kính Lữ Đào chính mình phát khí, tuy rằng so Hàn Long kiếm phẩm giai kém một cấp bậc, nhưng là Lữ Đào dùng thuận tay, uy lực nhưng thật ra cũng không nhỏ. Đáng tiếc, hắn lần này đụng phải một cái động dương kỳ tà linh. Tuy rằng tà linh nhập dương gian, bị tam giới pháp tắc gáp chế một cái cảnh giới, nhưng là địa ngục sinh linh tới rồi động dương kỳ, tu chính là một cái động dương thân, không sợ dương khí xâm thân. Nói trắng ra là, động dương kỳ, tu chính là một cái thân thể độ cứng, cùng minh lực thâm hậu không quan hệ. Cho nên Lữ Đào này nhất chiêu, đối với cái này tà linh tới nói, căn bản khởi không đến quá lớn tác dụng. Bất quá này hạo nhiên chính khí vẫn là làm tà linh có chút kiêng kỵ, mắt thấy bạch mang tới người, này tà linh cười giữ tận một tiếng, đỏ như máu áo choàng cổ động lên, hai điều màu đỏ tươi cánh tay đột nhiên vương. Trong không khí, kia hai điều cánh tay thật giống như hai cái vòi phun, chỉ là phun ra tới đồ vật, là đen nhánh ô huyết. Ô huyết giống như dòng nước giống nhau điên cuồng mà lại mãnh liệt, cùng Lữ Đào bắt quái trong gương chiếu xạ ra tới bạch mang đụng vào, chỉ là một chút, liền đem kia bạch mang đánh tan, hơn nữa như một cái huyết sắc trường long giống nhau phun ở Lữ Đào bắt quái kính thượng. Kia bắt quái kính đã chịu ô huyết ăn mòn, lập tức mất đi vốn có ánh sáng. Phanh phạch. Lữ Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vội vàng rút tay về. Bát quái kính ngã trên mặt đất, vỡ thành số khối. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, chen chúc ô huyết đánh rơi bát quái kính, tiếp theo về phía trước một hướng, một cái thật lớn huyết lãng tấn công, trực tiếp đánh vào Lữ Đào ngực. Không tốt, tránh mau. Nguyên bản đứng ở Lữ Đào phía sau mọi người nắm chặt tránh né, Tào Thịnh Vân đã không kịp quản những người khác, mang theo Vương Thúc Nguyên thả người nhảy, liền trốn đến lan can thượng. Vâng! Lữ Đào thân thể như bị sét đánh, bay ngược mà ra, tập đổ 4-5 cái quan chiến võ giả. Trực tiếp đâm nát giá tốt đài, đem Lữ Đào toàn bộ đều hoành vào đài bên trong, bị một đống thiết cái giá sinh sôi nện ở phía dưới. Ca 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 ca. Một trận kim loại va chạm trong thanh âm, kia phiến đã sập thiết cái giá hạ, Lữ Đào từ bên trong bỏ ra tới, hắn khỏe miệng mang theo vết máu, máu loãng không ngừng từ trong miệng chảy ra, nhưng là trên người lại không có bất luận cái gì vết thương. Kia thân màu đen áo gió, vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. Khu ma sử quần áo nguyên liệu, càng ngày càng tốt ta. Giang Thu nhịn không được tán thưởng một câu. Không chết sao? Kia tả linh ngữ khí không có nghi ngờ, mà là một loại trào phúng ngữ khí. A. Lữ Đào chịu không nổi tà linh vũ nhục, ngửa đầu bi giống một tiếng, song trưởng đan chéo, méo một cái pháp quyết, viêm lôi quyết. Vâng. Lữ Đào bạo nộ dưới, vận dụng chính mình tuyệt chiêu. Giữa không trung, một đạo hỏa hồng sắc lôi điện chớp động một chút, tạc hướng về phía tà linh não đỉnh. Giang Thu nhìn đến này màu đỏ tia chớp khẽ như mày, chậm rãi lắc đầu, nếu là này Lữ Đào liều mạng một bác, sớm liền ra này nhất chiêu, thật cũng không phải không có liều mạng chi lực. Đáng tiếc Lữ Đào vẫn là tham sống sợ chết. Đã sắp đèn tận du khô, mới dùng tuyệt chiêu, hơn nữa đều như vậy còn không phải toàn lực thi triển, kia hắn thua liền chút nào không an. Ha ha ha, liều mạng sao? Ta đây khiến cho ngươi chết càng vì khó chịu một chút, kỳ thật đi, ngươi thân thể này cũng không tệ lắm, ta muốn. Ta Linh càn rỡ cười ha hả, đống nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi màu đỏ tươi hai tròng mắt, cặp kia khiếp người tâm thần trong con ngươi, lưỡng đạo huyết quang phóng lên cao, cùng màu đỏ lôi điện hung hăng tạc ở cùng nhau. Vâng! Hai cổ năng lượng va chạm hạ. Trong không khí từng đạo năng lượng sóng gợn chấn động, đem vây xem người nháy mắt đâm người ngã ngựa đổ đổ đầy đất. Lúc này vô luận là minh kính, ám kính, vẫn là hóa kính cao thủ, cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ là bọn hắn so sánh với người thường, sức chống cự hảo một ít mà thôi. Tuy là như thế, này đó ngày thường cái gọi là cao thủ một đám cũng nháo mặt sáng mày cho, đầy mặt khiếp sợ nhìn kia màu đỏ tươi thân ảnh, nguyên lai người tu hành chi gian chênh lệch như thế to lớn. Liên vừa rồi Lữ Đảo cùng kia tà linh thủ đoạn đã là vượt qua nhân loại tưởng tượng phạm chủ. Này va chạm đánh lúc sau, tà linh kia huyết hồng thân ảnh chợt ra tốc, buôn Lữ Đảo vọt qua đi. Mà Lữ Đảo phóng thích xong huyết hồng lôi điện khoảnh khắc, cả người đột nhiên cũng chớp động một tầng đỏ như máu quan mang, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu, thân mình bay lên trời, giống như một đạo máu tươi, nháy mắt chạy ra khỏi Bạch Vân Quan, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Lữ Đảo, ngươi hủy ta tương tây. Tào Thịnh Vân nhìn đã biến mất Lữ Đảo thân ảnh, ngưỡng mặt phát ra một tiếng bi thiết kêu gọi. Chạy trốn. Thân vị khu ma sử chấp sự, cư nhiên chạy trốn. Khu ma sử thành lập thượng trăm năm, có thể gia nhập khu ma sử, cái nào không phải huyết khí phương cương, thấy chết không sờn hạng người. Ai ngờ cho tới hôm nay cư nhiên đụng phải một cái đồ nhu nhược. Điểm này đừng nói Tào Thịnh Vân, ngay cả Giang Thu đều là không tưởng được. Hắn cho rằng Lữ Đào cuối cùng thiêu đốt huyết khí, là thật sự muốn liều mạng, chính là ai ngờ đến thứ này cư nhiên ném xuống nhiều như vậy người thường ở bên trong này đối tà linh, chính mình quay đầu chạy. Này nì mạ quá bại hoại đi. Ngươi biết ngươi này một chạy, sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Sẽ tạo thành nhiều hư kết quả, sẽ làm khu ma sử trăm năm danh dự hoàn toàn quét rác được chứ? Đại gia chạy mau. Tào Thịnh Vân làm Lữ Đảo chạy trốn sau người mạnh nhất, không thể không phát ra bi thống kêu gọi. Lần này cái gọi là luận võ đại hội là hắn giúp đỡ chủ bị, nếu là những người này đều chết ở chỗ này, Tào Thịnh Vân cảm thấy chính mình cho dù chết đều không thể nhắm mắt. Ai cũng chạy không thoát. Kia tà linh hiển nhiên cũng không nghĩ tới khu ma sử người cư nhiên sẽ chạy, quát lên một tiếng lớn, đem này một khang lửa giận đều rơi tại này đó người thường trên đầu. Hắn đông nhiên quay đầu, giống như một đạo huyết quang, lập tức liền dừng ở Bạch Vân Quan cổng lớn, ngăn cản chính chen chúc muốn trốn đi mọi người. Nhìn đến trước mắt xuất hiện cái kia tà ác thân ảnh, tất cả mọi người sinh ra một cổ tuyệt vọng cùng hối hận. Chương 51, bị ôm cảm giác thực không tồi. Tuyệt vọng chính là, này tà linh ngăn cản mọi người đường ra. Nhìn dáng vẻ là không có khả năng chạy trốn. Hối hận chính là, nguyên bản cho rằng đây là một lần tăng trưởng kiến thức, kết minh cơ hội tốt, lại không nghĩ rằng xuất hiện tánh mạng du quan đại sự. Đã có võ giả nếm thử quá càng tường trốn đi, chính là ở bọn họ vừa mới bước lên đầu tường kia một khắc, cư nhiên không thể hiểu được sinh ra một cổ quỷ dị hút xả lực lượng, đem bọn họ lại kéo lại. Ngay cả mấy cái hóa kính cao thủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Có lẽ lúc này còn có cơ hội chạy trốn, cũng chỉ có Tào Thịnh Vân một người. Làm cương kính tông sư, cái loại này hút xả lực đối hắn ảnh hưởng không thể nghi ngờ muốn tiểu rất nhiều. Chính là Tào Thịnh Vân hiện tại có thể trốn sao? Tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại có hắn một cái nói, thế nhân sẽ như thế nào xem hắn? Về sau tại đây tương tây cảnh nội, hắn Tào gia còn có nơi dừng chân. Huống chi Tào Thịnh Vân làm cương kính tông sư, đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc, làm tông sư khí khái vẫn phải có. Mọi người, đều hướng ta phía sau chạy. Tào Thịnh Vân cao giọng kêu gọi, mọi người vội vàng quay đầu. Hướng về Tào Thịnh Vân phương hướng chạy tới. Kia tà linh tựa hồ định liệu trước, không chút hoang mang nhìn mọi người kinh hoàng như chuột chạy qua đường giống nhau tứ tán chạy như điên, căn bản không có ngăn trở ý tứ. Ở hắn xem ra, hôm nay những người này đều phải chết, bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau. Mà hiện tại dẫn đầu Tào Thịnh Vân, bất quá là một con lớn một chút con kiến mà thôi. Nay Tà Linh cứ như vậy mang theo hài hước hơi thở đi bước một hướng Tào Thịnh Vân phương hướng đi đến, ở hắn trước mặt, mọi người như thủy triều triệt thoái phía sau. Hắn thích nhìn đến nhân loại sợ hãi bộ dáng, chỉ có loại này sợ hãi mới có thể làm người máu sôi trào, mới có thể càng tốt thỏa mãn hắn ăn uống chi dục. Hoảng loạn bên trong, một người trang điểm hoa lệ, trông thật sự xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân bị chen chúc đám người tễ đi ra ngoài, té lăn quay trên mặt đất. Gia tộc nàng người lại căn bản không kịp đi cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Tà Linh tới gần. Khắc khắc khắc. Tươi ngon hương vị. Tà Linh đã đi tới nữ nhân này trước mặt, nhìn nàng xinh đẹp trứng ngốc mặt, rất là vừa lòng nói. Nữ nhân tuy rằng thấy không rõ Tà Linh khuôn mặt, lại có thể cảm nhận được cái loại này nhìn đến con ngồi trước khi chết dễ rủa hài hước cảm. Loại này hài hước cảm làm nữ nhân đuổi tới sợ hãi, thậm chí cả người run rẩy. Tô Băng. Trong đám người có người kêu nổi lên nữ nhân tên, lại căn bản không dám tiến lên nghĩ cách cứu viện kia nữ nhân. Đến gần rồi, Tà Linh tràn đầy vết máu dấu chân càng thêm đến gần rồi, tên là Tô Băng nữ nhân ngồi dưới đất đã dại ra, thậm chí liền đảo bỏ dũng khí đều không có. Nghiệp trướng, dừng tay. Tào Thịnh Vân đang ở sải bước tới rồi, cũng đã không còn kịp rồi. Kia Tà Linh vươn một cái huyết hồng cánh tay một mặt, là nằm căn máu chảy đầm địa ngón tay, chậm rãi vươn, ở Tô Băng bởi vì kinh sợ mà trường lớn trong mắt càng ngày càng gần. Liên vào lúc này, không có người chú ý tới, trên mặt đất Hàn Long kiếm đột nhiên chấn động một chút, phát ra một tiếng thanh linh kiếm ngân vang thanh. Liên tại đây kiếm ngân vang trong tiếng, kia Tà Linh tay ngừng ở giữa không trung. A. Tô Băng nguyên tưởng rằng chính mình tuổi trẻ sinh mệnh sẽ như vậy trôi đi, lại không nghĩ rằng này Tà Linh đột nhiên dừng lại chính mình động tác. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Tà Linh, kia Tà Linh lại đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Long kiếm. Tiếp theo, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Xem ra ngươi vẫn là biết sâu cạn a. Theo thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía lan can chỗ. Nơi đó đứng một người tuổi trẻ người, cong đôi tay, một thân đơn giản áo sơ mi, quần jean, rất là bình thường bộ dáng. Tiếp theo người trẻ tuổi kia cất bước nhảy xuống lan can, liền như vậy chậm gì gì hướng về Tà Linh đi qua. Trước đó, mọi người cho rằng hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích là bị dọa choáng váng, hiện tại xem ra, hắn không phải bị dọa choáng váng, mà là bị dọa đến hổ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Vương Thúc Nguyên nhìn đến Giang Thu đi hướng Tà Linh, ho khan một tiếng hô. Tiểu tử, dũng khí đáng khen, nhưng là ngươi không cần đi lên hỏng việc, ta sẽ nỗ lực phá vỡ tường đây, cho các ngươi tồn tại đi ra ngoài. Tào Thịnh Vân nguyên bản trong lòng đã có một cái kế hoạch, tính toán chính mình liều mạng cũng muốn nếm thử một phen cứu người, nhưng mà kế hoạch của hắn còn không có bắt đầu chấp hành, Giang Thu liền xuất hiện. Giờ phút này tất cả mọi người lấy Tào Thịnh Vân duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe được hắn như vậy vừa nói, tức khắc một đám hướng về phía Giang Thu hô lên. Dựa, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đừng qua đi. Nhanh lên trở về, đừng chậm trễ Tào lão kế hoạch. Chúng ta nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi đảm đương khởi sao? Mọi người, giờ phút này nhìn Giang Thu đi hướng Tà Linh bóng dáng đều hận đến hàm răng căng thẳng ngứa, thật giống như Giang Thu chặn bọn họ sinh lộ giống nhau. Ngay cả Phương Tụ Đức cùng Phương Vân Thiểu đều yên lặng đứng ở trong đám người, không phải bọn họ không tin Giang Thu, mà là này Tà Linh triển lộ ra tới thực lực quá mức dọa người. Đây chính là muốn giết người Tà Linh a. Khu ma sử chấp sự đều chạy, Giang Thu có thể hành sao? Ở mọi người trong lòng, khu ma sử mới là không gì làm không được. Mà Giang Thu, bất quá là một người bình thường mà thôi. Ít nhất Tào Thịnh Vân lúc này cũng là như vậy tưởng. Nhưng là Giang Thu vẫn như cũ chắp tay sau lưng đi phía trước đi tới, không có chút nào quay đầu lại ý tưởng, lại còn có nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn không phải là một cái Tà Linh sao? Đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái. Chỉ là một cái Tà Linh. Tào Thịnh Vân cảm giác Giang Thu đầu bị lửa đá. Người này không bình thường a. Ngươi trong miệng một cái Tà Linh, chính là bị thương nặng cương kính tông sư, đánh chạy khu ma sử chấp sự tồn tại a. Tính, hắn nguyện ý chết, khiến cho hắn đi tìm chết, chúng ta không ngăn cản. Có người cao giọng hô. Tào Lão, ngươi kế hoạch là cái gì, mau mang chúng ta đi thôi. Có người nhớ thương Tào Thịnh Vân trong miệng bỏ chạy kế hoạch, lúc này, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tào Thịnh Vân không tiếng động há miệng thở dốc, oán hận một dậm chân. Đống nhiên quay đầu, sắc mặt một trận ửng hồng, đơn quyền đống nhiên đảo ra. Nay một quyền ẩn chứa hắn vài thập niên khổ tu, cương kính tông sư lực lượng khuynh tẫn toàn lực thi triển ra tới, có thể nói là hao hết tâm huyết. Nay một quyền oanh ra, một đạo màu xanh lá cương kính từ Tào Thịnh Vân quyền trên mặt ầm ầm tới, trực tiếp oanh ở một bên trên mặt tường. Oanh! Giống như cuồng bạo viễn cổ khủng long giống nhau lực lượng đánh vào Bạch Vân Quan cao cao trên mặt tường, kia trên mặt tường lại là chớp động ra một tầng màu đỏ sóng gợn, đem cổ lực lượng này cắn nuốt cái sạch sẽ. Mặt tường chưa khai, Tào Thịnh Vân ngược lại là một trận kích động, hoa hộc ra một mồm to huyết. Khuynh Tấn toàn lực, cư nhiên liền một cái động đều mở không ra sao. Tào Thịnh Vân khỏe miệng mang theo cười khổ, hắn cho rằng bằng vào chính mình cương kính tông sư thực lực có thể hoành khai một đoạn vách tường, nhiều ít đều có thể cứu một ít người đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng hiện thực tàn khốc đến làm hắn muốn khóc trình độ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thật sự muốn chết sao? Tào lão, lại đến một quyền thử xem. Trong đám người không ngừng có người phát ra thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Dù sao đều như vậy, thử lại. Tào Thịnh Vân cắn chặt răng, lại lần nữa giơ lên nắm tay. Ầm vang. Liên ở Tào Thịnh Vân giơ lên nắm tay thời điểm, trên mặt tường kia tầng màu đỏ sóng gợn đột nhiên chấn động một chút, biến mất không thấy. Tiếp theo sóng gợn lúc sau tường thể bắt đầu xuất hiện mạng nhện giống nhau kẽ nứt. Tình huống như thế nào? Ta này còn không có ra quyền đâu. Như thế nào liền nứt ra? Tào Thịnh Vân đầy mình nghi vấn, vừa mới kêu một quyền hắn là tận mắt nhìn thấy đến đánh ra đi liền cùng đánh vào đông đôi giống nhau, không hề phản ứng. Mà lần này, hắn này nắm tay mới vừa giơ lên, bên kia tường liền vết dạng. Bất quá mắt thấy nếu cơ hội, Tào Thịnh Vân cũng không kịp nghĩ lại, đông nhiên một quyền đấm đi ra ngoài. Vâng! Bụi mù đại tác phẩm, mặt tường sập, vô số người chút nào không cố kỵ sặc người cho bụi, liều mạng hướng ra phía ngoài mặt phóng đi. Người thường trước chạy, võ giả cuối cùng đi, hóa kính cao thủ tùy ta sau điện. Tào Thịnh Vân không hổ là đại gia tộc lao tổ, lúc này, vẫn như cũ an bài có tự. Hắn như vậy một đều, những cái đó võ giả tự nhiên ngượng ngùng cấp ra bên ngoài hướng, ít nhất hóa kính cao thủ là sẽ không theo người thường tránh. Kết quả tuyệt đại bộ phận người đều ra bên ngoài liều mạng té ngã lộn nhào, dư lại, đều là một đoàn 7-80 tuổi lão nhân. Một cái là bởi vì người trẻ tuổi là tương lai hy vọng, một nguyên nhân khác chính là hóa kính cao thủ thật sự quá ít, có thể luyện đến cái này cảnh giới, tuổi trẻ đều là 4-50 tuổi. Lão, càng là 6-70 tuổi. Trong đó liền bao gồm đi theo Tiền Vũ Hoa cái kia Trung Á Tăng, Tiền Vũ Hoa bị Trung Á Tăng từ sụp đổ vị trí ném đi ra ngoài, chính hắn lại giữ lại. Giờ này khắc này, phương hiện võ giả phong phạm. Chính là này đó lão nhân, đứng ở đang ở đảo vong mọi người phía sau, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Trung Á Tăng đem Tiền Vũ Hoa quăng ra ngoài lúc sau, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Thu phương hướng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở Trung Á Tăng khái niệm chung, Giang Thu nhiều nhất là hóa kính đỉnh, hư hư thực thực cương kính tông sư cảnh giới. Nhưng là liền tính cương kính tông sư như thế nào? Giang Thu như vậy tuổi trẻ, Trung Á Tăng như thế nào đều sẽ không cho rằng hắn so Tào Thịnh Vân cường. Chính là giờ phút này hắn trong mắt lại hoạt động không được. Dư lại hơn 10 người hóa kính cao thủ giờ phút này cũng đều quay đầu nhìn về phía Tà Linh phương hướng. Cùng lúc đó bọn họ đều thực nghi hoặc, vì cái gì kia Tà Linh không ra tay ngăn cản bọn họ. Kết quả mỗi người xem qua đi. Sau đó một đám cũng không dám tin tưởng đứng ở kia, liền chạy trốn niệm tưởng đều cấp đã quên. Bọn họ chỉ nhìn đến Giang Thu đã muốn chạy tới Tô Băng phía sau, không lưng, duỗi tay, đem Tô Băng kéo lên, sau đó nhàn nhạt nói, đi mặt sau đi. Tô Băng cảm giác một cổ dòng nước gấm từ nàng bên hông truyền vào, vừa mới kia sợ hãi đến lạnh băng thân thể hoàn toàn thư hoãn lại đây. Nàng cảm kích nhìn thoáng qua Giang Thu, thế nhưng có thể đi lại, hơn nữa nàng hướng trong đám người đi, kia Tà Linh thế nhưng xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Chỉ là nhìn chằm chằm Giang Thu, áo choàng che chở khuôn mặt trùng, mang theo chính là chần chờ cảm xúc. Cảm ơn, chính ngươi cẩn thận. Tô Băng đi rồi vài bước lúc sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Thu, thế nhưng một lần nữa chạy tới ôm Giang Thu một chút, sau đó cắn môi hướng sụp đổ vách tường chỗ chạy qua đi. Mà Giang Thu vẫn đứng ở Tà Linh đối diện, thực làm càn cười khẽ. Bị người ôm cảm giác, thật đúng là không tồi a. Ân, dáng người khá tốt, rất đại, rất mềm. Ngươi... Tự nhiên có thể phá vỡ ta máu tươi cái chắn, chính là ngươi cho rằng phá vỡ ta cái chắn là được sao? Ta từ ngươi trên người, cảm nhận được thuần khiết mênh mông minh lực, ngươi so với bọn hắn với ta mà nói còn muốn quan trọng, chỉ cần hút ngươi, bọn họ đều chạy cũng không cái gọi là. Tiểu tử, ngươi không nên đứng ra, nếu ra tới, liền chờ bị ta xé nát tan đi. Nay Tà Linh đứng ở Giang Thu trước mặt, nhìn đến Giang Thu cơ hồ là làm lơ hắn tươi cười, ngựa khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Mà Giang Thu chỉ là nhàn nhạt nói. Vai ác, chết vào nói nhiều. Chương 52, Phạm Thiên Chỉ. Hỗn đản. Kia Tà Linh giận dữ ra tay, một đôi nhỏ huyết huyết tay cách mấy thước xa, trong chớp mắt liền tới rồi Giang Thu trước mặt. Ông. Lại thấy Giang Thu giỗi tay nhất chiều, kia đem Tôn Phong dùng hết toàn lực cũng chưa có thể rút ra Hàn Lòng kiếm phát ra một thanh âm vang lên lượng kiếm ngân vang thanh, trực tiếp liền rơi vào rồi Giang Thu trong tay. Thiên nột, hắn cư nhiên rút ra Hàn Lòng kiếm. Trung Á Tăng môi run run hô. Hàn Lòng kiếm. Tào Thịnh Vân đồng dạng cả kinh, nhìn kia chân bóng thân kiếm bay lên trời, rơi vào Giang Thu trong tay. Tiếp theo Giang Thu vãn một cái kiếm hoa, Hàn Long kiếm ở Giang Thu trong tay phát ra một tiếng vui sướng ngâm tiếng kêu, thật lớn kiếm hoa đem kia tà linh bàn tay cuốn vào trong đó. Giang rắc sát. Kia tà linh cánh tay thế nhưng bị Hàn Long kiếm nhất kiếm chặt đứt. Lạch cạch. Nguyên bản thấm mãn huyết bàn tay rơi xuống đất, biến thành một bãi xương khô, nơi nào còn có vừa rồi khủng bố huyết tinh bộ dáng. Hắn cư nhiên như vậy cường. Tào Thịnh Vân nhìn Giang Thu ra tay liền chém xuống tà linh một tay, cả kinh thiếu chút nữa đem đầu lưỡi đều cắn rớt. Ngươi sớm nói ngươi như vậy ngư bức, ta cũng không đến mức thiếu chút nữa đem mạng già đều đáp thượng cho người ta mở đường. Vừa mới răn dạy quá Giang Thu kia mấy cái hóa kính cao thủ này hiểu ý đầu kinh hoàng, gia hỏa này quá xinh mánh, so với cái kia lữ đảo, tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt hảo đi. Hôn đàn, ngươi dám thương ta. Kia tà linh run rẩy còn ở lấy máu cánh tay, bàn tay vừa lật, hai điều như nước long đầu giống nhau máu loãng chạy xuôi ra tới, phun hướng về phía Giang Thu. Loại này kỹ xảo, đối phó một chút người khác còn hành, ở trước mặt ta cũng dám quát tháo. Giang Thu tiếp theo vũ động Hàn Long kiếm, một đạo kiếm khi ở Hàn Long kiếm thông thấu thân kiếm thượng lập lòe, giống như một cái thị huyết cự long, phụt lên mà đến, trực tiếp đem kia hai điều huyết hoa nuốt hết. Ngươi, chẳng lẽ chỉ biết dùng Hàn Long kiếm sao? Có bản lĩnh đừng dùng linh khí. Kia tà linh bị Giang Thu hai kiếm chém hôn mê, tức giận giạt giảo nói. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn đến Giang Thu thanh trường kiếm về phía sau vừa thu lại, cư nhiên thật sự không cần trường kiếm. Hắn muốn làm gì? Nhìn đến Giang Thu cái này động tác, Tào Thịnh Vân sợ tới mức một run run, này như thế nào đánh đánh thật đúng là đem Hàn Long kiếm thu hồi tới. Cái khác mấy cái hóa kính cường giả cũng là sửng sốt. Đứa nhỏ này, quá tùy hứng à, linh khí chi cường, tuyệt đối là có thể gia tăng người tam thành thực lực. Nếu là Tào Lao lấy thượng này Hàn Long kiếm, cũng có thể đủ cùng này Tà Linh một trận chiến. Gia hỏa này cư nhiên thật sự nghe xong Tà Linh, nói thu kiếm liền thu kiếm. Có hóa kính cao thủ xem đến cao răng tử đều lên men, nhịn không được có chút oán trách nói. Thiết, ngươi biết cái gì, ta thu ca, đó là định liệu trước. Trong đám người, một cái làm chúng lao nhân không hài hòa thanh âm vang lên. Mấy cái hóa kính cao thủ quay đầu vừa thấy, cư nhiên là một cái cánh tay thượng cột lấy băng vải tiểu mập mạp. Nay sẽ những cái đó người thường trên cơ bản đều chạy trốn không sai biệt lắm, ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn dư lại cái tiểu mập mạp. Cố tình này mập mạp chẳng những không sợ hãi, còn tặc mẹ nó hưng phấn rậm chân nhìn, vẻ mặt chờ đợi mong đợi bộ dáng. Nay lại là nhà ai tiểu hoa nhi, ngươi là thật không sợ chết ta. Tào Thịnh Vân nghe được tiểu mập mạp kêu người nọ thu ca, trong lòng vừa động, ngươi nhận thức kia thiếu niên. Vô nghĩa. Hồ đậu trắng Tào Thịnh Vân liếc mắt một cái, đó là ta đồng học. Đồng học. Hắn vẫn là cái học sinh. Hơn 10 vị ở tương tây tỉnh nội đều số thượng hào đại lao tập thể chấn kinh rồi một phen. A, quá hai nguyệt thi đại học, này không bất thời giờ tới thu thập thứ này. Hồ đậu cũng không biết như thế nào xưng hô cái này tà linh, dứt khoát nói thứ này. Chính là hắn thuận miệng như vậy vừa nói, ngược lại đem mấy cái lao nhân đều cấp doạng ốc. Gia hỏa này không riêng gì cái học sinh, vẫn là cái cao trung sinh. Lại còn có sắp thi đại học, bất thời giờ tới thu thập thứ này. Nói cách khác, trước mắt thiếu niên này, khả năng còn không đến 18 tuổi. 18 tuổi cương kính tông sư, Nga, không, hắn có lẽ so Lữ Đào còn cường hắn hơn, đây là đã đi vào người tu hành cảnh giới cao thủ. 18 tuổi trúc cơ kỳ cao thủ. Các ngươi đây đều là cái gì quái thai a? Khi nào người tu hành đều bắt đầu chuyển hướng tuổi trẻ hóa sao? Mấy cái lao nhân cảm giác chính mình này vài thập niên đều sống uổng phí, kia vài thập niên công phu cũng đều luyện không, luyện đến hiện tại, tối cao cũng bất quá chính là cái cương kính tông sư, đặt ở người tu hành cảnh giới, cũng chính là cái luyện khí kỳ, nhiều lời so nhân gia luyện khí kỳ phải mạnh hơn một ít. Bởi vì bọn họ vài thập niên đều ở đặt nền móng, này căn cơ tự nhiên muốn so hơn 10 tuổi nhập luyện khí bền chắc nhiều. Chính là không chịu nổi nhân gia tuổi trẻ thiên tư yêu nghiệt tiến bộ không gian đại A. Giờ phút này, mười mấy lao nhân đều nhìn giữa sân thiếu niên, chỉ hy vọng hắn có thể chân chính thu thập rất này tà linh. Mà lúc này đối mặt tà linh Giang Thu tay phải một tay bồi kiếm, tay trái chỉ về phía trước, một cổ minh lực dâng lên mà ra. Phạn Thiên Chỉ. Đây là Giang Thu thăng cấp ngưng phách kỳ tới nay, lần đầu tiên sử dụng địa ngục thuật pháp. Này Phạn Thiên Chỉ chính là hắn kiếp trước sở học sát chiêu chi nhất, ngưng phách kỳ chỉ có thể dùng tiền tam thức, phân biệt vì mà băng, sóng thần, phá không tam thức. Giang Thu điểm ra này một lóng tay. Vì mà băng thức. Đơn chỉ rơi xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực đạo cứng hãn, đâu chỉ ngàn cân. Kia tà linh phun ra máu loãng bị này một lóng tay áp xuống tới, ở không trung liền trở thành vô số huyết hoa, khắp nơi bay tán loạn. Tiếp theo Giang Thu tiến lên một bước, một tay vương, kia tinh ánh như ngọc giống nhau bàn tay liền bắt được tà linh một con máu chảy đầm địa cánh tay. Sau đó mười mấy lão nhân liền nhìn đến cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên đem kia tà linh giống như để phá bố túi tiền giống nhau nhắc lên, đôi tay dùng sức một xả. Suy lạc. Này tà linh cư nhiên ở Giang Thu mạnh mẽ một xả dưới, bị sinh sôi xả thành hai đoạn. So phía trước này tà linh đánh chết Tôn Phong khi chiêu số còn muốn huyết tinh, còn muốn bá đạo. Vô số dính đầy huyết xương cốt sôi nổi rơi xuống đất, biến thành từng khối xương khô. Toàn bộ tà linh ở Giang Thu thủ hạ liền dễ dàng như vậy tán giá, không hề phản kháng đường sống. Đối phó ngươi, không cần linh khí, cũng giống nhau hủy đi ngươi. Thông U Minh Vương nhất am hiểu, chính là cùng thịt người bác, không cần linh khí, hắn cũng không sợ hãi quá ai, huống chi là một tà linh. A, a, a. Ngươi hủy ta thể xác, ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Lần sau ta tất nhiên muốn ngươi mạng chó. Theo từng khối xương khô rơi xuống đất, một đoàn màu đỏ tươi khí trạng vật thể từ kia đoàn xương khô chung như xương mù phiêu ra, một bên mắng một bên cấp tốc hướng Bạch Vân Quan ngoại nhảy đi. Trước đem chính ngươi mạng chó lưu lại đi. Giang Thu nhìn đến này tà linh thần hồn muốn chạy trốn, lòng bàn tay chỗ hai điểm tím hỏa như sao băng nhảy ra, bao kẹp kia đoàn màu đỏ thần hồn đốt cháy lên. Này! U Minh tử hỏa! Người cư nhiên không chết! Tà linh kinh ngạc gian, phảng phất nhìn đến quỷ giống nhau thê lương hô to lên, Giang Thu. Ngươi cư nhiên là Giang Thông U. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận thức ta. Giang Thu khỏe miệng nết lên một cái độ cung, nếu biết ta, vậy ngươi liền mai một đi. Tiếp theo Giang Thu năm ngón tay co rụt lại, kia đoàn huyết vụ liền ở tím hỏa bắt cóc hạ bay ngược trở về, rơi vào Giang Thu trong lòng bàn tay. Này, chính là đại bổ A. Giang Thu tán thưởng một tiếng, trong miệng hơi hơi dùng sức một hút, kia tà linh thần hồn tức khắc như nước chảy chui vào hắn trong miệng. Tiếp theo Giang Thu lại giơ tay ở trong không khí hư bắt hai thành. Đem vừa mới chết đi mấy cái thần hồn đều bắt được trong tay, đối với Bạch Vân Quan ngoại hắc bạch xứng ném đi, thần hồn niệm lực truyền âm nói, này tà linh đã chết, nhớ rõ làm tiết ưng cho ta đưa nghiệp hỏa chi tinh, bằng không ta liền tính giết đến địa ngục đi, cũng sẽ đòi nợ. Hắc bạch xứng không nghĩ tới hôm nay bắt một cái chết hồn không nói, cư nhiên còn có mấy cái thêm vào thu vào, này mua bán quả thực quá có lời. Cần thiết. Cần thiết. Hắc bạch xứng liên tục đối với Giang Thu dùng thần hồn ứng hỏa, vội vàng mang theo thần hồn cấp tiết ứng báo tin đi. Làm xong này đó, Giang Thu mới xoay người nhìn về phía Tào Thịnh Vân đám người. Thế nào, ta liền nói ta thu ca lợi hại đi, thứ này, chút lòng thành lạ. Vừa rồi đậu ra ta còn không có ra tay đâu, đậu ra ta nếu là ra tay, thứ này đã sớm quỷ kêu hổ ra và thuế. Hồ đậu tràn đầy hưng phấn khoe khoang, chọc Tào Thịnh Vân đám người một trận xem thường. Vừa rồi như thế nào không gặp ngươi như vậy ngư bức, đánh xong ngươi nhảy ra tới khoác lắc tới. Bất quá nhân ra cùng Giang Thu là đồng học. Giang Thu lại vừa mới cứu mọi người, ai cũng không hảo lúc này nói cái gì. Vừa mới kia tả linh kêu hắn cái gì. Giang Thông U. Cảm tạ Giang tiên sinh nhân cứu mạng. Cảm tạ Giang tiên sinh nhân cứu mạng. Tào Thịnh Vân một mở miệng, những người khác cũng đi theo mở miệng cùng Giang Thu chào hỏi. Chỉ sợ hôm nay lúc sau, này Giang Thông U muốn danh dương toàn bộ tương Tây. Không biết Giang tiên sinh nhưng có thời gian tùy Lao Phu đi tinh thành, Lao Phu sẽ bị thượng hậu lễ, tạ ơn Giang tiên sinh. Tào Thịnh Vân rốt cuộc so mặt khác mọi người yếu địa vị cao một ít, cũng dám cùng Giang Thu nói chuyện. Dựa vào một bên Vương Thúc Nguyên trực tiếp đánh gậy hắn nói đầu nói, còn đi cái gì tinh thành, liền ở ta này Bạch Vân Quan, lao đạo ta lập tức làm người chu bị, cấp Giang tiên sinh tẩy trần, Giang tiên sinh đại chiến một hồi, liền ở lao đạo nơi này nghỉ tạm tốt không. Tào Thịnh Vân trừng mắt nhìn Vương Thúc Nguyên liếc mắt một cái nói, cậy già lên mặt. Ngươi nơi này đều mau bị hủy đi, cũng không biết xấu hổ thỉnh Giang tiên sinh vào ở. Vương Thúc Nguyên căm tức nhìn Tào Thịnh Vân, lạnh giọng mắng, này còn không phải ngươi làm. Thiếu chút nữa liền lao đạo hang ổ đều cấp hủy đi, ngươi đến bồi ta. Vừa rồi vẫn là lao tử cứu đến ngươi đâu. Tào Thịnh Vân cũng là trả lời lại một cách niệm ai. Lao đạo ta hảo hảo, căn bản không cần ngươi cứu. Vương Thúc Nguyên cũng chút nào không cho. Này hai có việc thời điểm nhưng thật ra thật sự cùng chung kẻ địch, hiện tại không có việc gì, cũng là thật sự cãi nhau. Cảm ơn chư vị, ta còn có việc, liền không quấy rầy chư vị. Chúng ta sau này còn gặp lại. Giang Thu nhưng không có thời gian nghe bọn hắn cãi nhau, chắp tay liền mang theo hồ đậu rời đi. Đều tại ngươi, đem Giang tiên sinh cấp xảo đi rồi. Rõ ràng là ngươi lại nha lại nhảy cấp xảo đi. Vương Thúc Nguyên cùng Tào Thịnh Vân giống như hai chỉ gà trống, lôi kéo cổ cho nhau trừng mắt, ai cũng không chịu thua. Cái khác mấy cái nội kình cao thủ nhưng không nghĩ đúc kết bọn họ hai cái sự, một đám nắm chặt đi theo Giang Thu bước chân chạy ra Bạch Vân Quan. Kia hai tên ra hỏa cãi nhau. Bọn họ hảo thừa dịp cơ hội này nhìn xem có thể hay không mượn sức một chút Giang Thu. Liên ở vài người đuổi theo ra Bạch Vân Quan thời điểm, núi rừng gian, đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thương vang. Tỉnh. Một viên đạn, lập loè hàn mang, chuẩn xác không có lầm buôn vừa mới đi ra Bạch Vân Quan Giang Thu Phong tới. Chương 53, sát thủ hành lang. Cẩn thận. Viên đạn. Mau tránh ra. Có hóa kính cao thủ kêu sợ hãi hô lên thành. Cái gọi là võ công lại cao, cũng sợ giao phay, bản lĩnh lại hảo, một thương lực đảo. Ở hiện đại khoa học kỹ thuật trước mặt, võ học xuống dốc đã trở thành tất nhiên, dù cho có cương kính tông sư như vậy tồn tại, nhưng là ở mọi người xem ra, tông sư cũng là người, cũng kinh không được một viên đạn. Đến nỗi tông sư phía trên, khu ma sử những người đó hay không có bản lĩnh chống đỡ được viên đạn công kích, vậy muốn hỏi bọn hắn chính mình. Ít nhất ở này đó hóa kính cao thủ nhận chi chung, là không ai có thể chống đỡ được nhiệt vũ khí công kích. Nhưng là tới rồi hóa kính cao thủ cảnh giới, tự thân thể tố chất đã siêu việt tuyệt đại đa số người thường, ở đối mặt súng ống thời điểm, cho dù dựa vào rất gần, cũng đủ thời gian tới phản ứng, tuy rằng khiêng không được, nhưng là tránh thoát tới cũng là bình thường. Làm liên can hóa kính cao thủ giật mình chính là, cư nhiên sẽ có người dám tới thư sát Giang Thu. Hơn nữa lựa chọn thời cơ lại là như thế tinh diệu, có thể nói là nhất định phải được. Đi theo Giang Thu phía sau vài tên hóa kính cao thủ tất cả đều theo bản năng làm ra tránh né động tác. Hóa kính cao thủ cảm quan dữ dội nhanh nhạy, bọn họ có thể nghe được thương vang, hơn nữa làm ra phản ứng, Giang Thu lại sao có thể làm không được. Chỉ là này viên đạn tới cũng thật sự thực mau, ngắm bắn súng trường viên đạn tốc độ dữ dội cực nhanh, thương vang nháy mắt, viên đạn liền đi tới Giang Thu trước mặt. Hơn nữa chuẩn xác làm nhân tâm kinh, chính là buôn Giang Thu ấn đường đánh tới. Nếu là lúc này là tùy tiện một cái hóa kính cao thủ đứng ở chỗ này, sợ là đều trốn không thoát này đoạt mệnh một kích. Nếu là Giang Thu chỉ là một cái cương kính tông sư, này một thương cũng kiên quyết tránh không khỏi đi. Tông sư cường giả là đã có được ngạnh hám viên đạn thực lực, nhưng là bọn họ có thể ngạnh hám, nhiều lắm là súng lục loại này lực sát thương giống nhau vũ khí. Thật muốn là đụng phải gần gũi phóng ra tới ngắm bắn súng trường viên đạn, cũng khẳng định là không chịu nổi. Đáng tiếc, cái này sát thủ đụng tới, cũng không phải là tông sư, mà là so tông sư cường đại vô số lần Giang Thu. Viên đạn đi vào Giang Thu trước mặt kia một khắc, Giang Thu phản ứng đầu tiên không phải đi trốn viên đạn, mà là thần hồn tản ra, nhanh chóng ở một dặm mà ở ngoài vị trí tìm được rồi kia sát thủ tung tích. Tiếp theo, làm đông đảo nội kình cường giả hỏng mất một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Giang Thu thủ đoạn run lên, Hàn Long kiếm phảng phất mang theo linh tính giống nhau, ở Giang Thu trước người nửa thước trong vòng, so với kia xạ kích lại đây viên đạn tốc độ còn muốn mau chắn Giang Thu ấn đường trước. Tìm. Thanh thúy tiếng đánh vang lên, kia viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh vào Hàn Long kiếm mũi kiếm thượng, một phân thành hai. Bị cắt ra viên đạn vẫn như cũ mang theo quán tính, từ mũi kiếm hai sườn cao tốc cọ qua, mang theo sắc bén kính đạo từ Giang Thu gò má hai sườn bay qua, đánh vào Giang Thu phía sau ván cửa thượng. Thật nhanh linh khí, hảo tinh chuẩn khống chế lực lượng. Đông đảo hóa kính cao thủ xem đến trợn mắt há hốc mồm, nếu là Giang Thu trường kiếm lại thiên một chút, nếu là đối linh khí khống chế không có như vậy tinh diệu, thậm chí nói, không biết linh khí có không khiêng được này viên đạn một đòn chí mạng, trong đó hơi chút có chút do dự, Giang Thu hôm nay đều tất nhiên phơi thây tại đây. Mỗi người đều suy nghĩ, nếu là đem chính mình đặt ở Giang Thu vị trí, hôm nay còn có thể hay không tồn tại trở về. Bọn họ tự hỏi làm không được Giang Thu như vậy diệu đến điên hảo xử lý phương thức. Mà Giang Thu ở nhất kiếm bổ ra này viên đạn thời điểm, trong lòng cuồng nộ không ngừng, cả người sát khí nghiêm nghị, một cái bước xa liền biến mất ở trong không khí. Lúc này đối diện trên sườn núi, một người thân xuyên áo ngụy trang, trong tay bưng ngắm bắn súng trường, cả người tản ra sát khí sát thủ khiếp sợ nhìn mây trắng đạo quan cửa một màn, cảm giác cả người đều không tốt. Hắn danh hiệu kêu Ảnh Lang, đã từng ở châu Phi đương quá lính đánh thuê, về nước lúc sau liền trở thành một người danh khí rất lớn sát thủ. Nhiệm vụ lần này thù lao xa xỉ, giá trị 5.000 vạn, ở Ảnh Lang bắt được Giang Thu tư liệu kia một khắc, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Đối phương lại nói tiếp bất quá là một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ cao trung sinh, cũng không phải cái gì phú thương chi tử, hơn nữa đối phương liền ra tay thời cơ đều giúp hắn thiết kế hảo, căn bản không cần hắn lo lắng đi nghiên cứu ám sát kế hoạch. Cứ như vậy, cư nhiên giá trị 5.000 vạn. Ảnh Lang cảm thấy chính mình lần này nhặt đại tiện nghi. Từ nhận được tin tức, đã đến Thanh Ninh. Từ luận võ đại hội bắt đầu, đến ẩn nút ở Bạch Vân Quan ngoại, lại đến Giang Thu xuất hiện, cái này quá trình cũng bất quá chính là 2 ngày thời gian. Gần dùng 2 ngày, liền kiếm được 5.000 vạn, này đối Ảnh Lang tới nói lại đơn giản bất quá. Trên thực tế Ảnh Lang ở toàn bộ quá trình bên trong vẫn luôn ở vào một loại thả lỏng trạng thái. Ở hắn xem ra, này liền không gọi cái nhiệm vụ, đơn giản chính là chạy tới nả một phát súng, sau đó lóe người liền hoàn thành nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ, hắn phía trước đã làm vô số lần. Chỉ cần giết trên ảnh chụp thiếu niên này, hắn liền có thể lĩnh đến phong phú tiền thù lao. Ảnh Lang thậm chí đã tưởng tượng ra hắn nằm ở Hawaii bãi biển ô che nắng hạ, thưởng thụ vô số mỹ nữ vờn quanh hầu hạ thích trí trường hợp. Chính là này hết thảy, đều ở kia viên viên đạn bắn ra sau biến thành chân chính bọt nước. Ảnh lang xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính, nhắm ngay Giang Thu ấn đường, khấu động cò súng, nhìn đến kia viên viên đạn bắn ra, đi vào Giang Thu trước mặt, trong miệng còn thản nhiên miêu tả một cái phanh thanh âm. Hắn phảng phất đã thấy được viên đạn chui vào thiếu niên đại não, mang theo đỏ tươi máu tươi cùng màu trắng óc chui ra, kia trường hợp làm ảnh lang thực trầm mê, thực hưởng thụ. Chính là giây tiếp theo, ảnh lang trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hắn thậm chí không thấy rõ kia thiếu niên là từ đâu lấy ra tới trường kiếm, cũng không thấy rõ thiếu niên là như thế nào thành trường kiếm dựng ở trước mặt ngăn trở viên đạn. Dù sao hắn đã biết thực tàn khốc một chút, Giang Thu không chết. Như vậy cũng có thể. Còn mang như vậy chơi. Này rốt cuộc là cái dạng gì tuyển thủ. Ảnh lang cảm thấy hai mắt của mình có thể là hoa, lại cẩn thận xem một cái, hắn phát hiện kia thiếu niên cư nhiên không thấy. Thức mau, ảnh lang liền phản ứng lại đây, là một người kinh nghiệm 10 phần sát thủ, ở viên đạn không có đánh trúng kia một khắc, ảnh lang liền cảm nhận được xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm. Chỉ là Giang Thu biểu hiện thật sự quá mức ngoài dự đoán mọi người, làm ảnh lang cũng sinh ra dại ra. Cái này quá trình thực đoạn, nhiều nhất không đến 2 giây. Đáng chết. Ảnh lang phản ứng lại đây lúc sau, liền ngắm bắn súng trường đều từ bỏ, đứng dậy liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Chính là ảnh lang vừa mới chạy ra đi 2 bước, liền nhìn đến một người thiếu niên xuất hiện ở hắn trước mặt, khí định thần nhàn nhìn hắn, phảng phất sớm liền xuất hiện ở nơi đó giống nhau. Thiếu niên này, tự nhiên chính là Giang Thu. Ngươi, như thế nào nhanh như vậy? Ảnh lang cơ hồ là theo bản năng quay đầu hướng Bạch Vân Quan phương hướng nhìn thoáng qua. Từ Bạch Vân Quan đại môn, đến bọn họ nơi trên sườn núi, thẳng tắp khoảng cách đều có 500 mễ. Càng miễn bản đạo quan đến này triền núi gian còn có một cái thật lớn hồng câu. Ngươi nha đây là bay qua tới sao? Đổi thành người thường, kia ít nhất muốn chạy một ngày cũng không thấy đến có thể chuẩn xác tìm được ảnh lang nơi triền núi. Nguyên nhân chính là vì như vậy địa lý điều kiện, ảnh lang thậm chí liền ngụy trang đều làm rất ít. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, ảnh lang cảm thấy chính mình nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nói cho ta, ai phái ngươi tới, ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thời. Nếu không phải muốn biết là ai tìm sát thủ, ảnh lang đã sớm là một khối thi thể. Ảnh lang cảm thấy Giang Thu ngữ khí thực đạm mạc thật giống như cao cao tại thượng thần linh. Ai chết ai sống còn không nhất định đâu. Làm vết đao liếm huyết nhiều năm sát thủ, ảnh lang thực mau liền áp xuống trong lòng khiếp sợ, cắn chặt răng, khởi sướng tàn nhẫn tới. Nhấc chân, khẩu súng, kéo bảo hiểm, giơ súng sạc kỹ. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện động tác, đổi thành bất luận cái gì một cái lính đánh thuê ở chỗ này, đều sẽ khen ngợi ảnh lang động tác sạch sẽ lưu loát. Đáng tiếc chính là, ảnh lang thương vừa mới giơ lên, liền thấy được trước mắt hiện lên một đoàn trắng bóng kiếm mang. Sau đó hắn súng lục liền chia 5 x 7 biến thành mấy khối rơi xuống trên mặt đất. Hắn trong tay, vẫn như cũ 5 chùy lủi thương bính, đối phương cắt bỏ súng lục tuyệt đại bộ phận, lại liền hắn một cây lông tơ cũng chưa thương đến. Ảnh lang cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người, tiểu tử này thật sự quá tà, căn bản không thấy rõ hắn như thế nào ra tay, súng lục liền chặt đứt. Hỏi lại một lần, là ai làm ngươi tới, nói ra, ta có thể cho ngươi chết không như vậy khó coi. Giang Thu trong mắt mang theo lạnh nhạt, hắn kiếp trước tung hoành địa ngục, này một đời trọng sinh, chi gian không biết đắc tội bao nhiêu người. Đối phương phái người tới ám sát hắn, hắn không sợ, nếu đối phương phái người tới ám sát hắn mẫu thân, ám sát Giang Bá, hoặc là ám sát hắn bên người đâu. Hiện tại đối phương không có đi đối phó Dương Hiểu Cẩm, là bởi vì cảm thấy có năng lực đối phó hắn, chỉ cần hắn Giang Thu đã chết, Giang gia liền không đủ vì hoạn. Bất quá lần này ám sát thất bại lúc sau, con đối phương sợ là nên đánh Giang Thu bên người chủ ý. Giang Thu tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn muốn hỏi ra tới. Rốt cuộc là ai làm cái này sát thủ tới? Đương nhiên liền tính này sát thủ không nói, Giang Thu cũng sẽ nghĩ cách tra được. Giang Thu nghĩ đến đây, hơi có chút xuất thần. Mã Đức, lão tử liều mạng với ngươi. Vèo. Ảnh lang từ chân cong chỗ lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, trở tay nắm, đối với Giang Thu hầu kết hủy diệt. Hắn không phải lần đầu tiên dùng truy thủ giết người, nói lên ám sát kỹ thuật, ảnh lang ở lính đánh thuê bên trong cũng là đứng đầu. Bất quá lúc này đây, ảnh lang cảm thấy chính mình động tác thực vô lực. Chỉ là sát thủ bản năng làm hắn làm ra liều mạng quyết định. Ở ảnh lang trong thế giới, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Xem ra không cho cảm thụ một chút thống khổ, ngươi là sẽ không hảo hảo nói chuyện. Giang Thu thở dài một tiếng, trong tay hàn long kiếm nhẹ nhàng một hoa, một đạo hình tròn bóng kiếm liền ở ảnh lang trước mặt hiện lên. Đinh! Ảnh lang trong tay kia đem không gì phá nổi trùy thủ ở hàn long kiếm nhẹ nhàng một hoa dưới khoảnh khắc đứt gãy, liên quan, ảnh lang trên cổ tay, cũng bị vẽ ra một cái vết máu. Nô! Ảnh lang che lại chính mình thủ đoạn lảo đảo 2 bước, nhìn dưới mặt đất đoạn rất truy thủ, hắn biết chính mình xong rồi. Đối phương kiếm thật sự quá nhanh, mau làm hắn tuyệt vọng. Vèo 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 vèo. Liên ở ảnh lang tuyệt vọng khoảnh khắc, hắn nhìn đến trước mặt lại nhấp nhoáng mấy đạo bạch mang, tiếp theo ảnh lang cảm giác tay chân lạnh cả người, lại là tứ chi bị sinh sôi cắt đứt. Đau a a a. Kịch liệt cảm giác đau đớn, rốt cuộc làm ảnh lang phát ra thê lương đến cực điểm tê tiếng la. Chương 54, suốt đêm đào vong. Giang Thu ở ra tay thời điểm cố tình dùng minh lực bao vây ảnh lang miệng vết thương, làm hắn không đến mức đổ máu quá nhiều mà chết. Nhưng là kịch liệt đau đớn kích thích ảnh lang cảm giác đau thần kinh, ảnh lang chỉ hô mấy giọng nói, liền nhất phiên bạch nhãn, sinh sôi đau chết ngất qua đi. Bất quá ảnh lang chỉ hôn mê không đến một giây đồng hồ, liền cảm giác linh hồn của chính mình giống như bị thứ gì bắt được giống nhau, hung hăng vừa kéo, cư nhiên lại vượng vượng đương đương mở hai mắt. Không chết. Cư nhiên không chết. Ảnh lang trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn trước mắt lạnh nhạt như tử thần thiếu niên, loại này tồn tại, còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Này rốt cuộc là nhiều khủng bố thủ đoạn a. Ảnh lang đã minh bạch Giang Thu vừa rồi nói với hắn câu nói kia hàm nghĩa. Nói ra người chủ sự, có lẽ có thể chết thống khoái một chút. Nếu ngươi còn không nói nói, ta đây có thể bảo đảm ngươi sau khi chết linh hồn đều sẽ cảm nhận được thống khổ. Có lẽ ngươi không biết địa ngục cái này địa phương, nhưng là ta nói cho ngươi, chảo dâu tặng người, là chân thật tồn tại. Giang Thu khỏe miệng mang theo chảo phúng dường như ý cười, kia tươi cười ở ảnh lang trong mắt lại là một loại lãnh khốc đến mức tận cùng tàn nhẫn. Giờ này khắc này, đã không dung ảnh lang có điều hoài nghi Giang Thu nói, bởi vì ở ảnh lang trong mắt, lúc này Giang Thu chính là cái tử thần. Là Giang Vạn Hồng, là Giang Vạn Hồng. Ảnh lang cơ hồ là run rẩy nói. Ảnh lang đột nhiên phát hiện, đương hắn nói ra những lời này thời điểm, đau đớn trên người cũng không lý do giảm bớt rất nhiều. Giang Vạn Hồng. Giang Thu cơ hồ là một chữ một cắn đoán hận nói. Giang Thu đã sớm biết hắn cái này cô xuống tay tàn nhẫn, không ra tay tắc đã, ra tay đó là một đòn chí mạng. Từ nàng mời đến này sát thủ xem ra, hai bên đã là không chết không ngừng cục diện. Bá. Giang Thu xoay người, thân ảnh chớp động, đã biến mất ở rừng rậm bên trong. Trên mặt đất, ảnh lang biết hầu chỗ, một cái lỗ kiếm, ở hào hạt chảy huyết. Liên ở Giang Thu rời đi đồng thời, Tô Bắc Trung Hải thị một nhà năm sao cấp khách sạn trung, một người trung niên thiếu phụ ăn mặc một thân màu đỏ thâm tơ lụa áo ngủ, đứng ở khách sạn cửa sổ sát đất trước, biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.